Chương 544, dũng đánh tiếng xấu Lý Công Lượng Tào Bân không sợ chiến thấy trong đại điện tràn ngập một luồng đau buồn chi khí áp giải phạm tội đô đầu Vương Nhị vào thủ đô thiên tướng lại cũng nhẫn nhịn không được bất thình lình quỳ mà nói, Lý tướng ra cái này rõ ràng là người Liêu sai á lại không thể cùng người Liêu nói rõ ràng. Kia người Liêu yêu thích lấy ta đại tống bách tính vì là con mồi mua vui hắn đáng giết ai cho dù để cho Vương Nhị dập đầu nhận sai dấu gì chừa cho hắn một cái mạng đây là ta đại tống hảo nhi lang a. Lý Công Lượng ngẩn người một chút tựa như cảm giác mình diễn kịch quá mức ngay cả một thiên tướng cũng dám tại đại điện mở miệng ngay sau đó đổ ập xuống mắng, im miệng ngươi nhất giới thất phu hiểu cái gì. Người Liêu nếu có thể nói thông đạo lý vẫn là người Liêu sao. Lần này mâu thuẫn binh sĩ tuy không chỗ sạch nhưng ngươi Hùng Châu thủ tướng lại khó thoát liên quan lăn xuống nghe sau khi xử lý. Thiên tướng kia không nghĩ đến Lý Công Lượng đột nhiên phát tác đều bị mắng mộng nắm chặt nắm đấm trong tâm cực kỳ không cam lòng. Nhưng thân làm trung hạ cấp võ tướng hắn có thể đi vào hoàng cung đều cảm thấy là tổ phần bốc khói sao lại dám cùng đường triều tể phụ mạnh miệng. Chính lúc này ngoài điện tiểu thái dám chạy vào bẩm báo, nương nương vệ quốc công cùng trương tướng công đến. Phan Thái Hậu mặt không thay đổi gật gật đầu nói, để bọn hắn vào cùng nhau thương nghị chuyện này xử trí như thế nào. Lý Công Lượng liền vội vàng chắp tay mệnh nói, nương nương vệ quốc công tuổi trẻ gấp gáp không chịu được, phải, khuất chuyện này dù sao bị nhục thanh danh liền toàn quyền giao cho vi thần xử trí đi, tiếng xấu ta đến đánh. Phan Thái Hậu tuy có nhiều chút hùng tâm tráng trí nhưng không phải vạn bất đắc dĩ nàng cũng không nghĩ tùy tiện khai chiến càng không có lòng tin chiến thắng Liêu quốc. Lúc này nàng rất lo lắng Liêu đế sẽ nhờ vào đó chuyện xuất binh Nam Hạ. Cái gì mấy năm sau chuyển bại thành thắng chỉ là trước mắt tránh chiến giải thích thôi, kỳ thực không ít quần thần cũng có loại tâm tư này hơn nữa ý nghĩ thế này nặng hơn. Tào Bân mặc dù có qua chiến thắng Liêu đế trải qua thế nhưng lần Liêu quốc cũng không có lấy xuất toàn lực chiến sự vừa đến không xác định nhân tố quá nhiều Liêu quốc chiến lực dù sao nổi danh cường đại. Phan Thái Hậu từ chối cho ý kiến lục lọi trong tay ngọc như ý cũng không trả lời. Khi thực từ Lý Công Lượng mở miệng bắt đầu nàng liền minh bạch đối phương thỉnh cầu ý nghĩ tốt cho nên tài mới chỉ giữ trầm mặc nhìn Lý Công Lượng biểu diễn để cho nàng do dự là liền tính Lý Công Lượng toàn quyền xử trí kéo vào ác danh nàng cũng không thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ quan trọng hơn là nàng không xác định này không phải là Liêu đế cố ý chế tạo ra binh mực cớ khấu chuẩn bản 4. Chính muốn nghe một chút Tào Bân suy nghĩ nghe thấy Lý Công Lượng giải thích lạnh rên một tiếng nói Lý tướng công ngươi là một nước tể phụ cũng không cặn bã chỗ nương nương sẽ không dùng ngươi đến định hót tiếp nhận ô danh vệ quốc công càng không cần. Nghe Khấu Chuẩn trực tiếp như vậy nói ra Lý Công Lượng giận đến thiếu chút nữa tiểu bím tóc cả giận nói, Khấu Lao Tây ngươi đánh giám ta đây là giúp gánh triều đình trách nhiệm nặng nề cái gì cặn bã cái gì định hót ngươi lời ấy là có ý gì? Khó nói nương nương cùng vệ quốc công là không dám gánh vác trách nhiệm nặng nề người sao? Gặp bọn họ lại ầm ĩ lên Phan Thái Hậu càng thêm nhức đầu vô án cả giận nói, đều cho bản cung im miệng bản cung là muốn các ngươi nghị sự. Nói lời trong lòng Lý Công Lượng cách làm để cho nàng rất tâm động cũng rất bất thiết Khấu Chuẩn tại chỗ gọi ra cách làm để cho nàng rất mất mặt. Thấy Tào Bân cùng Trương Đôn đã bước tiến vào địa tài, mới vướng vàng tâm thần đối với, đúng. Lý Công Lượng phân phó nói, được, Lý Tướng Công cho Tào Khanh cùng Trương Khanh nói một chút tình huống bây giờ xem bọn họ giải thích. Tào Bân khoát tay một cái nói, không cần làm phiền thần đã sớm biết. Vừa nói, hắn nhìn Lý Công Lượng một cái cười nói, liền Lý Tướng Công giải thích ta cũng nghe đến. Nghe nói như vậy Lý Công Lượng liền vội vàng chắp tay một cái trịnh trọng nói, chuyện này không cần công gia dính vào người vì nước xuất lực ta Lý Công Lượng việc nhân đức không nhường ai nhất định vì là triều đình ngăn cản Liêu quốc 3 năm. Công gia mấy năm nay cẩn trọng dốc hết sức đẩy hành. Được, Tân Pháp vì là chính là cùng Liêu năm chắc tất thắng hôm nay Tân Pháp còn chưa viên mãn chắc hẳn cũng đồng ý công sáng lên suy nghĩ. Trong lòng hắn khó tránh cùng Liêu quốc khai chiến là một mặt quan trọng hơn là ngồi vững vàng tể phụ vị trí Tào Bân tại Phan Thái Hậu tâm lý địa vị quá vững vàng cần trước hết để cho một tay. Kia đô đầu thấy tể tướng cãi nhau vốn là có một số ngậm bức lúc này thấy Tào Bân vào cửa bận rộn bài nói, Tào công gia không cần vì là tiểu nhân làm khó đây đều là tiểu nhân tự nguyện năm đó tùy công gia giết địch lập công tài, mới may mắn được Tông Bảo tướng quân đề bạt làm đô đầu vì nước xuất lực. Tốt gọi công gia biết rõ ngài dưới quyền không có thứ hèn nhát bất quá chết một lần mà thôi 18 năm sau đó lại là một trang hào hắn chỉ hận không có cơ hội lại tùy công gia giết địch. Kia Hùng Châu thiên tướng thấy vậy liền vội vàng áp phục thân thể cẩn thận từng ly từng tí hỏi, công gia thật không có cách nào lưu hắn một mệnh. Tào Bân nhấc nhấc tay cũng không để ý đến hắn ngược lại nhìn về phía Lý Công Lượng khó chịu chất vấn hỏi, ngươi đem bản tức từ trên giường kêu đến liền vì điểm này chuyện hư hỏng đây. Còn cẩn trọng Lý tướng công cùng ta chơi hư tình giả ý. Quay đầu thấy kia Hùng Châu hai người còn quỳ dưới đất không nhịn được nói, gọi các ngươi lên không nhìn thấy. Mẹ hắn chẳng phải giết cái người Liêu sao? Làm cho cùng chết cha giống như. Thấy Tào Bân có xung quanh mắng chửi người dấu hiệu Trương Đôn đội vàng hướng Phan Thái Hậu chắp tay nói, thần đi gọi vệ quốc công thời điểm hắn. Vừa mới thức dậy có một số sảng khí nương nương thứ lỗi. Tào Bân im miệng đừng muốn quên hết tất cả đây là hoàng thành đại điện không phải nhà ngươi. Có biện pháp đã nói không có liền lăn đừng muốn làm bộ làm tịch chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Tào Bân cái này tài, mới, hành cái lễ cười nói, nương nương chớ vội vì thần là nổi danh văn võ song toàn bụng có lương như làm sao sẽ không có cách nào. Rất đơn giản khen thưởng giết địch lập công người phát sách khiển trách Liêu quốc vô lý xâm nhập cử chỉ lại đem ra luật tông thắng cha hắn chuyển đầu tăng quan. Nghe nói như vậy Phan Thái Hậu thiếu chút nữa dịu đỡ ngự án đứng lên trận to đôi mắt đẹp cả giận nói, đây chính là ngươi biện pháp ngươi là ngại sự tình không đủ lớn. Ngươi không phải nói tân pháp chưa thành còn cần mấy năm sao? Ngươi đùa bỡn ta? Vẫn là ngươi còn chưa tỉnh táo. Tào Bân không có ngay lập tức đáp ứng ngược lại chuyển thân đối với, đúng, Hùng Châu hai người phất tay một cái nói, vừa từng là bản tước dưới quyền liền phải nhớ kỹ bản tước đầu góc nhỏ từ trước đến giờ chỉ thích chiếm tiện nghi từ không lỗ lạ ra luật lòng tự cũng không ngoại lệ. Liên tính một cái tiểu tốt đó cũng là bản tức người hẳn là cho bản tức bán mạng xuất lực. Lan xuống đi chờ đợi đến dẫn công đừng muốn tại bản tức trước mặt trước mắt. Nghe nói như vậy kia phó tướng cao hứng a chữ liền vội vàng kéo lại kia đô đầu dập đầu liền hướng ngoài điện rút lui. đều là phàm nhân, nếu là có thể sống người nào lại muốn chết đâu. Kia Đô Đầu tuy đại nghĩa nghiêm nghị lại cũng chưa hẳn không bị bức bất đắc dĩ. Đối mặt đỉnh thiên nhân vật hắn liền tính không muốn chết cũng sẽ có người giúp hắn thể diện. Lúc này kia Đô Đầu đã bật khóc tảo công ra, tuy nói từ không khách khí lại chân thực, vì là chính mình dạng này tiểu nhân vật lo nghĩ cũng càng thêm kiên cường là trị đến nỗi chịu chết người. Thấy hai người rời khỏi đại điện Tào Bân Tài, mới chắp tay cười nói, nương nương nên đến cuối cùng đến ra luật lòng tự cho sói tính cách không lại bởi vì chỉ là một cái tộc huynh quyết định phải chăng hương binh phạt ta. Hắn như quyết định nam chinh ngươi ta đều không được ngăn cản, nếu như thế nên ha ha nên ngủ ngủ hà tất phí nhiều ý nghĩ như vậy. Nghe nói như vậy Khấu Chuẩn năm chiêu chen lời nói, vệ quốc công hẳn đúng là thật, cũng xác minh thần suy nghĩ thần sớm đã cảm thấy đây là Liêu đế đang thăm dò triều ta nguồn gốc. Ta đại tống chính có thể phô trương thanh thế hù dọa Liêu đế để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ ngăn cản thời gian. Vệ quốc công cao kiến. Tào Bân bị hắn nghẹn được, phải, sướng sở, có chút buồn bực giá hỏa này không phải hầm cầu thối thạch đầu sao, khi nào như vậy tin tưởng chính mình. Chính mình chỉ là đơn thuần không nghĩ yếu thế nhẫn mại dùng người mình chịu chết mà thôi. Như Liêu đế thật muốn khiêu khích hoặc dò xét vậy cũng sẽ không tàn nhẫn đến phái ra chính mình anh họ đi, không nói hắn anh họ có hay không có loại này giác ngộ, đối phương nhi tử chính là Nam Kinh Liêu thủ chủ quản Yến Sơn phía Nam hết thảy quân chính, Liêu đế sẽ không sợ mất khống chế. Suy nghĩ những này Tào Bân cũng vui vẻ thoải mái không cần giải thích, ngược lại phải nên đánh thì đánh. Trên thế giới này nào có vạn toàn chuyện nhất định phải chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng mới mở chiến. Thiếu sót là khó tránh không, Liêu đế cũng sẽ không ngu như vậy. Chương 545, Hồ Dương bất hòa Liêu đế hoặc địch kế sách tuyên bình 6 năm 3 tháng đại tống biên quan cấp bách tấu Liêu quốc Nam Kinh Liêu thủ gia luật tông thắng túng binh lướt một bên, muốn báo thủ giết cha. Tào Bân không để ý đến trong triều hòa đàm chi nghị lập tức trở về lệnh, mệnh biên quan tướng sĩ ăn miếng trả miếng xuất binh cướp bóc Liêu quốc châu huyện. Liêu đế nổi trận lôi đình cũng tự mình phát sách chất vấn mạng lớn tấu ước bó biên quan tướng sĩ. Cái này phong quốc sách đến cũng không để cho Phan Thái hậu khẩn trương, ngược lại để cho nàng dễ dàng hơn. Mâu thuẫn trở nên gay gắt tới mức này, Liêu đế cũng không có thêm một bước hành động nói rõ hắn có lòng khắc chế cũng không nam trình chi ý vì thế. Phan Thái Hậu còn đặc biệt tán dương Tào Bân cùng Khấu Chuẩn một trận cho rằng bọn họ nắm chặt Liêu đế tâm tư nhìn tấu đối phương dò xét cử chỉ. Một ngày này Tào Bân bồi mấy cái thê thiếp ăn xong điểm tâm sau đó, bạn, muốn nghe một chút Lý Sư Sư mới khúc lại bị Dương Bát Tỷ kéo đi nhìn hai cái con nuôi thì bỏ. Tào Bân cả thể thu qua bốn cái con nuôi tống hạ hai nước tiểu hoàng đế tạm thời không nói mặt khác hai cái nhưng vẫn cùng ở bên cạnh hắn tiếp nhận vệ quốc phủ rất nhiều gia tướng dạy dỗ. Hôm nay vài năm trôi qua đều đã trưởng thành có phần có một phen khí tượng. Tào Trinh Tử không cần phải nói trên người hắn có Tam Quốc Tào Chân truyền thừa, hôm nay vừa đầy 18 đã vào trong quân lịch luyện có hy vọng trở thành Tào Bân trọng yếu giúp đỡ. Một cái khác là Trung Thành Hầu Trương Sơn Phủ Nhi Tử tên là Cái. Năm đó Trương Sơn Phủ hướng về Tào Bân ký thác vợ con thê tử ở Nhi Tử nhưng lại lớn lên rất tốt. Quan thời gian trước Tào Bân đem Trương Liêu thẻ truyền thừa dùng ở trên người hắn cũng để cho hắn kế thừa Trung Thành Hầu Trương gia thân binh. Lúc này thấy hai người đánh cho đặc sắc Dương Bát Tỷ hơi có chút hâm mộ và ngạc nhiên, phu quân trong ngày thường cũng không có thấy người tay bắt tay dạy bọn họ làm sao bọn họ võ nghệ tốt như vậy. Đặc biệt là niên kỷ nhỏ như vậy võ nghệ đều sắp tới ta. Vừa nói, nàng có chút hối hận nói, cũng không biết rằng nương ta bọn họ có thể hay không dạy tốt kế tông, muốn không ngày mai ta đem hắn phải về đến để cho phu quân tự mình dạy dỗ đi. Tào Bân khoát tay một cái nói, võ nghệ cái gì thể phách cường kiện là tốt rồi, cũng không cần ta tự mình đi chỉ bảo Lao Thái quân cùng chúng ta cháu dâu võ nghệ đã là đỉnh phong. Ngươi chỉ thấy điểm, không nên để cho hắn học mẹ ngươi bọn họ cổ kiêng ngốc kình liền được. Dương Bát Tỷ nguyết hắn một cái mặt cười ngậm sẵn giọng, không cho phép nói như vậy nương ta. Vừa nói, nàng tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì mang theo nhiều chút bất bình chuyển đổi miệng phong đạo, phu quân nói tới ngược lại cũng không tệ, ít ngày trước Hô Duyên thủ dụng tìm đến Thiên Ba phủ. Hắn rốt cuộc đối với, đúng, mẹ ta kể tông bảo chuyện đều là hắn kia khiết đan lão bà gạt hắn làm được, hắn cũng thật cảm thấy hổ thẹn. Tuy nhiên hắn kia khiết đan lão bà bị giết nhưng hắn chưa từng ghi hận, chỉ hy vọng hai nhà quay về với tốt. Tào Bân cũng không quay đầu lại nhìn hai cái con nuôi thuận miệng hỏi, mẹ ngươi tha thứ hắn. Dương Bát Tỷ gật gật đầu nói, nương ta vốn cũng do dự sau đó nói hắn tổ phụ Hô Duyên tán từng đối với, đúng. Cha ta có ân cứu mạng hai nhà lại là mấy đời người giao tình. Nghe nói như vậy Tào Bân cũng không có cảm thấy bất ngờ, năm đó hắn để mặc Hô Duyên thủ dụng an toàn rời kinh cũng là bởi vì xà thái quân có lòng không đành lòng. Bên cạnh chính tại lựa nhặt quả khô tái tây thi nghe vậy rất là phân chấn ngẩng đầu lên nói, Bát Tỷ ta nghe nói Hô gia tướng cũng là trung lương, hôm nay Hô Dương hai nhà hòa hảo chẳng phải cũng có thể trở thành Tào lang trợ lực. Đỗ Thập Nương tiện tay nhặt một quả quả khô thả ở trong miệng ghét bỏ nói, vất quá một ít tục nhân thôi. Theo ta thấy bọn họ chẳng qua chỉ là thấy Tào Lang thế lớn muốn thông qua Lão Thái quân hướng về Tào Lang van xin hộ, không phải vậy hắn Hô Diên ra con cháu sau này vĩnh viễn không ngày nổi danh. Bát Tỷ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái lại khổ não nói, Quế Anh cũng như vậy nói, có thể nương ta mềm lòng nhớ bạn cũ vì sao lại thế. Tào Bân cũng từ tái tây thi trong tay nhặt một quả trái cây không có vấn đề cười nói, vi phu cùng hắn Hô ra bản, vốn, vô ân oán nghiệp. Nhà ngươi chuyện chính các ngươi quyết định. Như Lão Thái quân nguyện ý cho bọn họ một cái cơ hội vi phu đương nhiên sẽ không ngăn trở. Bất quá nhận sai cũng phải nói thành ý, chỉ cần Hô gia huynh đệ có làm chó săn giác ngộ. Tuy nhiên Hô Duyên thủ dụng đã rời kinh mấy năm nhưng hắn một mực tại Yến Tử giám thị bên trong. Mấy năm này Hô Duyên thủ dụng không chỉ tìm đến đảo vong tại bên ngoài đệ đệ Hô Duyên thủ tín, hắn đảo vong trên đường đón dâu mấy cái lao bà cũng lần lượt mang theo con gái tìm tới cửa, hôm nay cũng xem như một nhà đoàn tụ. Chỉ là hắn mấy cái lao bà năm đó đều là lấy chính thê danh nghĩa hốt du đến hôm nay cùng tiến tới tự nhiên náo náo cái náo loạn. Cộng thêm Hô Duyên thủ dụng bởi vì Vương Duyên Linh đắc tội Tào Bân ở địa phương cũng chịu đủ gạt bỏ, vì vậy mà thường thường bị huynh đệ cùng các lao bà oán giận, trải qua rất thì không bằng ý, như thế cũng có thể hiểu được hắn vì sao nhìn không được mặt mũi chạy đến Thiên Ba phụ tội. Nghe thấy Tào Bân mà nói, Dương Bát Tỷ gật đầu một cái. Nàng tất nhiên minh bạch liền tiên đế năm đó hạ chỉ tiêu diệt Hô gia, Tào Bân cũng chưa từng tham dự ân oán tất nhiên không thể nào nói đến. Nói cho cùng vô luận là Chu Sát Hô Duyên thủ dụng Khiết Đan lão bà cùng con nuôi hay là cho Hô Duyên thủ dụng đào hầm đều là bởi vì Dương gia. Đang nói Tào gia hai cái con nuôi cũng chia ra thắng bại. Tuy nhiên cái tiềm lực càng lớn một điểm bất quá hắn đạt được chuyển thừa thời gian ngắn ngủi tuổi tác cũng tiểu một điểm tạm thời còn không phải là Tào Trinh đối thủ. Phụ thân ta cùng với đệ võ nghệ có được hay không một mình mang binh. Thấy Tào Trinh tràn đầy khát vọng mà nhìn mình, Tào Bân cười nói, võ nghệ cũng không kiểm nghiệm các ngươi có thể hay không mang binh tiêu chuẩn hôm nay bất quá làm vui mà thôi. Nghe nói như vậy hai người nhất thời không nói còn tưởng rằng Tào Bân trêu chọc bọn họ chơi lại nghe Tào Bân tiếp tục nói, ta đã hướng về Thái Hậu muốn hai cái thất phẩm kỵ đô úy võ tán chức các ngươi đi trước Dương Chí dưới quyền các mang 1-2 ngàn phụ nhật kỵ binh thử xem. Vừa nói, hắn khoát tay một cái nói, đi thôi Dương Chí tướng quân lúc này chính chờ các ngươi báo danh. Vừa vào cấm quân liền có thất phẩm quan võ đã là 10 phần đặc biệt bất quá với tư cách Tào Bân con nuôi còn, ngã, không người nào dám nói cái gì. Đối với, đúng, Tào Bân đến nói bọn họ đều có truyền thừa dưới năng lực giới hạn đã lớn thể xác định Tào Bân đương nhiên sẽ không để bọn hắn từ hạ tầng làm lên lãng phí thời gian. Đáng tin nhân tài khi nào đều chê ít. Tào Trinh trước tiên tiếp Tào Bân thi lễ một cái lại hướng cách đó không xa Tần Hương Liên dập đầu mới đứng dậy mang cái rời khỏi. Tần Hương Liên tại vệ quốc phủ đảm nhiệm nội phủ quản sự sinh hoạt đã sớm không lo hôm nay thấy nhi tử thành tài sắp sửa nhập sĩ làm quan kích động vui mừng cùng lúc tất nhiên đối với, đúng, Tào Bân cảm kích rơi nước mắt. Bất quá không chờ nàng nói cái gì Tào Bân liền bị Thường Khanh Liên nha hoàn gọi đi. Với tư cách ngoại thất Thường Khanh Liên cũng không tại vệ quốc phủ cư trú như có chuyện phải gặp Tào Bân nàng đều sẽ phái nha hoàn truyền tin. Tào Bân vừa tới ngoại trạch cửa liền thấy một cái khiết đan tráng hán quỳ ở trong viện đối diện đến cửa phòng cầu khẩn, quận chúa mẫu thân của ngài cùng vệ quốc công hợp tác chuyện bị người tố cáo hôm nay đã bị bệ hạ giam cầm. Bệ hạ muốn ngài lập tức về nước nhận tội nếu không thì phải bàn cho hạ độc rượu. Nghe nói như vậy Tào Bân có chút không nói ra luật long tự không nghĩ điều binh khiển tướng rốt cuộc dùng chính mình thân muội muội làm ra như vậy cái âm như đây là tại buồn nôn chính mình đi. Gia luật quan âm nô cuối cùng thân phận có hạn tiêu thái hậu cái này chỗ dựa đi một lần nàng hoàn toàn không đấu lại gia luật long tự. Đang suy nghĩ thời thiên nội vã chạy tới thần sắc trịnh trọng nói, công gia có trọng yếu tình báo yến tử cùng mật điệp tư cùng lúc dò được Liêu quốc dị động. Liêu đế đột nhiên để trước hoàn thành tiêu thái hậu táng nghi cũng bị bỏ mùa xuân đi săn chính mang thân vệ kỵ quân cùng gia phòng trúc san hai quân nhanh chóng nam hạ. Thảo nguyên đông hải các nước các bộ thủ lĩnh cũng tận lên cường tráng bộ hạ chính hướng về U Vân hai châu tụ tập. Tào Bân nhìn xong tình báo lại xem Thường Khanh Liên viện nhẫn nhịn không được cười lên, gia luật long tự quả nhiên không nhẫn nhịn được một năm lúc này lại vẫn tại bản tức trước mặt chơi đã gói. Vừa nói, hắn đáp ý cười lên, hắn lại thật không ngờ ta đại tống mật điệp mặc dù thám không đến hắn mặc cái gì quần lót lại có thể đối nước khác bên trong hướng đi như lòng bàn tay. Chương 546, mẹ vợ di sản đại quân áp cảnh ngoại trạch. Thường Khanh Liên bản, 4, đang vì khó thấy Tào Bân đi vào liền đội vàng chạy ra khỏi cửa phòng tiến lên phía trước nói, công gia mẫu thân ta bị bệ hạ giam cầm muốn ta đi cứu nên làm thế nào cho phải. Gia luật quan âm nô khiết đan thủ hạ nhìn thấy Tào Bân bận rộn cũng bỏ mấy bước dập đầu nói, Tào công gia xem ở quận chúa bồi bạn ngài nhiều năm như vậy trên mặt thả nàng đi cứu công chúa điện hạ đi. Tào Bân vô vỗ Thường Khanh Liên tay cười nói, ta đều nghe thấy ngươi không cần phải lo lắng an tâm ở nhà chờ đợi liền được, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu mẫu thân ngươi trở về. Kia khiết đan cao thủ đội vàng nói, Tào công gia công chúa điện hạ bị tù tại hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt. Ngài thủ hạ mặc dù thân thủ bất phàm nhưng sợ rằng như vì vậy mà chọc giận bệ hạ công chúa điện hạ lâm uy. Vừa nói, hắn mắt ba ba nhìn Thường Khanh Liên cầu khẩn nói, quận chúa nàng chính là ngài thân sinh mẫu thân. Nghe nói như vậy Thường Khanh Liên nhất thời có chút chần chờ nhìn Tào Bân nói, công gia bệ hạ phải nô gia cậu chắc hẳn không đến mức hại tính mạng của ta nếu không ta. Tào Bân giễu cợt một tiếng đối với, đúng, Thường Khanh Liên nói, ngươi cô nương kia cậu liền em gái ruột đều muốn giết chết huống chi ngươi một cái cháu ngoại yên tâm ta tự có biện pháp ngươi an tâm ở nhà chờ đợi được rồi. Vừa nói, hắn chuyển thân nhất cước đem kia khiết đan hán tử đạp té xuống đất mắng, nếu không phải thấy ngươi có một số trung thành bản tức hiện tại liền trước tiên giết chết ngươi cái này con chó ngu xuẩn. Sau này bản tức sẽ phái phủ bên trong thủ hạ cùng ngươi hội hợp ngươi mang một đường, phối hợp bọn họ lẻn vào Liêu đều thượng kinh thành. Khiết đan hán tử bị đạp răng tí sắp nứt trong tâm thầm giận bản thân tại công chúa dưới quyền cũng xem như hữu dũng hữu nhu không thì cũng sẽ không trở thành điện hạ tâm phúc. Không nghĩ đến lại bị Tào Bân tên khốn này làm nhục như vậy cậu còn không hành, được, còn mẹ hắn con chó ngu xuẩn. Nếu không phải cần Tào Bân đi cứu công chúa điện hạ hắn đều muốn cùng Tào Bân liều mạng để cho đối phương biết cái gì là thất phu chi nộ. Nghĩ như vậy hắn nhịn một chút nộ khí đang muốn lần nữa phản bác lại thấy Tào Bân nở nụ cười tiếp tục nói, yên tâm bản tức tất nhiên biết rõ đại Liêu hoàng cung phòng thủ nghiêm ngặt đến tình hình đặc biệt lúc ấy lấy đại quân hấp dẫn ra luật lòng tự chú ý thậm chí điều hắn ra thủ đô. Như thế các ngươi liền có thể chờ cơ hội mà hành, được, cứu ra ta kia lão nhạc mẫu. Nghe nói như vậy Thường Khanh Liên hai người đều kinh hãi kia khiết đan nam tử càng là há to mồm lắp bắp nói, cái này có thể hay không dùng Tào công gia đắc tội Tống quốc thái hậu. Hắn không nghĩ đến Tào Bân vì là gia luật quan âm nô rốt cuộc phải vận dụng quốc khí quá mức dưới kinh ngạc hắn rốt cuộc bật thốt lên nói ra một câu vì là Tào Bân cân nhắc nói. Tào Bân né người bắt lấy Thường Khanh Liên mềm mại tay nhỏ hời hợt nói, bất quá phô trương thanh thế hấp dẫn Liêu đế chú ý mà thôi, thật muốn đánh một đánh cũng không sao. Tóm lại bản tức sẽ không tha nhà người quận chúa rời khỏi. Thường Khanh Liên nghe vậy trong mắt nhất thời hiện ra huyền chuyển thủy quang. Nếu không phải Tào Bân vội vã đi gặp Phan Thái Hậu an bài xuất binh công việc sợ rằng tối nay muốn bị cái này hồng nhan họa thủy yêm. Khiết đan hán tử nghe vậy thần sắc khuấy động trịnh trọng chắp tay trước ngực thâm sâu quỳ một cái nói, công gia yên tâm công chúa điện hạ còn có thật nhiều tử trung chi sĩ tuy nhiên lưu tán không ít nhưng chỉ cần thuộc hạ liên lạc còn có thể liều mạng đánh một trận tử chiến. Tào Bân nghe vậy rất là gật đầu hài lòng, như thế rất tốt, bản tức liền an bài nhân mã. Hắn phát hiện ra Luật Quan Âm Nô bị bắt sau đó, mới là càng tốt hơn Quan Âm Nô. Nếu mà nàng vẫn còn, hốt du nàng đi theo Liêu đế tranh quyền đoạt lợi còn hành, được, để cho nàng tổn hại Liêu quốc thực tế lợi ích nàng khẳng định không làm. Hiện tại thật tốt chính mình tùy tiện dùng dưới tay nàng, cũng không cần ấy nấy con rể kế thừa mẹ vợ di sản thiên kinh địa nghĩa huống chi còn là vì cứu nàng. Hợp tình hợp lý. Đơn giản xử lý xong ngoại trạch chuyện, nội quan cũng đội vã chạy tới. Phan Thái Hậu nhận được mật điệp tư tình báo cấp bách triệu tập hắn vào cung. Đại Tống gián điệp cơ cấu tại cải chế lúc trước chủ yếu chia làm hai bộ phận. Một là Hùng Châu cơ nghi ti chủ yếu nhằm vào là Liêu quốc binh mã hướng đi, tuy nhiên phần lớn thời gian rất kịp thời nhưng thường xuyên để lộ báo tình báo cũng không đủ tất cả mặt. Hai là hoàng đế trực tiếp trưởng khống hoàng thành ti chủ yếu nhiệm vụ là bảo vệ hoàng đế an toàn, thứ yếu nhiệm vụ giám sát tra trong triều quan viên nhưng cũng không phải đặc biệt chuyên nghiệp. Đi qua Tào Bân cải chế hoàng thành ti tình báo nghiệp vụ bị bóc ra thống quy đến mật điệp tư. Hôm nay mật điệp tư chỉnh hợp các nơi thương hội phòng giao dịch giang hồ thuê mướn triều đình điều động các loại tình báo khởi nguồn. Lại án tình báo loại khác chia làm lại mục tình báo sử quân tình báo sử dân sự cùng ngoại sự tình báo sử đặc biệt hành động sử, phân biệt từ hoàng cung su mật viện chính sự đường trưởng quản quy mô mở rộng đâu chỉ mấy chục lần. Đặc biệt là phái dừng đến thương hội tình báo nhân viên để cho triều đình tình báo phạm vi vô hạn khuyết trương lớn. Vô luận là lục thương vẫn là hải mậu, chỉ cần thương đội có thể đạt được nơi triều đình là có thể nắm giữ tương đối hoàn chỉnh tình báo, đây cũng là thảo nguyên xuất hiện dị động mật điệp tư có thể rất nhanh thám tra rõ nguyên nhân. Đợi Tào Bân chạy tới hoàng cung thời điểm Lý Công Lượng Vương An Thạch Khấu chuẩn đám người đã chạy tới. Gặp hắn hành lễ, Phan Thái Hậu liền đội vàng khoát tay ngừng lại, mắt trong mang theo nhiều chút mịt mở thấp phẩm hỏi: "Vệ quốc công vài ngày trước ngươi cùng Khấu Khanh chờ người đều đã đức định Liêu đế là đang hư trương thành thế. Hôm nay liền Liêu quốc phiên trúc binh mã đều tại tụ tập chính là tại sao?" Nghe nói như vậy Tào Bân lập tức gọi dậy quân đến, đương đương vi thần cũng không có nói Liêu đế phô trương thanh thế đó hoàn toàn là giặc chi biên phòng. Gặp hắn đem nổi quăng trên người mình Khấu chuẩn có một số bất đắc dĩ chỉ phải hướng về Phan Thái Hậu nhận cái tội. Phan Thái Hậu nhưng có chút nổi gió trách mắng, không muốn cùng bản cung đọc rõ chữ tích cực ăn miếng trả miếng là người quyết định đối sách hôm nay lại đưa đến Liêu người đại quân áp cảnh. Việc đã đến nước này bản cung không muốn nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi người Liêu như đến ngươi có hay không có 10 phần phần thắng. Như chiến cục sụp đổ ngươi có nắm chắc hay không bảo vệ ta mẹ con Chu Toàn. Nói tới chỗ này âm thanh của nàng có chút run rẩy chăm chú nhìn Tào Bân. Cũng không trách nàng thấp thỏm trong lòng, người Liêu binh chế cùng đại tống khác biệt, bọn họ tuy nhiên chỉ có 10 triệu nhân khẩu lại có thể động viên hơn 120 vạn đại quân. Đại tống toàn cảnh chiến binh cộng lại cũng chưa tới 80 vạn còn phải phòng bị Tây Hạ cùng với các tiểu quốc. Nếu mà Liêu đế nâng khuynh quốc chi binh đến trước đại tống tại binh lực thượng liền không chiếm ưu thế. Lúc này Khấu chuẩn như là từ Phan Thái Hậu trong lời nói nghe ra một ít ám chỉ, không đợi Tào Bân trả lời đã nhẫn nhịn không được mở miệng, Thái Hậu không được mang trong lòng rời đô chi niệm, nếu như thế ta đại tống nhất định uy. Phan Thái Hậu lười để ý hắn chỉ chăm chú nhìn Tào Bân, như Tào Bân nói không có nắm chắc nàng thà rằng rời đô cũng hầu như so với chờ chết mạnh. Thấy Phan Thái Hậu phát nghe thấy Tào Bân vỗ bộ ngực tuổi phùng nói, nương nương yên tâm ra Luật lòng tự bất quá ta thủ hạ bại quyển thai thần loáng một cái có thể phá. Vừa nói, hắn tựa như nhớ tới cái gì cười chỉ ra nói, nghe nói nhà hắn Bồ Tát Ca hoàng hậu ngoan ngoãn tướng mạo đẹp, nếu có thể bắt Liêu đế đem nàng đổi lấy Thái Hậu không thể ngăn trở ta nạp chi. Nghe nói như vậy Phan Thái Hậu nhất thời không nói cái này còn chưa đánh đâu ngươi liền nhớ đến nhân gia hoàng hậu. Đại tống hai cái còn chưa đủ. Nghĩ tới đây nàng có chút buồn bực, kia Tiêu Bồ Tát Ca đều nhanh 40 lúc trước làm sao không có phát hiện hắn có thể hoang đường tới mức như thế đâu. Tào Bân lại không có để ý Phan Thái Hậu ván nghiệm loại thời điểm này, hắn duy nhất có thể làm chính là cho Phan Thái Hậu và những người khác lòng tin miễn để bọn hắn do dự phòng không đủ kiên định, loại này rất dễ dàng gây thêm rắc rối dẫn đến phía sau bất ổn. Phan Thái Hậu trừng Tào Bân một cái khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, nếu ngươi trong lòng có dự tính bản cung liền đem điều bình chi trách giao cho ngươi. Nói tới chỗ này nàng đỗng nhiên nặng thêm ngữ khí, ngươi tuyệt không thể lại chủ động khiêu khích Liêu quốc có thể cùng thì hòa, tốt nhất để cho Liêu đế biết khó mà lui. Cuối cùng nàng mang theo nhiều chút bất lực nói, như Liêu đế thật muốn cử binh xâm phạm chúng ta cũng chỉ có thể ứng chiến, cũng không thể không có chút nào chuẩn bị. Ngự tiên tấu đối với đó sau đó, Tào Bân cũng bắt đầu hướng về Hà Bắc điều binh. Thẳng đến trung tuần tháng 4 Liêu đế đột nhiên xuất 30 vạn đại quân binh lầm miếng ngói cầu hứa miệng Lích Tân Tam Quan ngày đêm cất công. Cùng ngày cùng lúc đại tống triều đình nhận được Liêu đế chính tay viết thư tín. Trong đó trừ mắng đại tống giết hại Liêu quốc tôn thất bên ngoài còn muốn yêu cầu đại tống giao ra hung thủ trục xuất Tào Bân không thì đại quân cùng lúc Nam Hạ công phá Biện Kinh. Chương 547, khởi binh, chiến. Hướng theo đại tống các lộ viện quân lần lượt đến biên quan Liêu quốc cũng đang không ngừng tăng binh. Cuối tháng 4 Thảo Nguyên Trư bộ tụ tập 20 vạn thiết kỵ tại Vân Châu cùng Liêu quốc Bắc viện su mật sứ gia luật nhân tiên hội hợp tổng cộng 300.000 nhân mã có từ Tây Lộ hướng Nhạn Môn tiến quân ý đồ. Đông Hải các bộ cùng Vũ Châu Hán quân doanh cũng tại gia luật tông thắng dưới sự dẫn dắt không ngừng Nam Hạ. Thẳng đến lúc này gia luật Long tự cử động lại không có che giấu cơ hội là nghiêng sức mạnh của toàn quốc kiếm chỉ Trung Nguyên. Biện Kinh Hoàng Cung. Phan Thái Hậu đối mặt tuyết hoa một dạng, bình thường. Cấp báo văn thư Phan Thái Hậu cũng không do dự lập tức cùng bảng Thái Phi mang theo tiểu hoàng đế triệu tập văn võ quần thần định nghị. Nàng ngồi cao tiểu hoàng đế bên người cầm trong tay Liêu đế chính tay viết thư tín quét nhìn một vòng quần thần lãnh túc nói, Liêu quốc đại quân đã áp cảnh đồng thời phát đến quốc thư yêu cầu giao ra hung thủ trục xuất vệ quốc công Trư Khanh cho rằng làm đáp lại ra sao. Vô luận là thối nhượng vẫn là muốn cùng Liêu quốc cùng chết nàng nhất định phải dò xét một chút quần thần suy nghĩ làm hết sức thu được đại bộ phận người thống nhất tư tưởng. Nghe thấy Phan Thái Hậu đặt câu hỏi trên triều đình trầm mặc chốc lát một gián quan bước nhanh đi ra quát lên, Thái Hậu Liêu quốc ngang ngược vô lễ khinh người quá đáng ta đại tống lần nữa nhường nhịn hắn lại được một tức lại muốn tiến một thước lấn đến ta đại tống trên đầu. Sau đó lại có mấy người dồn dập biểu thị muốn cùng Liêu quốc tử chiến. Phan Thái Hậu nghe vậy cũng không có biểu lộ cái nhìn, ngược lại chuyển động ánh mắt nhìn kỹ điện hạ còn lại quần thần. Thấy Phan Thái Hậu trầm mặc, mấy tên quan viên tựa như nhìn thấy cơ hội, phù phù một tiếng quỳ sụp xuống đất, một người cầm đầu nâng hốt ngẩng đầu mang theo nhiều chút đau buồn nói: "Thái Hậu thần tự giáng. Lần này Liêu đế tập hợp 80 vạn đại quân tụ tập biên cảnh như sơn băng hải tiếu là thiên khuynh chi họa không thể làm được a." Vừa nói, hắn liếc mắt nhìn Tào Bân nổi giận đùng đùng nói: "Này tất cả đều là vệ quốc công gây ra mầm tai họa." Hắn không chỉ khiêu khích Liêu đế còn tự ý thay đổi quân chế phân phát cường tráng chiêu mộ tân binh khiến cho ta đại tống lụy như ma bệnh, quả thật tội đầu. Cuối cùng mấy tên quan viên thâm sâu bái phục cầu xin, Thái hậu trục xuất vệ quốc công bắt tự tiện mở xung đột biên giới hung đồ chúng thần nguyện đi sứ Liêu quốc cùng Liêu đế giảng hòa. Như thế vừa có thể dùng Liêu đế lui binh lại có thể khôi phục chế độ, cũng dùng bách tính khôi phục nguyên khí khôi phục tiên đế hướng thịnh thế a Thái hậu. Một cái trong đó thanh niên quan viên thấy Phan Thái hậu trầm mặc như trước đội và nói: "Thái hậu thần khai phong phủ thiếu doãn đã phái người đem kia tự tiện mở xung đột biên giới hung đồ ngăn lại, chỉ cần Thái hậu ra lệnh một tiếng đại tống liền có thể chuyển nguy thành an." Nói như thế hắn nghĩ tới bên kia giảm tốt tùy tiện tin tưởng chính mình cho rằng khai phong phủ cũng có đến tiếp sau này, tưởng tượng tâm lý lần nữa khinh bị một chút. Nghe thấy cái này mấy tên quan viên công kích mình, Tào Bân cũng không có lập tức phát tác mà là chờ đợi bọn hắn cùng chủ chiến quan viên biện luận một hồi, thấy lại không có người dám đứng ra. Thấy vậy Tào Bân xoay người lại nhìn về phía mấy cái chủ cùng quan viên khinh thường nói: "Các ngươi cái gọi là thịnh thế chính là cầm ta đại tống bách tính thuế má bồi thường cho Liêu quốc đảm nhiệm Liêu quốc khi dễ nhục nhã lớp ta biên dân sau đó cầu thả đồ sinh tồn." Vừa nói, hắn xách hốt bản không nhanh không chậm đi ra hướng ban. Kia khai phong phủ thiếu doan gặp hắn hướng về chính mình đi tới, nhất thời thần sắc luống cuống nâng cao cổ từ đạo: "Vệ quốc công ta đại tống không lấy nói hoạch tội ngươi, ngươi muốn làm gì?" Vừa nói, vội vàng hướng Phan Thái Hậu kêu cứu: "Thái Hậu." Tào Bân lại cũng không để ý gì tới hắn mà là chuyển thân đứng tại trong đại điện hướng về tiểu hoàng đế hỏi: "Tống hoàng Triệu Hy ngươi còn nhớ rõ thái tổ thái tông gì chứ sao?" Nghe thấy hắn câu hỏi, tiểu hoàng đế non nớt thanh thúy âm thanh tại đại điện bên trong vang dội: "Thu phục Yến Vân khôi phục Trung Nguyên Triệu Hy thời khắc không dám quên." "Được." Tào Bân khen ngợi một tiếng tài, mới xoay người lần nữa nhìn về phía chúng thần nói: "Triều ta thái tổ thái tông thậm chí tiền triều thế tông hoàng đế không khỏi lấy thu phục Yến Vân khôi phục Trung Nguyên vì là chí. Nhưng từ thái tông hai lần bắc phạt thất bại mấy chục năm qua ta đại tống từ quân vương cho tới quần thần không khỏi đối với, đúng, Liêu quốc nơm nớp lo sợ. Liêu binh vừa đến triều đình mặc kệ biên cảnh bách tính bị giết lướt hở một tí khất hòa kế chi lấy nhận lôi đưa tiền thế cho nên sĩ khí phí thời gian quốc uy lơ tang. Này, quốc triều xỉ nhục vậy." Hắn quét nhìn điện bên trong quần thần nói như đinh chém cột: "Sau này loại cục diện này nhất thiết phải thay đổi." Sau đó hắn lộ ra một cái hung ác nụ cười lớn lối nói: "Các ngươi có thể chịu bản tức không thể nhẫn nhịn, từ trước đến giờ chỉ có ta Tào Bân khi dễ người khác nhưng xưa nay không chịu người khác khi dễ. Hôm nay bản tức chính là muốn rõ rành rành nói cho người đời thiên hạ chi thế gì vậy, ai dám hướng về đại tống nghe rằng ta nhất định bẻ chi." Vừa nói, hắn lại mắt nhìn mấy cái chủ cùng quan viên quát lớn: "Ra luật long tự nghiêng cả nước chi binh đến trước lãng phí khổng lồ biết bao đã là ôm nhất định chiến chi tâm. Tình thế như vậy bọn ngươi còn muốn tự hủy trường thành chó vậy đuôi mừng chủ loạn ta đại tống chiến tâm chẳng lẽ đã bí mật hàng liêu." Vừa nói, hắn hô lớn nói: "Võ sĩ ở chỗ nào đem mấy cái này loạn ta quốc uy người nĩa ra ngoài nghiêm tra." Mấy người kia vừa hãi vừa sợ liền đội vàng hô lớn: "Thái hậu không thể khai chiến a." Nhìn thấy loại tràng diện này vốn là có chút nhỏ tâm tư cũng không dám người đi ra càng thêm không dám nói chuyện liền đội vàng có rút cổ xà thái quân nghe thấy Tào Bân một phen kể lể đã sớm tâm tình khuấy động không đợi Phan Thái hậu phản ứng liền đội vàng mang dương ra chư nữ sắp xuất hiện ban nói: "Thái hậu chúng ta chiến nguyện theo vệ quốc công bắc phạt." Đồng quán thấy Phan Thái hậu trầm ngâm bận rộn cũng ra ban tấu nói: "Tham nhu bộ đã đối với, đúng, Liêu đế xuất binh ý đồ tiến hành thôi diện đúng như vệ quốc công nói hắn nâng khuynh quốc chi binh đến trước đã là ôm nhất định chiến chi tâm Thái hậu phải có xét. Mà vệ quốc công mới luyện 20 vạn cấm quân đều đã có thành là thiên hạ tinh nhuệ nhưng lại cùng người Liêu nhất chiến đồng quán nguyện cô độc dẫn 10 vạn binh mã nên chiến nhạn môn quan chi địch." Đợi hắn nói xong Tam Ti sứ Hàn Giáng bận rộn cũng ra ban tấu nói: "Thái hậu ta đại tống hiện đã tích góp chiến mã hơn 30 vạn thất tinh thiết giáp bó 112,000 sen lương giáp sung dụ." Hắn đang nói ngoại sự viện đồng chi giơ một phong thư xông vào đại điện hô: "Nương nương lại có Liêu quốc thư tín đưa đến." Phan Thái hậu nghe vậy liền vội vàng nhận lấy thư tín thoạt nhìn lại càng xem mặt càng hắc sau đó bất thình lình đem ném ra vỗ mạnh ngự án cả giận nói: "Ra luật lòng tự khinh người quá đáng." Tào Bân nhặt lên tin chỉ thấy bên trên viết: "Chấm đến nghe thấy Nam quốc Thái hậu tướng mạo đẹp rung động lòng người gần tuổi mới quả sống một mình không vui không thể tự tiêu khiển nay chấm thân để đại quân trăm vạn Nam hạ gặp gỡ nguyện lấy sở hữu dễ Thái hậu chi nhạc vậy." Đây là một phong trêu đùa Phan Thái hậu thư tín cũng là một phong đe dọa nàng thư tín nhưng đối với đại tống quân thần đến nói chính là trần truồng nhục nhã. Khấu Chuẩn sau khi xem xong đã nhẫn nhịn không được cả giận nói: "Thái hậu đánh đi." Chúng thần đã dồn dập quỳ ngã, sơn thở biển gầm mở dạng, bình thường, tấu nói, chúng thần hướng về người Liêu tuyên chiến. Phan Thái hậu thấy vậy lại xem thần sắc an toàn Tào Bân nhất thời quyết định lạnh lùng nói: "Người Liêu cùng bội vô lễ lấn ta quá đáng, khiến vệ quốc công làm chủ soái quản lý hết thệ quân vụ hạn định phạt Liêu." Chương 548, Tào Bân an bài tam lộ đại quân thấy toàn triều văn võ như sóng biển mở dạng, bình thường, vì dạp dưới đất gõ khai chiến Tào Bân gật đầu hài lòng. Hắn ngược lại cũng không là không đánh không thể nhưng hắn hao phí nhiều như vậy tinh lực biến pháp cường quốc như còn chịu Liêu quốc khi dễ im hơi lặng tiếng kia hắn không tới uổng. Nghĩ như vậy hắn bất thình lình rút ra phối kiếm quát lên, truyền cho ta tướng lệnh. Chúng thần gặp hắn tiếp nhận hoàng mệnh về sau đương triều hành xử tướng lệnh mặc dù cảm thấy có chút không hợp quy củ lại một chút không dám phản bác liền vội vàng đứng nghiêm nghe lệnh. Mệnh Tam Ti phó sứ Trương Đôn vì là Hà Bắc Sơn Tây hai đường đều chuyển vận sử trưng tập dịch phu 10 vạn tính trung các nơi thương hội để bảo đảm đại quân dọc theo đường cung cấp không thể hơi có chậm trễ. Trương Đôn nghe vậy liền vội vàng ra ban nghiêm túc chắp tay nói, Đôn lĩnh mệnh. Muốn đánh trận chuyện thứ nhất chính là bảo đảm hậu cần. Đây là quyết định chiến tranh thành bại nhất nhân tố trọng yếu, với tư cách trên lịch sử đã từng danh tướng Trương Đôn sát phạt quyết đoán năng lực siêu quần còn chủ trì qua sông Hoàng mở một bên, trưởng quản hậu cần dư giả có thừa. Huống chi Tào Bân sớm đã hoàn thành không ít tiền kỳ chuẩn bị. Không gần như chỉ ở chân định Thái Nguyên chờ tiền tuyến trọng trấn tích chữ đại lượng binh giáp lương thảo liền dân phu đều đã trưng tập 15 vạn người. Cho nên Trương Đôn cũng không có cảm thấy bao nhiêu áp lực. Giữa lúc Võ Thần mong đợi Tào Bân binh mã an bài lúc lại thấy hắn nhìn về phía ngoại sự viện chủ sự lãnh túc nói, hướng về thổ phiên Tây Hạ Cao Ly phát sách thúc giục hắn chờ xuất binh bên ứng, đặc biệt là Tây Hạ nếu dám không nên bản tức người dẫn đường binh diện. Mọi người nghe vậy nhất thời có chút bừa bộn không hiểu Tào Bân ý nghĩ. Tây Hạ hôm nay lại làm sao khí đoàn cũng là xương hùng một phương cường quốc, loại thời điểm này không nên trấn an lôi kéo cũng liền thôi, nay không phải là đem bọn họ đẩy về phía Liêu quốc sao? Khấu Chuẩn đang muốn nghi vấn ngoại sự viện chủ sự đã xuất ban trả lời, khải bẩm công gia thổ phiên đồng chiến vương tử đã tự mình mang 3 vạn thiết kỵ xuất phát, chỉ đợi công gia ra lệnh một tiếng liền cùng Tây quân chủng sư hành tướng quân hội hợp tiến vào Liêu quốc. Tây Hạ không ẩn giấu quốc tướng viết thư nói có thảo nguyên bộ phận dân tập kích Hắc thủy thành, tuy vô pháp toàn lực tương trợ chỉ mong ra 2000 kỵ đảm nhiệm công gia điều động, cũng đã phái nguy tên đại vương vào kinh thành tiếp nhận. Về phần Cao Ly vương hành tạm chưa đáp ứng. Nghe nói như vậy chúng thần nhất thời thở phào, Khấu Chuẩn trong lòng cũng khuấy động không thôi. Hắn thấy cùng đại tống là địch vài chục năm Tây Hạ hôm nay là thật sợ Tào Bân đã không đáng lo lắng. Tào Bân nhưng cũng không hài lòng Tây Hạ thay đổi thất thường, từ trước đến giờ yêu thích ngang nhạy đã thành truyền thống. Hắn bức Tây Hạ xuất binh mục đích là để phòng một tàng Hắc Vân nữ nhân kia sinh ra chiếm tiện nghi, suy nghĩ thừa dịp Liêu Tống kích chiến say xưa lúc làm loạn. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, chỉ là lặp lại một chút Cao Ly vương hành tên trực tiếp hạ lệnh, khiến phu kéo dài đường hành quân đều bố trí chủng sư hành vì là Tây Lộ quân chủ soái đồng quán làm phó thống quân 15 vạn binh hợp nhạn môn ngăn cản Vân Châu chi địch. Vân Châu ước chừng là hậu thế đại đồng phủ, hôm nay bị Liêu quốc chiếm cứ với tư cách bồi đô là tiến công nhạn môn quan lô cốt. Gia luật nhân tiên thống thảo nguyên các bộ binh lâm nhạn môn cũng là đại tống phòng thủ trọng điểm. Đồng quán thấy Tào Bân cái thứ nhất nhắc tới chính mình đầy dây hưng phấn ra ban nói, đồng quán lĩnh mệnh nếu không thể đánh bại người Liêu quan nguyện đưa đầu tới gặp. Không chờ hắn nói xong, Tào Bân lại bổ sung, đồng xu mật như chủng sư hành thắng thì ngươi ở lần công như chủng sư hành bại thì ngươi là tội đầu tu đưa đầu tới gặp. Đồng quán nghe nói như vậy nhất thời lộ ra khổ sắc, thì ra như vậy chính mình chính là cái con nổi thôi. Bất quá có cơ hội làm cái phó soái hắn cũng thấy đủ liền vội vàng vỗ ngực nói, công gia yên tâm, hạ quan cùng chủng gia nhị công tử lấy huynh đệ tương xứng, nhất định đợi chủng lão tướng quân như thúc phụ. Tào Bân cái này tài mới gật đầu khen hay, tuy nhiên đồng quán ở cái thế giới này biểu hiện rất tốt nhưng có lịch sử hồ sơ tội phạm hắn không thể không phòng. Phái đồng quán giúp đỡ chủng thế hành mục đích chính là áp chế địa phương quan viên bảo đảm hậu cần mà không phải nhường đối phương đoạt công cản trở. Tào Bân đe dọa đồng quán một phen lại nói, địch thanh mệnh ngươi vì là trung lộ quân chủ soái thống 5 vạn cấm quân cùng chân định binh mã hội hợp từ Định Châu vào Thái Hành Sơn ra phi hồ hình đánh chiếm phía sau núi Trư Châu cùng chủng sư hành nam bắc giáp kích Vân Châu. Đợi đánh bại Liêu quân Tây đạo nhân mã ngươi cùng chủng thế hành hợp lực hướng đông cùng bản tức hợp binh hợp chiến Liêu đế gia luật long tự. Địch thanh liền vội vàng ra ban chắp tay nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Hắn đi theo Tào Bân đi sứ Tây Hạ bắt đầu quật khởi rồi sau đó tiêu diệt Quảng Nam đồng chí cao tài cao ở điện tiền ti phó chỉ huy sứ chức vụ. Hôm nay mặc dù ngồi ở vị trí cao nhưng cũng không đã tham gia quyết định quốc vận đại chiến, cũng không có thu được quá tước vị cao. Lần này đối với, đúng, Liêu Chi chiến không chỉ quyết định đại tống quốc vận, vẫn là Tào Bân tự mình chỉ huy, hắn hoàn toàn không lo lắng có người cản trở là thay đổi gia tộc vận mệnh cơ hội. Nghĩ như vậy hắn đã nhiệt huyết sôi trào. Lúc này Tào Bân đã bắt đầu điểm danh, Đông Lộ đại quân lấy Hồn Thiên Hầu một Quế Anh làm phó. Loại ca xấu loại cổ cao vượng cao thiên lô tuấn nghĩa dương trí lâm sung tử linh. Chư tướng theo quân tính dụng. Bản tước đem thân thống đại quân 250.000 binh phát Hùng Châu nên chiến ra luật long tự. Vừa nói, hắn mắt lạnh lẽo quét nhìn một vòng đối với, đúng, quân thần nói, bản tước xuất chinh trong lúc triều đình quân chính đều do Vương An Thạch chủ trì. Chư thần nhất định phải hết sức phụ tá bệ hạ nếu dám khinh thường ngang hàng nữ phản. Chính ngây người nghe nói như vậy nhất thời kịp phản ứng có chút bận tâm thấp giọng nhắc nhở Phan Thái Hậu, Đông Lộ Liêu quân có ít nhất 40-50 vạn tuấn tài lần này đi lấy thiếu địch quả chẳng phải nguy hiểm. Phan Thái Hậu cao mày nói, có thể kinh đô chỉ có 18 vạn cấm quân đã phái cho địch thanh 5 vạn, Tào Bân muốn góp đủ 250.000 nhân mã ít nhất còn mang đi 10 vạn. Đã như thế kinh đô cũng chỉ còn sót lại 3 vạn cấm quân, chúng ta thật sự vô binh có thể phái. Nói tới chỗ này nàng như bị dội một chậu nước lạnh, tâm lý đã bắt đầu hối tiếc lên, cảm giác mình vừa mới quá mức kích động trực tiếp liền tuyên chiến. Người Liêu từ trước đến giờ kiêu dung thiện chiến, hôm nay lại là dùng ít địch nhiều vạn nhất bại, nàng liền phải mang theo tiểu hoàng đế rời đô chạy trốn. Chỉ là việc đã đến nước này, nàng cũng không khả năng lên tiếng đổi ý kinh hồn bạt vía phía dưới, nàng chỉ có thể nắm chặt tiểu hoàng đế tay trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. Vương An Thạch nghe thấy Tào Bân căn dặn nhất thời hiểu ý, bận rộn không mình hành lễ nói, vệ quốc công yên tâm, An Thạch nhất định sẽ hết lòng phụ tá bệ hạ dùng công gia cận tắc vô ưu. Sa Thái Quân thấy Tào Bân an bài xong đại lược nhưng thủy chung không có nghe được chính mình, nhất thời có chút gấp, vệ quốc công chinh chiến khiết đan từ trước đến giờ không thiếu được ta Dương gia, người đem lão thân thả ở nơi nào? Lão thân mặc dù đã lớn tuổi lại chinh chiến nửa đời binh pháp thành thạo, chẳng lẽ còn không so được với được, phải, quý anh. Nàng kỳ thực là không yên tâm Tào Bân tuy tại đánh dẹp Tây Hạ lúc kỳ kế chồng chất nhưng đại bộ phận quân vụ chính là nàng chủ đạo xử lý. Hôm nay thống soái hơn 20 vạn đại quân tiến hành quyết chiến sinh tử, một khi chiến bại Tào Bân không chỉ biết trở thành đại tống tội nhân, có thể ngay cả tính mạng đều sẽ khó giữ được. Một Quế Anh cũng có chút không hiểu Dương gia nữ tướng từ trước đến giờ đồng loạt xuất động. Hôm nay chỉ triệu tập chính mình một người cũng không biết rằng Tào Bân là xem trọng tự mình xử lý quân vụ năng lực để cho mình làm lao động tay chân hay là thật đối với, đúng, chính mình nhìn với con mắt khác. Bất quá nàng còn, ngã, tình nguyện thống quân xuất chinh Dương Tông bảo xảy ra chuyện, tóm lại là người khiết đan nhu đồ. Trực tiếp hành sự người tuy đã sớm thân tử, nhưng Liêu quốc trong nước cũng chưa chắc không có ai tham dự mưu đồ nàng có tự mình báo thù suy nghĩ. Chương 549, Tào Bân cân nhắc đe dọa Tây Hạ đúng như một Quế Anh suy nghĩ, Tào Bân xác thực đối với nàng nhìn với con mắt khác. Hắn thấy Dương gia nữ tướng trừ một Quế Anh những cái kia quả tẩu nhóm sông pha chiến đấu chi dũng có thừa mưu cục thống binh chi tài chưa tới. Các nàng đại bộ phận tâm tư trung trực không giống chính hắn mọi chuyện lấy bảo mệnh làm đầu như xuất chinh lần này hy sinh một hai cái luôn là không đành lòng. Huống chi muốn lập công thăng tức vì nước xuất lực cả nhà ra một hai người liền đủ dầu gì cũng muốn làm văn võ đặt tiền cuộc cần gì toàn bộ trên trận. Như Dương gia loại này đem sở hữu trứng gà đều đặt ở một đám trong giỏ sách là đủ trung thần nghĩa sĩ nhưng cũng quá mức thảm thiết. Quan trọng nhất là hắn phải cho Vương An Thạch lưu lại mấy cái có thể dùng võ tướng tọa trấn phía sau. Đừng xem hiện tại trên đại điện quần thần một bộ lòng đầy căm phẫn trung trí thành bộ dáng nhưng trong lòng bọn họ suy nghĩ cũng không ai biết. Càng không biết lại có bao nhiêu người bị tình thế ép buộc tạm thời ẩn núp liền coi như bọn họ hiện tại không có bụng chứa dao găm tương lai nói không chừng cũng sẽ có. Hắn cũng không nghĩ bản thân tại phía trước liều mạng dẫn đến đường lui bị tịch thu cũng không muốn đánh bại trận bị người tính toán. Nam Tống bị cắt đầu sau một bên Hàn Thác Trụ chính là cái lệ. Tuy nhiên hắn hiện tại quyền thế cũng không Hàn Thác Trụ có thể so sánh nhưng mà phải cẩn thận một chút bảo mệnh chuyện hắn luôn luôn hết sức chăm chú. Ngay sau đó xem xà thái quân nói, lao thái quân Dương gia nữ tướng là bất đắc dĩ mà sử dụng hôm nay bản tức dưới quyền cũng không thiếu sông pha chiến đấu hàng người. Trinh Liêu chuyện ngươi cũng không cần tham dự hướng chi biện kinh cũng cần chú đóng. Xà thái quân mắt nhìn một lòng khất chiến quần thần nói, tuấn tài thống binh mấy chục vạn cũng không phải chuyện dễ ngươi cùng Quế Anh dù sao tuổi trẻ không như Quế Anh lưu lại. Đối với Tào Bân người con rể này nàng vẫn là rất hài lòng e sợ cho hắn kinh nghiệm chưa tới xuất sai lầm mất mạng. Tào Bân nghe nói như vậy lại nhẫn nhịn không được liếc một cái không đợi nàng nói xong lạnh rên một tiếng nói, xà thái quân. Triều đình bên trên muốn xứng chức vụ. Khó nói bản tức sẽ không đánh trận sao. Còn dám nhiều lời lấy nhiễu loạn triều đình luật tội. Dù nói thế nào bản thân cũng chiếm được Tào thừa tướng kinh nghiệm cầm binh liền tính không phải đứng đầu nhất mức độ cũng là nhất lưu một ngăn huống chi còn có rất nhiều tham mưu giúp đỡ. Xà thái quân bị hắn nghẹn được, phải, sững sờ, tức giận nói thần một câu mới dùng long đầu trượng chắp tay một cái nói, lao thân tuân lệnh Tào công ra. Bị Tào Bân ngay trước mọi người quát lớn nàng cái này lão nhạc mâu sâu thấy không có mặt mũi mặt lạnh lui về hướng ban nếu không nói một câu. Một Quế Anh tuy có điểm hoài nghi Tào Bân an bài như vậy dụng tâm nhưng thấy xà thái quân cùng Tào Bân tại triều đường đấu khí trong lòng cũng có một số không nói chỉ có thể thấp giọng khuyên giải. Tào Bân không để ý tới nàng chỉ án chiếu theo cùng người khác mưu sĩ chế định kế hoạch tiếp tục an bài trên triều đình lại không người dám lên tiếng nghi vấn. Ít nhất tại bọn họ nghe tới Tào Bân kế hoạch phi thường đáng tin. Đây là muốn lấy chính mình ngăn cản Liêu quân chủ lực tập trung ưu thế binh lực phía Tây đường cùng trung lộ làm đột phá khẩu. Chỉ cần Tây lộ Liêu quân vừa vỡ đại tống là có thể ung dung rất nhiều có thể tụ họp toàn bộ binh lực cùng Liêu quân chủ lực quyết chiến. Mấu chốt là Tào Bân có thể hay không kéo dài tới trùng thế hành cùng địch thanh đánh bại Tây lộ Liêu quân chạy tới cùng hắn hội hợp. Khấu chuẩn cũng âm thầm gật đầu mặc dù bây giờ vẫn không thể chắc chắn thắng bại nhưng Tào Bân lần này ít nhất không làm ra cái gì rắc rối vô luận kết quả dạng nào đều xem như một cái cực tốt bắt đầu. Hắn tin tưởng chỉ cần Tào Bân nghiêm túc làm việc là có thể cho người không ngờ tới ý liệu kinh hỉ. Đang suy nghĩ Hoàng Thành Ti đột nhiên báo lại, Khải Bẩm nương nương Tây Hạ nguy tên đại vương đã đổi thủ đô hiện cùng chúng tướng quân sứ giả ở ngoài điện hầu thấy. Nghe nói như vậy Phan Thái Hậu thần sắc vui mừng, nhanh như vậy. Nhanh. Tuy nhiên Tây Hạ chỉ nguyện phái 2000 kỵ binh tương trợ nhưng cũng là một loại thái độ chia sẻ một ít ngoại giao chịu áp lực cái này khiến Phan Thái Hậu cảm thấy kinh hỉ cùng vui mừng. Ít nhất chứng minh Liêu đế vô đạo đại tống không phải chiến đấu một mình. Nguy danh vĩ ca tiến vào bọc hậu thấy Phan Thái Hậu mặt đầy kinh hỉ nhất thời yên lòng hành quốc lễ sau đó, mặt đầy vui vẻ hướng về Tào Bân chắp tay nói, nhà ta Thái Hậu nhận được công gia thư tín sâu thấy Liêu đế hung rất vô lễ muốn cùng đại tống cùng tiến thối. Chỉ là phía bắc dân phạm ta biên cảnh nước bên trong bất ổn chỉ có thể phái ra 2000 kỵ nghe hầu công gia điều động. Hôm nay bên ta binh mã đã cùng chủng thế hành tướng quân hội hợp nguyện hợp lực phạt Liêu. Phan Thái Hậu đang muốn an ủi đôi câu lại thấy Tào Bân phách lối phất tay một cái tùy ý nói, đẩy ra ngoài chém. Nghe nói như vậy Phan Thái Hậu cùng toàn triều văn võ đều lừa gạt Khấu Chuẩn cũng là cả kinh đồng thời không nói. Vừa mới còn khen hắn đáng tin không nghĩ đến lập tức liền ra rắc rối đây là lại hát cái gì. Tống Liêu đại chiến thời khắc mấu chốt liền tính không thể trấn an Tây Hạ cũng không thể buộc hắn a. Vạn nhất đem Tây Hạ bước đến Liêu quốc phía bên kia chẳng phải là lại cho đại Tống chiêu một cường địch. Bất quá nghĩ đến Tào Bân thường thường ra ý người liệu hắn còn, ngã, không gấp nói chuyện. Lúc này nguy danh vĩ ca ấy mà vẻ mặt mộng bức hắn nghĩ tới Tào Bân sẽ bất mãn làm thế nào cũng thật không ngờ hắn sẽ tuệ mạnh như vậy không cố kỵ chút nào lúc này chọc giận Tây Hạ mang theo hậu quả. Hắn mở miệng ta. Một tiếng liền bị đại tống cấm vệ lôi kéo hướng về điện đi ra ngoài. Lại nghe Tào Bân lạnh rên một tiếng nói, Tây Hạ chỉ là bối minh kế sách làm sao có thể lừa gạt ta. Bản tước liền tính tiện nghi khiết đan cũng không thể chịu đựng Tây Hạ thừa dịp cháy nhà hối của. Vừa nói, hắn quát lạnh một tiếng, hồn thiên hầu một quế anh. Xuất hà bắc binh mã tử chiến Liêu quốc ngăn cản ra luật long tự. Bản tước phải dẫn 10 vạn đại quân trước tiên diệt Tây Hạ tái chiến khiết đan. Lúc trước thấy Tào Bân muốn chém nguy tên vì ca một quế anh còn có chút mở mịt nghe được câu này nàng lập tức kịp phản ứng thanh âm trong vắt đáp lại vệ quốc công yên tâm ta coi Liêu quân giống như có rác nhất định vì là vệ quốc công ngăn cản Liêu quân ít nhất 3 tháng. Tào Bân rêu cần nói có ích lợi gì 3 tháng chỉ là Tây Hạ ta đã sớm nhiều loại bố trí đồng tiền thích khách lấy mây đen cùng hoa bảng đầu tịch lại đoạn hắn thương hàng cung cấp sau đó đại quân chạy thẳng tới Hưng Khánh phủ trong ứng ngoài hợp 1 tháng có thể xuống bên dưới. Lúc này nguy danh vĩ ca rốt cuộc kịp phản ứng bận rộn hô lớn, chậm chậm đã công ra Tào công ra còn có binh mã ta Tây Hạ cùng khiết đan không đội trời chung còn có thể phái ra binh mã. Hắn ngược lại không là đơn thuần sợ Tào Bân mang binh tấn công Tây Hạ, chủ yếu là hắn cảm thấy Tào Bân phạm nổi bệnh đến không thể nói lý, nhìn hắn kia tự tin bộ dáng là thực có can đảm chém chính mình. Đến lúc đó chính mình vô ích bị chặt không nói, còn khả năng để cho Tây Hạ cùng Đại Tống lưỡng bại câu thương, bị Liêu Quốc chiếm tiện nghi. Huống chi hắn cũng không phải chưa từng kiến thức qua Tào gia thích khách lợi hại. Lần trước Liêu Hạ đồng nhu uy hiếp lớn Tống Tào Bân liền từng phái người hướng về một tảng thái hậu tẩm cung đưa qua một bức Tây Hạ địa đồ, bị dọa sợ đến nàng chừng mấy ngày không ngủ an ổn. Nếu như Tào Bân thật muốn ám sát nói không chừng liền một tảng thái hậu lần kia liền không. Tuy nhiên từ khi kia lần về sau một tàng thái hậu đổi tẩm cung cư trú còn mấy cái lần dọn dẹp cung bên trong nội thị, nhưng ai biết có hay không có dọn dẹp sạch sẽ. Đối với nguy danh vĩ ca đến nói, Vương Tẩu an toàn lớn hơn hết thể, hắn thà rằng Tây Hạ diệt quốc cũng không muốn để cho Vương Tẩu bị thương tổn. Chương 550, vạn sự bị binh ứng năm đường. Nhìn thấy nguy danh vĩ ca phản ứng lại, nghĩ đến mấy năm này Tống Hạ sứ thần ở giữa trao đổi một ít quần thần, rốt cuộc nhìn ra đầu mối. Nguyên lai không biết từ khi nào thì bắt đầu Tây Hạ đã sớm không đáng sợ. Này không phải là Tây Hạ tạm thời thỏa hiệp, cũng không phải Tây Hạ bị Tào Bân không đứng đắn tính cách hù dọa, mà là hoàn toàn bị nắm giữ mạnh mẽ. Không thì bọn họ sẽ không tại quân quốc đại sự trên tùy tiện thỏa hiệp. Nghĩ đến Tào Bân những năm đó, nhìn như không đủ chứng trạng bố cục khấu chuẩn, tựa như minh bạch cái gì. Trong tâm không khỏi cảm thán Đại Tống có Tào Bân thật là quốc gia chi phúc. Tuy nhiên tự Đại Tống khai quốc mấy chục năm qua, nhân tâm đã sớm quy thuận, đinh miệng cũng đang không ngừng gia tăng, nhưng triều đình tài chính lại càng thiệt thòi càng nhiều, quân đội lực chiến đấu càng ngày càng yếu. Cứ tiếp như thế hắn không biết Đại Tống sắp sửa đi về phương nào. Nhưng bây giờ hắn trong lồng ngực đống dưng sinh ra một luồng hào khí, như Tào Bân thật có thể chiến thắng Khiết Đan, có lẽ có thể đem Đại Tống mang hướng về sử sách không có chi thịnh. Lúc này thấy Tào Bân uy hiếp vi ca, hắn tự giác minh bạch đối phương thủ đoạn, bận rộn gợi lên phối hợp gọi lại cấm vệ nói, chậm đã mau đem nguy tên đại vương mang về. Nguy danh vi ca trở lại triều đình đã bị dọa sợ không nhẹ, vội vàng nói, 5000 ta Tây Hạ nguyện ra 5000 tinh nhuệ thiết kỵ cùng công gia cùng phạt liêu. Khấu chuẩn nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên, vội nói, chẳng lẽ Tây Hạ nguyện ý phái ra thiết diêu tử tham chiến? Nguy danh vi ca bị lời này nghẹn một chút, vốn là cẩn thận nhìn về phía Tào Bân một cái đối với, đúng, Khấu chuẩn bất đắc dĩ giải thích, giặc thiên quan thiết diêu tử là nhà ta Tiên Vương tinh trung chọn tinh dốc đổ toàn bộ dựng thành, đã ở mấy năm trước bị Tào công gia kích phá. Hôm nay còn chưa lại lần nữa luyện thành. Khấu chuẩn ngẩn người một chút, hắn không nghĩ đến cái kia tinh nhuệ bộ đội rốt cuộc thời gian dài như vậy cũng không lại lần nữa luyện thành, xem ra Tào Bân đối với, đúng, Tây Hạ đã kích sát thực ảnh hưởng sâu xa. Bất quá hắn cũng không có con níu lấy thiết diêu tử không thả, để cho Tây Hạ xuất binh liên minh đã là việc khó, để nó móc sạch của cải càng là không có khả năng. Chuyện ngay sau đó nói ra, vĩ ca đại vương, ta Tống Liêu binh tướng trăm vạn chạm trán ngươi, cái này 5000 nhân mã có một số qua loa lấy lệ. Nguy danh vĩ ca thấy Tào Bân chỉ là án kiếm không nói, mặt lạnh theo dõi hắn, nhất thời cảm thấy núi lớn áp lực, chủ trừ đưa ra một ngón tay lại một nửa túi xuống đi nói, một vạn ta Tây Hạ nguyện ra một vạn binh sĩ. Nói xong liền vội vàng vẻ mặt đau khổ giải thích, công gia ta Tây Hạ nước nhỏ dân ít, mấy năm trước lại cùng Đại Tống lên qua chiến sự, nhân khẩu còn chưa khôi phục, thật sự không có binh lực dư thừa. Huống chi tiểu vương người nhỏ lời nhẹ, liền tính ta hứa hẹn nhiều hơn nữa, nhân mã triều ta thái hậu cùng quần thần cũng sẽ không đáp ứng. Tào Bân lạnh rên một tiếng nói, nguy tên đại vương ngươi rốt cuộc liên tục đục nhã bản tức người tới tiếp tục chạm. Thấy cấm vệ lại chạy tới nĩa người, nguy danh vĩ ca hoảng hốt vội nói, một vạn năm liền một vạn 5000 người không tiếp tục nhiều. Tào Bân nhưng cũng không để ý tới, chỉ làm cho cấm vệ lôi kéo hắn đi ra phía ngoài. Dựa vào trả giá suy nghĩ hắn bản đạo nguy danh vĩ ca còn có thể thối nhượng, lại không nghĩ rằng đối phương lại không nhả ra chỉ gào lên, vệ quốc công ngươi liền tính giết ta Tây Hạ cũng sẽ không lại phái nhân mã. Ngươi quyết tâm muốn phế ta Tây Hạ võ công, cuối cùng bất quá lưỡng bại cầu thương mà thôi. Nghe nói như vậy, Tào Bân mẩn người một chút, ước chừng thò ra Tây Hạ phòng tuyến cuối cùng. Chỉ là để cho hắn chuyển khẩu bỏ qua cho nguy danh vĩ ca quần thần trước mặt, nhưng có chút hao tổn mặt mũi, ngay sau đó hướng về Khấu chuẩn nháy mắt mấy cái tỏ ý hắn hát cái mặt đỏ mở miệng, vì là nguy danh vĩ ca cầu tha thứ. Dù sao hắn cũng không phải thật muốn giết nguy danh vĩ ca, loại này quá không có lợi lắm. Khấu chuẩn thấy Tào Bân nhìn tới lại lập tức cho hắn một cái ánh mắt kiên định, ý kia giống như là đang nói ta tin tưởng vệ quốc công. Tào Bân thấy vậy có một số không nói. Trước mặt nhiều người như vậy chẳng lẽ muốn đổi ý một lần. Ngược lại chính bản thân không có ở hồ qua mặt mũi. Giữa lúc hắn thả xuống một người tố chất muốn cường hành mở miệng thời điểm, một Quế Anh đột nhiên nói, vệ quốc công nguy tên đại vương cùng người thường có quan hệ, làm sao có thể đỗng nhiên chạm diệt, há lại không quá đáng vô tình. Tào Bân nghe nói như vậy nhất thời như nhặt được tiên âm, vội vàng hướng hai cái cấm vệ khoát khoát tay để bọn hắn đem nguy danh vĩ ca mang về. Thấy nguy danh vĩ ca ngạnh đến cổ nhìn chính mình, Tào Bân không có chút nào lúng túng cười ha ha lên nói, bản tướng há lại không để ý tình xưa người, thoải mái mới bất quá tướng hí vậy, ta cùng với nguy tên đại vương giao tình thâm hậu, mãi huynh đệ vậy, sao chịu giết chết. Một Quế Anh liếc một cái không nói thêm gì nữa, nguy danh vĩ ca nhưng có chút thụ sủng nhược kinh, có một số lắp bắp nói, vệ quốc công ta Tây Hạ không thể tổn thất nhiều hơn nữa binh sĩ. Tào Bân vô vô bả vai hắn thân thiết nói, người tàn mãi huynh đệ bản tức làm sao cố ý để nhà người binh sĩ chịu chết. Như vậy đi, Tây Hạ xuất binh 3 vạn cùng thổ phiên đồng chiên vương tử hợp binh một nơi, tổng cộng là 6 vạn nhân mã trực tiếp ra bắc xuất binh Thảo Nguyên. Liêu đế trưng tập 20 vạn Thảo Nguyên bộ phận dân nó doanh địa, tất nhiên chống giống ngươi, chỉ cần để cho hắn phía sau cấp báo nhân tâm bất ổn chính là lập xuống đại công. Hắn uy hiếp Tây Hạ xuất binh chỉ là muốn điều đi Tây Hạ trong nước binh lực để bọn hắn không có cách nào gây sự, cũng không tính toán tự mình chỉ huy bọn họ, càng không có tính toán để bọn hắn cùng Tống quân hợp binh một nơi. Thổ phiên đồng chiên giống như vậy vạn nhất bọn họ tâm hoài quỷ thai, tại Tống Liêu quyết chiến lúc sau lưng đâm đao nhỏ liền xong đời. Phản bội đại đường chưa chắc sẽ thảm bại cho người Ả Rập. Chuyện này, nghe thấy Tào Bân nói nguy danh vi ca có một số do dự, Tây Hạ cùng Thổ phiên làm vài chục năm cựu địch cùng bọn chúng hợp binh có một số mạo hiểm. Tào Bân mục đích chính là bọn hắn dò xét lẫn nhau, thấy nguy danh Vĩ Ca do dự lại mặt lạnh lùng nói, làm sao huynh đệ ở giữa điểm này chuyện cũng muốn đẩy kéo. Huống chi thảo nguyên chống giống bọn ngươi cướp bóc tài vật bản tức không muốn chút nào. Như lại muốn thôi thác chính là cô phụ bản tức ý tốt. Nguy danh Vĩ Ca nghe vậy liền đội vàng gật đầu nói, như thế tiểu vương cái này liền trở về nước xuất binh. Kỳ thực cái kết quả này so với bọn hắn dự liệu muốn tốt rất nhiều, như phái người cùng Tống quân cùng nhau xuất chiến, Tào Bân gia hỏa này nhất định sẽ không cầm Tây Hạ binh sĩ mạng người coi là chuyện to tát. Đến lúc đó vô luận phái bao nhiêu người đi ra hoàn toàn đều là tổn thất. Hiện tại tuy nhiên vẫn là sẽ đắc tội Liêu quốc nhưng rất ít có tiện nghi có thể chiếm. Cướp bóc Liêu quốc loại sự tình này Nguyên Hạo tại lúc Tây Hạ cũng không phải không có đã làm. Tuy nhiên đương thời cũng nhằm trúng khiết đan đồ ạt công phạt, nhưng so sánh với Liêu quốc ghi hận vẫn là Tào Bân càng thêm mang thù, hắn uy hiếp cũng càng thêm dọa người. Nghĩ như vậy, Nguy Danh Vĩ Ca lại cảm thấy Tào Bân vẫn tính nói nhiều chút đạo lý, bản thân cũng có thể hướng về Thái Hậu giao phó. Dù sao Liều lĩnh nguy hiểm cánh mạng đi sứ Đại Tống suýt nữa bị Tào Bân tên khốn kiếp này chém. Đưa đi Nguy Danh Vĩ Ca sau đó, Đại Tống quân thần tất cả đều đạn quan tương khánh phan Thái Hậu đầy giấy kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Tào Bân nói, hôm nay bản cung mới gặp được quốc chi uy. Tồn tại ngươi lần này làm cực tốt, cũng chỉ có ngươi có thể hiệp chế Tây Hạ. Có Tây Hạ cùng thổ phiên mấy vạn nhân mã tại Liêu quốc phía sau ồn ào chắc hẳn bên trong Tây người đi đường mã thăng tính toán liền rất nhiều. Trên triều chúng thần thấy vậy dồn dập tăng bút khấu chuẩn càng là hưng phấn ha ha cười nói, vệ quốc công đã như thế ngươi đối với, đúng, Liêu quốc phải chăng đã có 6-7 thành phần thắng. Thấy Phan Thái Hậu cũng mắt lộ ra mong đợi, Tào Bân tức giận nghiêng khấu chuẩn một cái nói, như tại quân doanh giặc chi viện dám gian này nhiễu loạn quân tâm lời nói bản tức chém thẳng. Chương 551, huy chương chiến công hô diên ra phương pháp khai phong phủ nha, sau đó thiên về viện. Đô đầu Vương Nhị cùng lượng cái binh lính không nói gì nhau. Một cái trong đó nhẫn nhịn không được mở miệng nói, hắn lao tử mới vừa thằng quan lãnh thưởng lại bị vồ vào khai phong phủ tiền thưởng cũng không kịp chi tiêu. Một cái khác cũng oán niệm mười phần nói, còn không phải là đô đầu lòng tham. Lãnh thưởng sau đó sớm nên theo Trương phó đem trở lại biên quan thiên về, tin tưởng cái gì đó con rùa thiếu doãn. Hiện tại chế rêu bị lừa dối đến khai phong phủ ra không được. Án chức năng khai phong phủ thiếu doãn là không quản được bọn họ những này biên quan binh sĩ, nhưng đối phương lấy khen ngợi danh nghĩa đem bọn hắn lừa dối tiến vào nha môn liền không nhường ra đi. Đô đầu Vương Nhị cả khuôn mặt đều vo thành một nắm khổ sở nói, tào công gia đều nói chúng ta lập công ai biết, những này kinh quan. Hay đều là ta sai. Lúc trước binh sĩ đột nhiên nghĩ tới cái gì có chút lo lắng nói, đô đầu ngươi nói công gia sẽ làm phản hay không hối lời mở đầu cũng muốn đem chúng ta gánh tội thay. Nghe nói như vậy Vương Nhị một cái tắt đập tới đi cả giận nói, quên người nào bảo vệ tính mạng ngươi. Các ngươi cùng ta cùng nhau giết người Liêu bảo vệ ta chính là bảo vệ các ngươi. Ban đầu trong triều mấy vị tướng công thậm chí Thái Hậu đều có cầm chúng ta gánh tội thay ý tứ là công gia sức dẹp nghị luận của mọi người muốn tưởng thưởng chúng ta. Ngươi một cái 2 năm rưỡi tân tốt chưa bao giờ từng tùy công gia chinh chiến không hiểu công gia làm người sao dám nói vớ nói bẩn. Kia binh sĩ bị Vương Nhị tắt đến lảo đảo một cái mang theo điểm ý khuất nói, tiểu nhân này không phải là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc có chút bận tâm sao. Trong kinh người đều nói công gia là một hoàn khố xuất thân cho nên ta tài, mới. Vương Nhị cả giận nói, trong kinh bách tính có thể nói làm quan chúng ta cũng không can thiệp được. Nhưng ngươi không thể bố trí công gia quên người nào chủ trì trong quân cải chế để cho chúng ta những này đi lính có chạy đầu. Gặp hắn vừa nói vừa muốn động thủ kêu binh sĩ liền vội vàng giúp cổ cầu xin tha thứ, đô đầu chớ đánh tiểu biết sai ta lo lắng là công gia không biết chúng ta tình huống bây giờ à. Đến lúc đó chúng ta tại người Liêu đao thương bên trong cút ra đầy tính mạng sợ rằng phải nhét vào quan phủ. Nghe nói như vậy Vương Nhị cũng trầm mặc xuống hồi lâu mới nói, đúng vậy à, công gia trăm công nghìn việc khẳng định hiếm thấy nhàn rỗi chớ nói chi là chú ý chúng ta dạng này tiểu tốt. Các ngươi muốn đoán nghiệm liền đoán nghiệm ta đi, ta nhẹ tin những này kinh quan để các ngươi uổng đưa tính mạng. Vừa nói, hắn thở dài, các ngươi đi theo ta từ núi đao biển lửa bên trong sông tới nhưng phải biệt khuất chết tại cái này phủ nhà bên trong là ta có lỗi với các ngươi. Trong lúc nhất thời ba người lần nữa không nói gì trong lòng bi thương không thôi. Liền coi như bọn họ lập công thăng quan cũng không quá là tầng dưới chót nhất võ quan thôi, muốn kinh động vệ quốc công cơ hồ là không có khả năng chuyện. Chính lúc này chỉ nghe một cái giản mùa thanh âm uy nghiêm ở ngoài cửa vang dội, còn không mở cửa. Hướng theo cửa phòng mở rộng ra tạm thay khai phong phủ doãn mang theo một cái tướng mạo nho nhã tuổi trẻ quan viên đi tới sắc mặt hòa hoãn nói, ba vị dũng sĩ không có chịu đến khắc khe khắc đi. Vương hai, ba người ngẩn người một chút tiếp theo lại mắt lộ ra cảnh giác nhìn hai người không dám nói chuyện. Tuổi trẻ quan viên thấy vậy cười tiếp lời ông đạo, bản quan là su mật viện thừa chỉ dùng bao miễn cũng là vệ quốc công đệ tử các ngươi không cần lo lắng. Khai phong phủ thiếu doãn đã được lao sư bãi quan hiện tại chính tại sai người điều tra kỹ. Các ngươi trước tiên cùng ta rời đi ít ngày nữa công gia đem tại toàn quân trước mặt tự mình cho các ngươi ban phát huy chương. Vương hai, ba người nghe thấy vệ quốc công ba chữ nhất thời thành tĩnh lại mang theo nhiều chút kích động hành lễ nói, bao đại nhân công gia biết rõ chúng ta bị bắt. Bao miễn bị hỏi đến ngẩn người một chút sau đó tài, mới, gật đầu giải thích, ít ngày nữa lao sư đem thân thống đại quân thể sư xuất trình. Hắn sẽ ở toàn quân trước mặt cho các ngươi ban phát huy chương. Cái này huy chương chính là khen thưởng trong quân người có công chế để mà kỷ niệm tình các ngươi công tích cũng tái nhập quan viên sách. Vô luận bao nhiêu năm trôi qua cũng không luận các ngươi người ở phương nào, chỉ cần thiên hạ này còn có đại tống chỉ cần huy chương ở đây, các ngươi công lao cũng sẽ không bị quên. Ba người nghe xong nhất thời sững sờ, có một số không dám tin nói, cái này tên trợ quan viên sách thiên hạ đều biết, chúng ta xứng sao? Bao miệng tầng tầng gật đầu nói, lão sư nói các ngươi liền xứng. Hắn đang nói Vương Nhị sau lưng một cái binh lính đột nhiên quỳ sụp xuống đất mạnh mẽ rút ra chính mình bạt thai tự trách nói, vừa mới ta còn nghi vấn công gia ta thật đáng chết ta, cầu xin đại nhân nghiêm trị. Vương Nhị bận rộn chắp tay giải thích. Hắn tin vào trong kinh lời đồn nghị luận công gia hoàn khố cho nên. Bao đại nhân chúng ta muốn đi cho công gia dập đầu một là tội, hai là biểu đạt lòng cảm kích. Bao Miễn lắc đầu cười nói, trong kinh rất nhiều năm dài trăm họ đem lao sư nhìn làm nhà mình nhi lang, thường thường lấy lao sư chuyện xưa vì là đề tài câu chuyện, các ngươi có chút hiểu là còn ngã cũng bình thường. Bất quá lao sư không ở hồ những này, chỉ cần các ngươi về sau trung thành với quốc sự, anh dũng giết địch chính là đối với đúng lao sư tốt nhất báo đáp. Vừa nói hắn hơi hướng lên chắp tay một cái nói, lao sư làm người mặc dù không câu thúc không câu nệ tiểu tiết lại lớn tài mới đại nghĩa không tầm thường, phàm phu có thể so sánh, về sau các ngươi cũng biết. Nói xong hắn phất tay một cái nói, đi theo ta đi, bản quan tự mình cho các ngươi an bài nơi ở, giúp các ngươi làm chút chuẩn bị. Trong nháy mắt 3 ngày đã qua. Trong 3 ngày này đại tống trừ tại đủ loại trên báo chí tuyên truyền đối với đúng Liêu Khai chiến sự tất yếu chính là toàn lực, vì là cấm quân phân phối cho binh giáp chiến mã lương thảo xa thuyền. Bởi vì Tiên Kỳ đã phái bỏ ra không ít quân lực tiếp viện biên quan, lần này theo Tào Bân xuất chinh cấm quân là một nhóm cuối cùng tổng cộng 10 vạn nhân mã. Sáng sớm ngày hôm đó trời sắc vừa lộ ra bong bóng cá liếp, trắng, Tây Sơn đại doanh đã truyền đến tụ binh cổ không quá một canh giờ, vô biên vô hạn cấm quân đã chỉnh tề đứng ở Tây Sơn trong giáo trường. Chờ mặt trời lên ba xảo toàn bộ giáo trường người đông tấp nập lại yên lặng như tờ, giống như còn có khói bụi nhảy giữa không trung dư vị chưa tán. Triển mắt nhìn đi tất cả đều là đầu đội Phạm Dương mềm mại lạp thân thể xuyên màu xám quân phục áo khoác ngắn tay mỏng hồng cân đại tống quân sĩ. Trên điểm tướng đài trung ương một cây tạo chữ đại kỳ theo gió phi vũ, hai bên là dương cao trịnh lâu các loại sắc tướng kỳ như lâm như hải tướng soái kỳ bảo vệ ở chính giữa. Hướng theo ba tiếng đồng pháo nổ vang, tạo bân của mọi người đem vây quanh leo lên đem đàn. Hắn thân mang kim thế núi văn tỏa giáp thắt lưng xứng bảo kiếm, tay cầm lệnh kỳ đặt mông ngồi soái vị bên trên, hạ lệnh, hồn thiên hầu giám sát chư tướng điểm danh. Một Quế Anh nghiêng hắn một cái thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên giá hỏa này để cho mình làm phó tướng mục đích chính là đem mình làm lao động tay chân sứ, điểm danh loại sự tình này đều muốn giao cho mình. Bất quá nàng cũng không dám thờ ơ, bận rộn lệnh kỳ bài quan viên đang cầm hoa danh sách đi xuống giám sát các đội quân điểm danh. Đợi Một Quế Anh điểm danh xong đến trước phục mệnh Tào Vân đang muốn gọi vương hai, ba người lên đài lại thấy sau lưng Tiệu rụt rè sợ tiến lên phía trước nói, thiếu gia Hô Diên huynh đệ nghị thiếu gia cho bọn hắn cái lập công chuộc tội cơ hội, hiện đang ở bên ngoài giáo trường chờ. Tào Vân kỳ quái liếc hắn một cái quay đầu đối với, đúng, Một Quế Anh cười nói, Hô Diên thủ dụng ngược lại rất có phương pháp, rốt cuộc đem quan hệ ký thác đến Tiệu tại đây. Hồn Thiên Hầu ngươi cảm thấy bản tước con nên hay không cho bọn hắn cơ hội này? Một Quế Anh gặp hắn đầu tiên hỏi ý chính mình ý kiến trong tâm không khỏi ấm áp, sau đó trầm giọng nói, ta cùng với Hô gia chính là tư toán. Hôm nay đại chiến sắp tới chính là dùng người chi lúc vừa có người tài, mới tự tiến cử vệ quốc công theo lý tận lực bổ nhiệm. Chương 552, thu về Hô gia tướng, ích tân quan phá. Chương 552, thu về Hô gia tướng, ích tân quan phá. Tào Bân bên người Dương Bát Tỷ lại có chút không cam lòng trừng mắt nhìn Tiệu Tử một chút, thấp giọng chất vấn, Tiệu Tử, ngươi cái tên này không thành thật, nói, Hô Diên thủ dụng huynh đệ cho người chỗ tốt gì? Tào Bân vốn là không có ý định mang Dương Bát Tỷ, nhưng nàng lo lắng Tào Bân an toàn, lấy thuận tiện cận vệ danh nghĩa, mang một đám nữ binh cưỡng ép gia nhập Bắc phạt đội ngũ. Tại nàng ấn tượng bên trong, Tiệu Tử là cái đặc biệt một người, trừ Tào Bân, hắn bất luận người nào nói đều không nghe, còn đặc biệt gian hoạt. Nàng hết sức tò mò, Hô Diên thủ dụng cho hắn chỗ tốt gì, để hắn tại Tào Bân trước mặt cầu tình. Nghe được Bát Tỷ chất văn, Tiệu Tử ngu ngơ gãi đầu một cái, cười hát hát nói, hồi phu nhân, Hô Diên thủ dụng bội tử chết sống muốn gả cho ta, Tiệu Tử chối từ không được. Tào Bân nghe vậy cũng có chút im lặng, không nghĩ tới huynh đệ kia hai người lại đem mỹ nhân kế dùng đến Tiệu Tử trên thân, hắn kỳ thật muốn nói, kỳ thật chính mình cũng có thể trúng kế. Bất quá có Tiệu Tử quan hệ, hắn thật không có lại làm khó Hô gia huynh đệ. Chỉ khoát tay nào nói, người tới, dẫn bọn hắn tiến đến. Thời gian qua một lát, chỉ gặp Hô Diên thủ dụng huynh đệ hai người một thân khôi giáp cháo bảo, mang theo mấy cái nữ tướng theo lính liên lạc kính cẩn đi đến. Khấu kiến Tào công gia. Huynh đệ hai người đại lễ tham viếng, Hô Diên thủ tín mở miệng nói, công gia, ta Hô gia lũy thế vân liệt, thế thủ quan lộc. Lúc trước huynh trưởng ta bị khế đan cùng gian thần mê hoặc, mới làm ra không chịu nổi sự tình, nhờ có công gia rộng lượng, không cho truy cứu. Lúc này phạt Liêu dùng mệnh thời khắc, nhìn công gia cho ta huynh đệ một cái cơ hội lập công chu tội, nguyện vì triều đình quên mình phục vụ. Nhìn xem cao ở xoáy vị, uy phong lẫm lẫm Tào Bân, Hô Diên thủ tín trong lòng cảm khái, năm đó huynh đệ mình xưng bá kinh sư lúc, Tào gia tiểu tử này vẫn chỉ là cái ngâm mình ở thanh lâu đầu đường xó chợ. Mặc dù đều là khai quốc nhà công vân, nhưng lúc trước, bọn hắn những người này từ trong lòng xem thường Tào Bân, phan báo cái kia cùng một chỗ con người. Không nghĩ tới hơn 10 năm không thấy, Tào gia năm đó đầu đường xó chợ đã trở thành nắm giữ triều đình thủ phụ chi thần. Đừng nói là huynh đệ bọn họ, chính là bọn hắn tổ thượng quyền vị cũng khó có thể với tới a, đồng thời, hắn cũng có chút oán trách chính mình cái kia bất tranh khí huynh trưởng, lúc đầu Hô Diên gia cùng Tào Bân cũng không ân kỷ. Năm đó, Tào Bân còn làm cái sống đưa ma tránh đi triều đình vây quét Hô gia nhiệm vụ, xem như đối với Hô gia hữu nghĩa. Lần trước, triều đình là Hô gia sửa lại án xử sai, vốn là cái giao hảo Tào Bân cơ hội. Không nghĩ tới chính mình người huynh trưởng kia, không chỉ có làm cái khế đan nữ nhân đắc tội Dương gia, còn đem Tào Bân đắc tội đến xích sao. Như tiếp tục như thế, chỉ cần có Tào Bân tại, Hô gia cũng đừng nghĩ qua ngày tốt lành, cũng đừng hỏng có tiền đồ. Đây cũng không phải Tào Bân tận lực chèn ép, lấy hắn hiện tại quyền thế, coi như không có mở miệng cho thấy thái độ, cũng sẽ có bó lớn quan viên địa phương cho Hô gia tìm phiền toái, để mà định đoạt Tào Bân. Cho nên, bọn hắn mấy năm này thời gian sống rất khổ, lại thêm Hô Diên thủ dùng năm đó ở đảo vong trên đường, dùng thê tử danh nghĩa đã cưới mấy cái nữ tử. Hô gia sửa lại án xử sai tin tức sau khi truyền ra, những nữ tử kia đều mang nhi nữ tìm tới cửa, làm cho trong nhà gà bay chó chạy. Nếu không phải cái kia khế đan nữ nhân đã chết, mấy cái kia tẩu tử cùng tiểu chất tử đều có thể đem Hô gia phá hủy. Lần này nhờ có xả thái quân nhớ tới hai nhà người mấy đời người ở giữa ân tình, mới khiến cho chính mình tìm tới cơ hội đền bù thù cũ. Tào Bân hừ lạnh một tiếng nói, nếu không có nhìn Lao Thái quân thể diện, liền ngươi người mình trước kia tự tiện cưới địch quốc của chúa, cấu kết chống cướp, y muốn tiến đánh Biện Kinh, bản tước há chịu để nhẹ? Liền xem như triều đình có dựa vào ngươi Hô gia trước đây, nhưng dứt bỏ sự thật không nói, ngươi Hô gia liền không có không phải chỗ sao nói được câu. Tào Bân ho khan một tiếng, quét Hô Diên thủ dùng sau lưng mấy cái nữ tướng một cái nói, cái nào là Hô Diên nữ tướng? Hô Diên thủ tín nghe vậy đại hỉ, đội vàng đem sau lưng một cái cao gầy cường tráng nữ tử lôi ra đến, nói hồi công gia, trong tộc ta chỉ còn nàng này, võ nghệ coi như thành thạo. Tào Bân gật đầu nói, lần này niệm tình các ngươi báo quốc xuất ruột, liền đồng ý các ngươi theo quân chính liêu, mệnh hai người các ngươi làm tiền phong phó tướng, mang Hô gia tướng tại Lư Tuấn Nghĩa dưới trướng nghe lệnh. Nói, hắn điểm chỉ tên kia nữ tướng nói ngươi lưu lại, hộ vệ trung quân. Tiệu tử thấy thế, lập tức hớn hở ra mặt, cười hắc hắc hai tiếng, dẫn tới bên cạnh Dương Chí một trận xem thường. Hô gia huynh đệ cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lễ bái nói đa tạ công gia thương cảm. Gặp Tào Bân muốn để bọn hắn lui ra, Hô Diên thủ tín bận bịu rèn sắc khi còn nóng nói công gia, chúng ta còn có một vị tư đệ, chỉ là trước kia tử tặc, từng cùng công gia là địch, sau may mắn đào thoát tính mệnh, không dám gặp mặt công gia, nhưng hắn võ nghệ bất phàm. Tào Bân sửng sốt một chút, đại khái đoán được một thân, chỉ là không nghĩ tới lúc trước tiêu diệt Lương Sơn lúc, còn đã bỏ sót một cái. Nghĩ như vậy, hắn nhìn Dương Bát Tạ cùng Mục Quế Anh một chút, độ không chút để ý, chỉ là khoát tay nói, làm hắn cùng nhau tại Lư Tuấn Nghĩa dưới trướng thính dụng, chẳng tướng lập công sau, có thể tiêu trước tội. Năm đó, Hô Dương hai nhà còn không thủ án, Dương gia nữ tướng tạo cái giả, giấu giếm chính mình bông tham một cái cũng có khả năng, chẳng qua là lúc đó chính mình như thế không được tín nhiệm sao? May mà chính mình lúc trước hao tổn tâm cơ vì bọn nàng đỉnh lấy triều đình áp lực. Mục Quế Anh bị Tào Bân thấy có chút không được tự nhiên, đội vàng ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, vệ quốc công, giờ lành gần, nên khích lệ sĩ tốt xuất phát. Tào Bân bất đắc dĩ theo kiếm đứng dậy, đứng tại điểm tướng đài trước, liếc nhìn một chút giáo trường, trầm giọng nói, 100 năm Bắc Liêu lấn ta Trung Nguyên không người, chiếm ta ưu yến, cướp ta tiền hàng, giết ta dân vùng biên giới. Chúng ta đường đường đại tống Nam Nhi, sao có thể nhịn hồ? Không chờ chúng sĩ tốt phản ứng, Tào Bân cả giận nói, bản tước không thể nhịn. Hôm nay, bản tước muốn các ngươi cùng ta cùng nhau chinh chiến ngàn dặm, ngựa đạp liên doanh, thu phục ưu yến, rửa sạch nhục nhã. Hôm nay, bản tước muốn rõ ràng nói cho thế nhân, Trung Nguyên thế không thể lừa gạt, lấn chi tất chu. Hôm nay, bản tước còn muốn cho các ngươi cơ hội vươn lên, thăng quan phát tài, vợ con hưởng đặc quyền, lập bất thế chi nghiệp, chỉ ở hôm nay. Nói, hắn vung tay lên nói, người tới, mời lên đã ở tiền tuyến giết địch lập công tướng sĩ, bản tước muốn đích thân vì bọn họ ban phát huân trường, trọng thưởng công vân. Sau đó, Tào Bân trước mặt mọi người tuyên đọc triều đình đối với Vương Nhị cùng hắn cái kia hai cái thuộc hạ thăng thưởng, lại tự thân vì bọn hắn bèo treo huân trường, vô bờ vai của bọn hắn nói các ngươi mới thật sự là anh hùng, đại tống Nam Nhi tốt. Cảnh tượng này không chỉ có để Vương Nhị ba cái người trong cuộc say say muốn say, ngay cả vừa tới Hô Diên huynh đệ đều thấy nhiệt huyết sôi trào, Dương Chí càng là mặt mày méo mó, nghiến răng nghiến lợi đứng lên, hận không thể lấy thân tương đại. Nhìn xem trong giáo trường lộ ra khát vọng thần sắc binh lính, Mục Quế Anh em thầm gật đầu, nàng không nghĩ tới Tào Bân sẽ làm ra như vậy suy nghĩ khác người ban thưởng. Hiệu quả rõ ràng tốt. Lại thêm lúc trước khẳng khái phân trần, Tào Bân đã càng ngày càng có đại tướng chi phong. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có kỵ sĩ phóng ngựa chạy tiến giáo trường, đội vã bẩm báo nói, công gia, tiền tuyến cấp báo, người Liêu công phá giật Tân Quan. Vô số khế đăng kỵ quân xuôi nam, thái hậu mệnh ngài tốc độ cao nhất lên phía bắc. Chúng tướng nghe vậy tất cả giật mình, mặc dù Hà Bắc ba cửa ải đều không phải là hiệp quan, bọn hắn đã ngờ tới loại tình huống này, nhưng khi lường trước trở thành sự thật, hay là để bọn hắn nhịn không được lo lắng. Kể từ đó, đại quân lên phía bắc, nhất định phải tiến hành đại quy mô nhất giã chiến, đại tống có thể không cầm quyền chiến bên trong, lấy thiếu địch nhiều, đánh bại người Liêu vô cùng vô tận kỵ binh sao? Chương 553, Mục Quế Anh trấn kinh khấu chuẩn chủ ý ngu ngốc. Chương 553, Mục Quế Anh trấn kinh khấu chuẩn chủ ý ngu ngốc. Gặp không thiếu tướng lĩnh đều lộ ra vẻ lo lắng, Tào Bân lại cũng không để ý, có chút vô vị bày khoát tay nói, khởi binh à, chủ nhị lang, ăn bài binh sĩ xuất phát. Nói xong, đã ngồi trở lại xoáy vị. Dương Bát Tỷ thấy thế, vội vàng gọi Hô Tam Nương nâng tới nước trà và món điểm tâm, lại tự thân lên tay vì hắn cởi xuống áo cho nói, phu quân, thời tiết quá nóng, ngược lại xuất chính nghi thức đã làm xong, vẫn là tháo giáp à. Tào Bân lẻ lưỡi thở hổn hển hai cái, nhìn một chút Thái Dương nói, là có chút nóng lên. Nói xong, tại một đám nữ vệ vây quanh trở về xoáy trướng thay quần áo. Cảnh tượng này thấy Mục Quế Anh cùng Hô gia mấy người đều trợn mắt hốt mồm, Mục Quế Anh là không nghĩ tới Dương Bát Tỷ mới gả đi mấy năm, liền thành bộ dạng này, nói gì nghe nấy bộ dáng. Coi như ân ái, cũng không thể không để ý công sự a. Hành quân tại trong binh pháp cũng là quan trọng nhất, ngươi một câu đơn giản xuất phát, liền chạy tới lời biếng. Vậy còn muốn ngươi cái này nguyên soái làm gì? Đây không phải mấy trăm mấy ngàn người, mà là 10 vạn đại quân, coi như khởi hành tuần tự thứ tự an bài không tốt, đều biết tạo thành hỗn loạn. Cái này bại hoại hàng là nhắm ngay chính mình cái này phó soái có thể tùy ý sai sự. Nghĩ như vậy, nàng cũng không muốn chậm trễ, tất nhiên Tào Bân lời biếng, cũng chỉ có nàng cái này phó soái an bài, cũng không thể chậm trễ triều đình đại sự. Huống chi vẫn là mình người, điểm ấy ma bệnh, nàng cũng không quá để ở trong lòng. Thế là, nàng nhìn về phía chủng nhị lang nói, loại tham mưu, lệnh các sĩ tốt nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đợi mệnh lệnh. Tiên phong đại tướng Lư Tuấn Nghĩa lập tức chỉnh bị bản bộ nhân mã, nhận lấy lương thảo, đi trước xuất phát, còn lại quân sĩ thứ tự mà ra, không thể sinh loạn. Quân trướng, xe ngựa, vũ khí tất cả sự vụ cũng lệnh chư tướng phân biệt báo cáo chuẩn bị, không thể xuất hiện thiếu chủng nhị lang là chủng sư hành con thứ hai, hắn cùng với chủng tam lang đi theo Tào Bân sau, một mực giúp Tào Bân quản lý quân đội. Về sau Tào Bân thiết lập trường quân đội, bọn họ cùng Tào Bân dưới trướng các tướng lĩnh một dạng, đều tiến vào trường quân đội đào tạo sâu học tập, kết nghiệp sau đó, hai huynh đệ hắn liền chuyển chức làm tham mưu, bây giờ Tào Bân trong quân nhâm tham mưu trưởng trước. Đừng nhìn lại Tống trong quân trước đó cũng có quân sư, hành quân tư mã một loại chức vị, nhưng cùng cận đại lịch sử mới xuất hiện tham mưu lại có khác biệt rất lớn. Tham mưu công việc chủ yếu là vì chủ soái nói lên tư tưởng chế định kế hoạch tác chiến, cam đoan kế hoạch khả thi. Bọn hắn có lẽ sẽ không đưa ra so chủ soái càng thêm kinh diễm mưu đồ, nhưng lại có thể bảo chứng chủ soái mưu đồ sẽ không xuất hiện sai lầm lớn, sinh ra khá lớn thiệt hại. Trừ cái đó ra, tình báo, hậu cần, giám sát, truyền đạt chỉ lệnh, đủ loại xây dựng cùng hành quân kế hoạch cũng từ bọn hắn phụ trách. Cái này cũng là cổ điển quân đội cùng gần hiện đại quân đội khác biệt. Cổ điển quân đội chỉ huy phần lớn là dựa vào chủ soái khôn ngoan, mà gần hiện đại quân đội ngoại trừ dựa vào chủ soái, càng nhiều là đem hợp mưu hợp sức tác dụng phát huy đến lớn nhất, có thể cực đại giảm bớt bởi vì chủ soái trạng thái mà sinh ra sai lầm. Gặp Mục Quế Anh an bài xuất hành quân sự nghi, chủ nhị lang vội vàng lấy ra một quyển sách nói, hồi bẩm phó soái, hành quân sự nghi chúng ta đã an bài thỏa đáng, đây là tất cả quân hậu cần sổ sách cùng hành quân kế hoạch. Mục Quế Anh tiếp nhận sổ sách tùy ý lần hai trang, còn chưa nói chuyện, đã thấy Lưu Tuấn Nghĩa đã huy động lên lệnh kỳ, ngay sau đó võ đài Đông Phương sĩ tốt đã hô quát. Sau đó bụi mù nổi lên bốn phía, từng đội mã quân, bộ binh, lương xe ngay ngắn trật tự, nhanh chóng hướng võ đài ngoài người tiến, những người còn lại lù lù bất động. Chủ nhị lang cười nói, phó soái, hành quân chuyện chúng ta bộ tham mưu mấy ngày trước đây đã làm xong kế hoạch, đồng phát phóng tất cả quân, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngài yên tâm, tuyệt sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Lư Tuấn Nghĩa cũng mang theo một đám phụ tá tiến lên, nghiêm mặt chắp tay nói, khởi bẩm phó soái, đại quân đã khởi hành, mặt tướng chuyên tới để chào từ giã, đi tới mang binh. Mục Quế Anh giật giật môi son, trong lòng mở mịt, chẳng lẽ Tào Bân muốn ta làm phó soái không phải làm lao động tay chân sai sự, mà là mang Dương gia lập công? Dĩ vãng, nàng tự giác có thể nhìn thấu Tào Bân, ngoại trừ đối phương không đứng đắn thời điểm, có mấy lần nàng thậm chí sẽ sinh ra một điểm cùng chung chí hướng cảm giác, nhưng lúc này nàng có chút mờ mịt. Nàng tước vị quá cao, cũng rất thông minh, không có chiến sự thời điểm, chưa từng quan tâm chiến sự, để tránh gây nên triều đình kiêng kỵ. Nàng mặc dù biết Tào Bân tại cải cách quân chế, lại không nghĩ rằng thay đổi lớn như vậy, đổi được bản thân đều nhanh không thích hợp mang binh. Mặt khác, kế hoạch là kế hoạch, thi hành là thi hành, có thể để cho sĩ tốt nghe hiểu chủ tướng đơn giản chỉ lệnh, tiếp đó kỷ luật nghiêm minh, đã là thời đại này tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lên đường hành quân đều không cần chủ tướng hao tâm tổn trí, đối với nàng loại này lão tướng tới nói cũng không suy thế là chuyện ngàn lẻ một đêm. Tào Bân đến cùng chế tạo như thế nào một chi quân đội a? Trong nội tâm nàng âm thầm kinh ngạc, phải biết kinh kỷ gần 20 vạn cấm quân cũng là Tào Bân dùng thời gian mấy năm tự tay chế tạo, nếu đều có loại trình độ này, đừng nói Liêu Quốc 80 vạn đại quân, chính là lại đến 180 vạn cũng không thành vấn đề a, xem như trong triều có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tướng, nàng vô cùng rõ ràng loại này tinh binh hàm kim lượng, chỉ bằng chiêu này luyện binh bản sự, Tào Bân liền có thể so cổ chi danh tướng. Phó soái, Mục Hầu, mặt tướng có phải hay không hẳn là xuất phát? Gặp Mục Quế Anh trầm mặc không nói, Lư Tuấn Nghĩa hô hai tiếng, mới đưa nàng tỉnh lại. Mục Quế Anh hoàn hồn sau đó, đang muốn gật đầu đáp ứng, lại nghe võ đài bên ngoài quát to, Thái hậu giá lâm, bệ hạ giá lâm. Đang tại tiến lên bộ đội tiên phong nghe vậy, lại là một hồi hô quát chỉ lệnh, bảy liên song song trận liệt lập tức sắp nhập, nhường ra trung ương đại lộ. Phan Thái hậu nghe Liêu Quốc công phá tràn Tân Quan, cuối cùng là nhịn không được trong lòng lo nghĩ, tự mình mang theo tiểu hoàng đế cùng ban một trọng thần đến đây tiến đưa. Mục Quế Anh không lo được sợ hãi thán phục cấm quân chỉ năng, một bên tiến lên ninh giá, một bên phân phó Cố Kiệu nói, đi gọi vệ quốc công đi ra tiếp giá. Gặp Tào Bân quần áo không chỉnh tề mà đi ra, Phan Thái hậu trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm, nhưng rất nhanh ép xuống, khó khăn khinh động môi son nói, tuyên đọc thánh chỉ a. Nàng mang tới là một tấm sắc phong thánh chỉ, không chỉ có vì Tào Bân tấn tước ngụy quốc công, còn đem hắn quan hàm thăng chức vì thừa tướng. Dĩ vang Tào Bân mặc dù đảm nhiệm trên thực tế thủ phụ, nhưng bởi vì trẻ tuổi, quan hàm chỉ là chính tam phẩm tử kim quang lộc đại phu, lần này trực tiếp thăng liền ba cấp trở thành chính nhị phẩm thừa tướng. Đọc xong thánh chỉ, Phan Thái hậu mới nói, tuân tài, Liêu quân quy mô xuôi nam, mẹ con chúng ta cùng đại tống an nguy đều dựa vào ngươi, nhất thiết phải dụng tâm, nhất thiết phải đánh lui Liêu quân a. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Mục Quế Anh nói, còn xin Mục Hầu nhiều hao tâm tổn trí, nhất định muốn dốc hết toàn lực phụ tá ngụy quốc công, hắn sơ ý sơ suất, ngươi muốn thường xuyên giám đốc xúc ngụy quốc công, nếu có thể giành thắng lợi, ai ra nguyện một lần nữa vì Dương gia phong tước, khôi phục Dương lão lệnh công lúc tước vị cuối cùng. Nàng lại nhìn về phía hai người sau lưng trung tướng, hứa hẹn chư vị tướng sĩ làm ơn nhất định bảo trụ đại tống giang sơn, nếu lập xuống công vân, bản cung tuyệt không tiếc rẻ quan tước ban thưởng. Chúng tướng nghe vậy vội vàng đại lễ tham viếng, trong lòng có nhiều kích động, tất cả mọi người đều nhìn ra, vì đánh bại Liêu quốc, lần này Phan Thái hậu cũng định dốc hết một liếng. Khấu Chuẩn gặp Phan Thái hậu tự mình khích lệ tướng sĩ hiệu quả hảo như vậy, lần nữa nhịn không được nói, ngụy quốc công, Liêu quân phá quan xuôi nam, không thể coi thường, đợi ngươi đến tiền tuyến, Hà Bắc chiến cuộc có lẽ đã thối nát, ngươi đến cùng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng? Phải chăng bệ hạ ngự giá thân trình, tự mình khích lệ sĩ khí chắc chắn lớn hơn một chút? Không đợi hắn nói xong, Phan Thái hậu đã cây đao một dạng ánh mắt đưa tới, thua thiệt gia hỏa này nghĩ ra, hoàng đế mới mấy tuổi, gia hỏa này là cưỡng ép hoàng đế thân trinh rồi. Oanh long long long, Phan Thái hậu đang muốn mở miệng cờ mắng, chợt cảm thấy đến dưới chân rung động, võ đài vang lên bài sơn đảo hải tầm thường lôi minh. Chương 554, kẻ thu thập hổ báo thiết kỵ quân. Chương 554, kẻ thu thập hổ báo thiết kỵ quân. Nghe được cái này động tĩnh to lớn, tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy mấy ngàn tiền phong bộ giáp đã tiêu thất, lúc này kỵ binh khổng lồ quân đoàn tại đang chậm rãi khởi động. Bọn hắn giống như vận chuyển bên trong cực lớn máy móc, từ hình chữ nhật trận cấp tốc biến hóa đội ngũ, năm cái kỵ sĩ tạo thành một loạt, đang điều động chiến mã chạy chậm đến liên tục không ngừng hướng võ đài cửa ra vào chạy tới. Một thất chiến mã thanh âm không lớn, nhưng toàn bộ vạn nhân quân vận động, tiếng chân giống như hải triều lôi minh. Khấu chuẩn mắt sắc, nhìn thấy kỵ sĩ sau lưng chiến mã cùng trên lưng chiến mã giáp trụ, kinh hỉ hỏi: "Một người năm mã, Ngụy Quốc Công, chẳng lẽ ngươi gây dựng lại tính nét kỵ binh?" Thái Tông lúc từng tập trung cả nước chất lượng tốt chiến mã, tổ kiến qua một chi 3000 người trọng giáp kỵ binh. Chi kỵ binh này từng phối hợp những bộ đội khác, tiêu diệt qua khiết đan danh tướng gia luật Hưu Ca 8 vạn thiết kỵ, để cho người Liêu đều nghe đến đã biến sắc, lưu truyền hắn cơi bất mãn vạn, đây không được địch truyền thuyết. Đáng tiếc về sau chi kỵ binh này bị trong triều trọng thần công khí tư dụng, triệt để dưỡng phế, đại tống chiến lực cũng càng ngày càng yếu. Bây giờ đột nhiên gặp cái này một người năm mã phối trí, lập tức để cho Khấu Chuẩn nghĩ tới chi kia uy hoàng nhất thời kỵ binh. Nghe nói như thế, Hồ Diên thủ tín mang theo khát vọng nhìn xem liên tục không ngừng kỵ binh, nhịn không được chen lời nói: "Khấu đại nhân, chi này kỵ quân chỉ sợ so tính nét quân càng đáng sợ hơn." Hắn hô ra là huấn luyện thiết giáp mã người trong nghề, liếc mắt liền nhìn ra chi kỵ binh này bất phàm, không nói nó xa hoa phối trí, chỉ là kỷ luật liền để hắn cái này tự khoe là kỵ binh danh gia người xem trần không kịp. Không đến nửa khắc đồng hồ, khổng lồ như vậy kỵ binh quân đoàn liền có thể cấp tốc biến hóa trận hình, hắn đừng nói thấy, nghe cũng không có nghe qua. Nếu hắn có thể mang khu vực chi này kỵ quân, công hơn còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đối nhà mình ca ca oán niệm càng lớn, nếu là nhà mình cái này ca ca sáng mắt tâm hiện ra, nhanh chóng đi nương nhờ Tào Công ra, hô ra chưa hẳn không có cơ hội a. Lúc này Mục với anh, xà thái quân mấy người cũng mặt tràn đầy chấn kinh, gật đầu đồng ý nói: "Có này một quân, khiết đan thiết kỵ ứng không đủ gây sợ." Các nàng không nghĩ tới, Tào Bân một cái không chuyên cần quân vụ người, có thể đem kỵ quân huấn luyện đến tình cảnh loại này như cánh tay chỉ điểm. Có dạng này một chi kỵ quân, nói một câu tung hoành thiên hạ cũng không phải của luôn. Nhìn xem lá bài tẩy này, Tào Bân tùy tiện nói: "Khấu chi viện yên tâm, Hà Bắc chiến cuộc sẽ không tối nát." Nói xong, hắn lấy ra một phong chiến thư quay người lại đưa cho Dương Chí nói: "Dương Chí, Lâm Trùng, Trùng Hỗ, người ba người mang hổ báo thiết kỵ đi trước một bước, để cho Liêu Đế trung thực chờ lấy bản tức cùng hắn quyết chiến. Nếu hắn dám chia binh tàn phá bờ bãi, các người đáng nhìn hắn mạnh yếu, tiêu diệt mấy quân cho hắn cái giáo huấn." Dương Chí ba người lộ ra nét mừng, bước lên phía trước không người lĩnh mệnh, quay người mà đi. Nghe hắn nói như vậy, Phan Thái Hậu cũng mang theo chút kinh hỉ hỏi: "Đây chính là tuấn tài cho ai ra nói qua hổ báo kỵ quân? Nếu thật có thể so ra mà vượt tính nét quân, người Hoa bản cung nhiều tiền như vậy, bản cung cũng nhận." Thiết lập chi kỵ binh này thời điểm, Tào Bân đã từng cho nàng hồi báo qua, lúc đó nghe nói cái này một vạn trọng kỵ hàng năm cần tiêu phí hơn 300 triệu, nàng kém chút cho là Tào Bân điên rồi. Đây không phải duy nhất một lần cấp phát, mà là hàng năm 300 vạn nhiều sâu, mặc dù đại tống thuế vào cơ hồ lật một phen, nhưng cũng không chịu nổi như thế dùng tiền a. Có thể nói, hồi báo kỵ quân mỗi một cái binh sĩ ở trong mắt nàng đều không phải là binh sĩ, mà là từng cái kim vũ cụm, chết một cái nàng cũng thay mình đau lòng. Nghe được Phan Thái Hậu thuyết pháp, Tào Bân có chút im lặng, không nhìn ra này nương môn còn có bỏ mạng không bỏ tiền ma bệnh, giống như tiền kia là cho chính mình tiêu phí tựa như. Kỳ thực xây thành chi này trọng giáp kỵ quân, ngoại trừ triều đình tài lực nhân lực, Tào Bân chính mình cũng thua thiệt thanh toán không thiếu. Thường xuyên nói đại tống thiếu mã, cũng không phải nói đại tống chiến mã số lượng thiếu, chỉ cần chịu dùng tiền, triều đình đại khái có thể thông qua thổ phiên sừng tư la mua sắm tây vực ngựa tốt. Lời nói này là thiếu khuyết thích hợp chăn ngựa nông trường, không có hợp cách nông trường cùng mã chính, những thứ này ngựa tốt rất dễ dàng bị dưỡng phế. Vì thiết lập phù hợp nông trường, Tào Bân không chỉ có đem chính mình cái kia tiện nghi thân gia sẽ xỉ thi phía trước công đa tử nhiệm bá hoàng phủ bưng phái ra ngoài, còn từ chính mình tư nhân nông trường tuyển ra không thiếu giống tốt chiến mã. Những thứ này trọng giáp kỵ binh chiến mã, chính là tại trong 30 vạn con chiến mã, ưu chúng tuyển ưu, tinh trung tuyển tinh, lại không ngừng gây giống huấn luyện, mới chọn lựa ra. Những kỵ sĩ kia cũng không đơn giản, không chỉ có mỗi người phối 5 tấc chiến mã, một thành viên phụ binh, còn có thể lực mở 2 thạch cường cung, người người võ nghệ bất phàm. Trừ cái đó ra, trong quân còn phân phối đại lượng trung đề tầng sĩ quan. Những quân quan này đều tại trường quân đội trung hệ thống học qua, tại giáo dục tiêu phí, liền đầy đủ xây lại thành một chi vạn người cường quân. Cái này cũng là hổ báo kỵ quân có thể cấp tốc biến hóa trận hình nguyên nhân, càng là cổ điển kỵ binh cùng cận đại kỵ binh bản chất khác biệt. Đời sau lớn Thanh Mặc Kỳ, Thảo Nguyên Thiết Kỵ từng tại kinh ngoại ô đại chiến mặt trời không lặn cùng Cao Lư Liên Quân, đều nói Thảo Nguyên kỵ binh là bởi vì thiếu khuyết súng pháo dẫn đến thảm bại, kỳ thực song phương kỵ binh đã từng nhiều lần đao binh giao phong. Hai cái phương Tây cường quốc thường thường chỉ bằng mấy trăm kỵ quân liền có thể đánh tan mấy ngàn Thảo Nguyên Thiết Kỵ, để cho bọn hắn liền kỵ xạ thả diều cũng không kịp. Không chỉ Thảo Nguyên kỵ binh, bao quát người Ả Dập Mạm Lục chờ thế giới nổi tiếng trọng kỵ, đại bộ phận đều tại Cao Lư dưới vó ngựa chết quá kích, có thể thấy được cận đại kỵ binh lợi hại. Trong đó nhân tố trọng yếu nhất chính là cận đại kỵ binh tổ chức kỷ luật bên trên tiên tiến tính chất. Mặc dù Tào Bân không thể tại phương diện trèo khoa học kỹ thuật một lần là xong, nhưng có thể học tập bọn hắn huấn luyện kỵ binh phương pháp, lấy đại tống quốc lực, hoàn toàn có thể phục chế. Có thể nói, chi này hổ báo kỵ quân không chỉ có là Tào Bân ngạnh sinh sinh dùng tiền đập ra tới tinh nhuệ, vẫn là kết hợp các nơi trên thế giới mấy ngàn năm tinh hoa bồi dưỡng. Hắn tin tưởng, ở thời đại này, thậm chí lui về phía sau 2-300 năm, cũng không có bất luận cái gì một chi kỵ quân có thể ngang hàng hắn hổ báo thiết kỵ. Khấu Chuẩn Độ không giống Phan Thái Hậu chú ý chi này kỵ quân tiêu phí, lại đối với Tào Bân thái độ có chút thất vọng, khuyên đủ nói: "Ngụy Quốc Công, trong binh thư nói, tiêu binh thất bại, không thể sơ suất à. Ngươi phái một vạn mã quân đi trước, không phải trong binh thư nói một mình xâm nhập sao, còn muốn cảnh cáo Liêu Đế, có phải hay không quá đau đớn hắn?" Trên sách nói ai binh tất thắng, nghe nói như thế, Tào Bân lập tức trầm mặt xuống, lạnh giọng nói: "Khấu Chi viện bản tức nhịn ngươi rất lâu, đại chiến sắp đến, hầu ngôn loạn ngữ, loạn quân ta tâm, chẳng lẽ cho là bản tức bảo kiếm bất lợi hồ? Khấu Chuẩn nghe vậy có chút nổi nóng, mẹ nó, gia hỏa này càng ngày càng ngang ngược, liền Thái Tông tại lúc đều đối chính mình lễ kính có thừa, coi như bị ngôn ngữ va chạm cũng không nở ác ngôn đối mặt. Chính mình đối với người khác cũng sẽ không như thế hảo ngôn quyến bảo, không nghĩ tới nhưng lại bị hắn hạ thấp một trận, một điểm không biết tôn trọng lao thần. Nghĩ như vậy, hắn liền nghĩ để cho Tào Bân xem chính mình có nhiều đầu sắt, thiên hạ này liền không có chính mình không dám vào gián thời điểm. Nhưng nhìn thấy Tào Bân để lại bảo kiếm tay, hắn lập tức tỉnh ngồi, hờ hừ nói, Ngụy Quốc công vô địch thiên hạ, khai chiến tất thắng được rồi. Chương 555, Tào Bân chân chính dở trò Liêu Đế kinh dị. Chương 555, Tào Bân chân chính dở trò Liêu Đế kinh dị. Phan Thái Hậu lúc này cũng có chút không cao hứng, mắt lạnh nhìn Khấu Chuẩn nói, Khấu Chuẩn, ngươi còn hiểu binh pháp? Đại chiến sắp đến, đừng muốn miệng ra bất cắt chi ngôn. Tào Bân như bởi vậy nếm mùi thất bại, bản cung duy ngươi là hỏi. Cái này thời đại, mọi người phổ biến tin tưởng trong cõi u minh số trời, tỉ như gió gây xoáy kỳ, tướng xoáy xuống ngựa một loại. Nhất là xuất chinh sắp đến, Phan Thái Hậu càng thêm thấp thỏm mất cảm. Lúc này nghe được Khấu Chuẩn khởi động miệng qua đen, trong lòng đông cảm giác không vui, nói chuyện cũng không khách khí đứng lên. Huống chi đối với Khấu Chuẩn, nàng vẫn là càng thêm tín nhiệm Tào Bân, tiền tuyến toàn bộ đã giao phó cho Tào Bân, nàng không tín nhiệm cũng không có biện pháp. Gặp Phan Thái Hậu cũng chỉ trích chính mình, Khấu Chuẩn há to miệng, trong lòng buồn bực không thôi. Hắn phát hiện Phan Thái Hậu tâm tư càng thêm đen, hảo tâm của mình nhắc nhở, lại bị trở thành hắc hiệp. Hợp lấy Tào Bân đánh bại, cũng là bởi vì chính mình nói chuyện điểm xấu thôi. Giờ khắc này, hắn từ trong thâm tâm hâm mộ lên Tào Bân tới. Phan Thái Hậu đối với gia hỏa này so Thái Tông đối với chính mình cũng muốn sủng ái, trận chiến còn không có đánh, liền vì hắn tìm xong có nổi người, càng tức người chính là cái này có nổi chính là mình. Bên cạnh Lý Công hiện ra nhìn có chút hạ hê nhìn hắn một cái, gắt gao đóng chặt miệng, không nói một lời. Tục nữ nói, người bên trên một vạn, triệt địa liền thiên, huống chi 10 vạn nhân mã. Chờ cuối cùng một chi binh sĩ rời đi võ đài, quân tiên phong đã ở 20 dặm có hơn. Nhìn xem vô biên vô tận đại quân, Tào Bân cũng không khỏi hào khí tỏa ra, hắn muốn định ngâm định một câu thơ cổ lấy tráng hào hùng, lại đầy trong đầu cũng là phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, thì hụt nửa ngày. Đành phải phi một tiếng chắp tay nói, nương nương yên tâm, bất quá mấy cái người liêu, thần nhất định chiến thắng trở về. Nói xong, từ cúc kiệu trong tay tiếp nhận dây cường, nhảy lên chiến mã, tại chúng tướng vây quanh, đánh ngựa mà đi. Gặp Tào Bân theo đại quân rời đi, Phan Thái Hậu buồn vô cớ rất lâu, chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, trong lòng không ngừng mặc niệm. Chạm vạng tối thời gian, đại quân đã tiến lên hơn 80 dặm, đâm xuống doanh trại, bắt đầu chôn hoa nấu cơm. Mục Quế Anh phát hiện, bộ tham mưu làm ra kế hoạch quá mức tường tận, không chỉ có nơi nào hạ trại, doanh trại quân đội quy mô, ngay cả binh sĩ phối cơm đều sớm đã có kế hoạch, căn bản không cần nàng hao tổn nhiều tâm trí. Trong lúc nhất thời lại để cho nàng sinh ra chút khoảng không cư xoáy vị, không biết làm thế nào cảm giác. Cái này khiến nàng đối với tham nhu quy định càng ngày càng để bụng, muốn tìm Tào Bân thâm nhập hiểu rõ một chút. Chỉ là đợi nàng tìm được xoáy trước lúc, lại chỉ gặp ca múa mừng cảnh thái bình, Tào Bân đang mang theo Dương Bát Tỷ uống rượu làm vui. Mục Quế Anh có chút im lặng, mới ra kinh liền thả bản thân. Nhưng nghĩ tới Tào Bân thường xuyên ngoài dự liệu, cũng không có nhiều xoắn xuýt, trực tiếp hỏi, Ngụy Quốc công hành vi phóng túng như thế, chẳng lẽ có khác nhu đồ? Tào Bân giơ ngón tay cái nói, người hiểu ta mục hầu a. Triều đình cho là bản tức đòn sát thủ lợi hại là trung tây 22 đạo nhân mã. Kỳ thực bản tức còn có một đường thủy quân cũng dùng. Nói đến đây, Tào Bân tựa hồ mang theo chút men say cười nói, không phải bản tức của nôn, ta sợ đi quá nhanh, đem ra luật lòng tự dọa lùi. Chỉ đợi quan thắng thủy quân từ đường biển đánh chiếm Vũ Châu, cắt đứt người Liêu đường lui cùng hậu cần, tạo thành đóng cửa đánh cho chi thế, người Liêu nhất định binh không chiến tâm, đến lúc đó ra luật lòng tự 50 vạn binh mã bất quá dưới đao ta thịt cá quan thắng thủy quân là hắn ẩn tàng ám thủ, không thích hợp trên triều đình đem ra công khai. Dù sao ai cũng không biết triều thần bên trong có hay không người Liêu gian tế. Nghe nói như thế, Mục Quế Anh coi như tự tin, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hiếm có chút khẩn trương nói, ngươi ngay từ đầu mục tiêu chính là người Liêu 50 vạn binh mã. Ngươi lần này cần thừa cơ nhất cử thu phục Cố Vân. Kỳ thực có thể đánh lui Liêu quốc xâm lấn đại quân, Tào Bân cũng đã là bảo đảm quốc chi công, đối với Yên Vân, Phan Thái Hậu cùng triều đình nghị cũng không dám nghĩ, ít nhất lần này là không dám hy vọng xa vời. Dù sao ra luật Long tự thống quân trăm vạn, thế tới hung hăng, chỉ là nhân số liền cho người tê cả da đầu. Mục Quế Anh cũng không nghĩ đến Tào Bân chí khí to lớn như thế. Tào Bân lại nghiêng qua Mục Quế Anh một mắt, ghét bỏ nói, ngươi cho rằng ta nói dở thôi. Dương Bát Tỷ bọn người thấy hắn như thế hào khí, ánh mắt đều nhanh dính vào trên thân Tào Bân. Dù là Mục Quế Anh trầm ổn ra dặn, cũng bị Tào Bân ghét bỏ ánh mắt thấy trong mắt có hỏa, trầm giọng hỏi, cho nên Ngụy Quốc công là có ý định hành vi phong túng, thả chậm tốc độ hành quân, mê hoặc người Liêu. Chỉ là phái ra một vạn hổ báo kỵ quân, Ngụy Quốc công có nắm chắc hạn chế Liêu đế mở rộng chiến trường, không để Hà Bắc chiến cuộc tối nát. Quan thắng lại chắc chắn có thể đánh chiếm Vũ Châu. Can hệ trọng đại, Ngụy Quốc công cái này hai hạng mưu đồ tùy ý một chỗ gặp khó, chiến cuộc đều sẽ không có thể thu thập a. Nàng ngược lại không có cảm thấy Tào Bân ăn nói lung tung, chỉ là cái kế hoạch quá mức lộng hiểm, Vũ Châu lại là Liêu quốc trọng trấn, một khi gây nên tiền tuyến Liêu quân chú ý, toàn bộ kế hoạch đều đem công thua thiệt tại bại. Hơn nữa nàng có chút hoài nghi, Tào Bân là đang vì mình hành vi phong túng kiếm cớ, nàng thừa nhận Tào Bân luyện thành cấm quân rất lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi đem Liêu đế dọa chạy a. Cái này cơ bom thổi mìn có chút lớn, cũng không thực tế. Lúc này, nàng vẫn là có khuynh hướng ổn bên trong cầu thắng. Lấy đường đường chi sư ngăn chặn Liêu quân, coi như quan thắng đánh lén thất bại, cũng chỉ là thiệt hại 1-2 vạn quân nhiệm trợ, tại đại cục không ngại. Chỉ cần chủng thế hành cùng địch thanh đánh bại Liêu quốc Tây Lộ quân, cùng chủ lực tụ hợp, Liêu quân khả năng cao sẽ biết khó mà lui. An bài như vậy quyết điểm là rất khó trọng thương Liêu quân chủ lực, sẽ cho đánh chiếm Yên Vân 16 châu lưu lại sau này khó khăn. Nhưng quốc sự lấy cẩn thận bị nghi, tối kỵ chỉ vì cái trước mắt, Tào Bân còn trẻ, về sau luôn có lần nữa thống binh bắc phạt cơ hội, cần gì phải một lần là xong. Hà Bắc Doanh Châu, Liêu Đế Công phá Tràn Tân xem xét, đầu tiên là chia binh vòng tới ngoài cầu, ứ miệng xem xét phương, chặt đứt hai tòa quan khẩu cùng đại tống hậu phương liên hệ. Sau đó lập tức dẫn dắt chủ lực đại quân tiếp tục xuôi nam, bốn phía công thành, đánh cướp lương thảo tài hóa. Chỉ cần có quân Tống dám ra khỏi thành cứu viện những thành trì khác, người Liêu liền sẽ hội tụ ưu thế binh lực toàn lực rào sát. Ít nhất tại giã chiến bên trong, Liêu Đế đối với dưới trướng sĩ tốt vô cùng có lòng tin. Một ngày này, Liêu Đế đang tại trong ngự trướng cùng Hàn Đức Nhượng thương nghị quân vụ, một cái võ quan tùy tùng đột nhiên tiền vào bẩm báo nói: "Bệ hạ, Nô Đột Cốt tướng quân cầu kiến." Liêu Đế sửng sốt một chút, trầm giọng nói: "Gọi hắn đi vào." Lúc này, Nô Đột Cốt khôi vai giáp tà, chật vật ba phần, vào cửa liền hô: "Bệ hạ, Tào Bân chủ lực viện quân đã đổi tới." Mặt tướng xuất quân tại ngoài trăm dặm Trương Thu Lương, đột nhiên bị mai phục, 7000 khiết đan binh sĩ thương vong thảm trọng. Liêu Đế nghe vậy cả kinh, Tào Bân lại xuất quỷ nhập thần đến nước này, đến mức nhanh như thế. Hàn Đức Nhượng cũng là có chút không thể tin, hắn trước đây không lâu mới thu đến tình báo, Tào Bân mấy ngày phía trước mới từ Biện Kinh xuất phát, thế là liền vội vàng hỏi: "Nột Cốt Đột, ngươi xác định không có nhìn lầm?" Nột Cốt Đột trừng mắt to như trung đồng, không chút do dự nói: "Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng 10 phần chắc chắn, bằng không mặt tướng dưới trướng 7000 kỵ binh tinh nhuệ đánh gãy sẽ không chén trà nhỏ thời gian liền bị đánh tan." Hàn Đức Nhượng nuốt dâu như có điều suy nghĩ nói: "Tào Bân quả nhiên bất phàm, lại dùng Man Tiên Quá Hải kế sách, đánh bất ngờ dễ dàng ăn hết quân ta mấy ngàn tinh nhuệ. Bệ hạ, người này dụng kế thiên mã hành không, ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn." Lấy hắn đối với Tống Liêu hai quân chiến lược phán đoán, muốn dễ dàng đánh tan một đội cốt kỵ binh, cần phải quân Tống chủ lực không thể. Nghe nói như thế, Liêu Đế cũng là lòng có kinh hãi, sau đó trong mắt bắn ra lênh quang, hai tay đè lại ngự án nói: "Đến hay lắm, chấm đang muốn tìm hắn báo thủ." Tốc lệnh Trương Thu Lương, công thành quân điểm trợ toàn bộ trở về cùng chấm tụ hợp. Nói xong hắn trọng trọng vỗ ngự án nói: "Chấm muốn tập trung binh lực cùng Tào Bân quyết nhất tử chiến." Một đội cốt thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra, âm thầm đem Dương Chí để cho hắn chuyển giao chiến thư nhét nhanh, quyết định hồi doanh liền đốt đi. Nếu để cho hoàng đế biết mình một cái giao phong liền bị hơn vạn Tống cưỡi đánh tan, còn không phải giết mình cả nhà. Chương 556, Liêu Đế rất đau đầu trời xui đất khiến chương 556, Liêu Đế rất đau đầu trời xui đất khiến Liêu Đế liếc mắt nhìn Nột Đột Cốt, âm thanh lạnh lùng nói: "Nột Đột Cốt, lần này ngươi mặc dù hao tổn ta mấy ngàn quân sĩ, nhưng có thể đánh bại đánh bại nhìn ra Tào Bân hành tung, cũng coi như nhất công. Chấm cho ngươi thêm một cơ hội, làm ngươi quản lý 3 vạn bộ hải người, vì quân ta tiền bộ cùng địch quyết chiến, lập công chu tội." Nghe nói như thế, Nột Đột Cốt sắc mặt có chút phát khổ. Mặc dù thủ hạ binh mã lật ra 3 lần, nhưng một hải người từ trước đến nay không an phận, Liêu quốc bình thường đều là coi như bọn họ là pháo hôi sử dụng. Mang loại này binh sĩ, dẫm lên cất cho sát suất cũng so lập công chuộc tội dễ dàng chút. Nhưng hoàng đế chỉ phái, hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể làm ra một bộ dáng vẻ cảm động đến rơi nước mắt đón nhận bổ nhiệm. Liêu Đế lanh túc khua tay nói: "Truyền lệnh, đem quân ta tất cả thám mã toàn bộ phái ra, tại xung quanh trong trăm dặm nghiêm mật dò xét. Chấm muốn trong vòng 3 ngày nhận được Tào Bân cụ thể hành tung cùng quân đội tường tình, đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị quyết chiến." Nói xong, hắn hung hăng vô ngữ án: "Lần này, chấm muốn đem Tống quốc hóa thành một mịt, để cho Tào Bân biết chấm hổ uy không thể khinh phạm." Rất nhanh 5 ngày thời gian trôi qua, để cho Liêu Đế cùng Hàn Đức Nhượng khó có thể tin chính là, Liêu quốc trinh kỵ đem trong vòng phương viên trăm dặm tinh tế quét tra mấy lần, cũng không phát hiện Tào Bân 10 vạn đại quân dấu vết. Ngược lại là Hoàng Hà dọc theo bờ Vũ Cường huyện phụ cận, có hơn vạn Tống quốc kỵ quân dấu vết hoạt động. Lúc này, Hàn Đức nhìn chằm chằm địa đồ trăm mối vẫn không có cách giải, 10 vạn đại quân a. Coi như tại Tống quốc cảnh nội, Tào Bân cũng không khả năng không chút nào lộ bộ dạng a, hắn đến cùng ở nơi nào? Vốn là hắn là không tin Tào Bân chủ lực có thể nhanh như vậy bắt được, nhưng một đột cốt toàn quân bị diệt cùng Liêu Đế đối với Tào Bân coi trọng, để cho hắn nhận định Tào Bân tại làm cho Man Thiên Quá Hải kế sách. Liêu Đế lúc này cũng có chút đau đầu, Tào Bân giống như hội ẩn thân pháp, để cho hắn chỉ có một thân khí lực cũng không chỗ phát tiết, cả giận nói: "Từ đâu tới 10 vạn đại quân? Chẳng lẽ là Tào Bân e ngại ta Đại Liêu, tập kích quân ta sau lại lui về Hoàng Hà chi nam, chỉ để lại hơn vạn kỵ quân đoàn hậu. Không tìm được Tào Bân dấu vết, hắn liền không cách nào tùy ý công thành chiếm đất, dù sao một chi 10 mấy vạn đại quân giấu ở bên cạnh thân, ai cũng không cách nào yên tâm. Nếu đến công thành khẩn yếu con đầu, đối phương đột nhiên xuất hiện, rất dễ dàng khiến cho hắn hai mặt thụ địch, sĩ khí sụp đổ." Bên cạnh một cái võ tướng cũng tức giận nói: "Vậy hạ, người Tống quá ghê tởm, Hà Bắc quân Tống gặp quân ta co vào binh lực, cũng cản rỡ đứng lên, dám ra khỏi thành bắt được quân ta chính kỵ. Mấy ngày nay, quân ta không chỉ không có tìm được Tào Bân chủ lực, ngược lại hao tổn rất nhiều chính kỵ." Nghe nói như thế, Hàn Đức Nhượng lại thần sắc khẽ động, nhìn về phía Liêu Đế đạo: "Vậy hạ, tất nhiên tìm không thấy Tào Bân dấu vết, không ngại trước tiên phái binh thăm dò một hai. Cái kia Vũ Cường huyện thành nhỏ khó khăn phòng thủ, nhưng chỗ Hà Bắc tim gan, đang có thể dùng binh. Bất quá làm phòng Tào Bân mai phục, bệ hạ có thể phái viện quân tiếp ứng. Nếu Tào Bân chỉ là phô trương thanh thế, lấy nghi binh chỉ trệ quân ta, liền có thể thừa cơ đánh chiếm thành này." Liêu Đế có chút tán đồng để cho kế sách, sau khi nghe lập tức hạ lệnh: "Tiêu Phục Tiên, mệnh ngươi dẫn theo 1 vạn bộ kỵ đi trước xuôi nam đánh chiếm Vũ Cường huyện. Tiêu Thát Bất Giã, chấm cho ngươi 3 vạn tinh kỵ tại Tiêu Phục Tiên khởi hành sau xuất binh, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Vũ Cường huyện. Khoảng cách Liêu quân chủ lực trú đóng Doanh Châu thành chỉ có hơn 100 dặm. Nếu là kỵ binh toàn lực hành quân, không đến thời gian 1 ngày liền có thể đến. Dương Chí bọn người đánh bại Nột Đột Cốt sau, ngay ở chỗ này tạm trú." Lúc này, Vũ Cường huyện lệnh trong lòng vừa vui lại lo, vui chính là triều đình đại quân đóng giữ bên ngoài thành, để cho huyện thành nhiều hơn rất nhiều phòng thủ, buồn là Liêu quốc đại quân lúc nào cũng có thể sẽ bị cái này 1 vạn kỵ quân hấp dẫn tới. "Dương tướng quân, Tào công gia còn có mấy ngày đến Hà Bắc." Bởi vì thấp thỏm trong lòng, Vũ Cường huyện lệnh mỗi ngày đều sẽ tới trong quân bái phỏng, hỏi thăm Tào Bân chủ lực đến ngày. Dương Chi đối với cái này mười phần không kiên nhẫn, cũng không để ý đến hắn, chỉ là hướng Trùng Hố hỏi, loại thăng lưu, thám mã vẫn là không có Liêu quân xuất động tin tức sao? Gặp Trùng Hố lắc đầu, Dương Chi tâm tình lại buồn bực, không ngờ Liêu đế nhát gan như vậy nhát gan, chỉ lấy đến công ra một phong chiến thư lại dọa đến co vào binh lực, không dám mảy may dị động. Nếu sớm biết như thế, bản tướng liền không thả cái kia man tướng lột đột cốt trở về, không công gọi hắn chạy trốn một tính mệnh. Hắn cảm thấy tự mình xui xẻo cực kỳ. Vốn là tỷ lệ một vạn hổ báo thiết kỵ đi trước Bắc Thượng, là có cơ hội lập xuống kinh thế công lớn. Không nghĩ tới chỉ đánh thắng một trận, tiêu diệt mấy ngàn Liêu quân, liền dọa đến Liêu đế có rút lại binh lực, để cho hắn không thể nào làm ăn. Gặp Dương Chí một lòng làm lớn chuyện, Lâm Trùng đành phải khuyên nhủ, Dương Minh, công gia uy danh há lại là bình thường. Liêu quân phản ứng như thế cũng coi như bình thường. Công gia làm cho bọn ta đi trước Bắc Thượng, chính là vì phòng ngừa Liêu quân mở rộng chiến trường, không để Hà Bắc chiến cuộc tối nát. Bây giờ loại tình huống này, chính hợp công gia mưu đồ, chúng ta chỉ đem tình huống hiện tại bẩm báo công gia cùng triều đình liền tốt. Hồ báo kỵ quân tham mưu trưởng Trùng Hố cũng nhìn ra Dương Chí tâm tư, cười nói, Dương tướng quân, công gia chẳng mấy chốc sẽ xuất quân Bắc Thượng cùng Liêu quốc quyết chiến, đến lúc đó tự có người ta cơ hội lập công, hà tất nóng nổi. Nghe nói như thế, Dương Chí càng thêm phiền muộn, bưng lên trên bản thành thủy hùng hang ngực một hớp, phương bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có thể như thế. Vũ Cường huyện lệnh mặc dù không dám nói xen vào, lại đối với cái này nhạc kiến kỳ thành. Hắn một kẻ văn nhân, đối chiến chuyện không rõ lắm, chỉ cảm thấy Liêu quân cường hoành đáng sợ, đương nhiên hy vọng Liêu quân vĩnh viễn cũng đánh không đến Vũ Cường huyện. Đối với Tào Bân uy danh nói chuyện, hắn là không quá tin tưởng, nếu người Liêu quả thực e ngại Tào Bân, cũng sẽ không mang binh sầm lớn. Chính như này suy nghĩ, đột nhiên có yến tử mật thám đi vào bẩm báo nói, ba vị tướng quân, Liêu quân xuất binh. Lúc đầu một vạn người từ Liêu đem Tiêu Phụng Tiên thống lĩnh, đằng sau còn có Tiêu Thất bất giá ba vạn tinh kỵ. Nghe nói như thế, Vũ Cường chi huyện đã sủ lông, đội bằng nói, ba vị tướng quân, thỉnh tốc lệnh các sĩ tốt vào thành, dựa vào huyện thành tường thành, có lẽ còn có cơ hội ngăn cản người Liêu. Nếu ở ngoài thành, quân ta một vạn nhân mã, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt. Nghe được tin tức này, Dương Chí không chỉ không có lo lắng, ngược lại con mắt lóe ánh sáng, trong thanh âm mang theo chút kích động khoát tay áo, chúng ta muốn cùng người Liêu ra chiến. Người tới, điểm tướng tụ binh, chuẩn bị chiến đấu. Vũ Cường chi huyện lập tức trợn tròn mắt, vội vàng muốn lên phía trước khuyên bảo, lại bị hổ báo kỵ quân tham mưu trưởng Trùng Tam Lang ngăn lại, giải thích nói, tiền huyện lệnh, ta hổ báo quân chính là thiết giáp trọng kỵ, thủ thành không phát huy ra chiến lược, ngươi tự đi thủ thành a. Nếu ta quân không địch lại, có thể sẽ tiến hành chiến lược thay đổi vị trí, huyện thành còn muốn các ngươi tự mình tới phòng thủ. Nói xong, đã đi theo Dương Chí khoản chi tụ binh. Tào Bân phái ra mục đích của bọn hắn cũng không phải khiến bọn hắn tự chiến không lùi, giữ vững một huyện nào đó châu, mà là để cho Liêu đế không dám không chút kiêng kỵ tiến đánh thành trì, tung chia ra tiến, miễn cho đối phương đối với Hà Bắc tạo thành đại quy mô phá hư. Nghe được Trùng Tam Lang thuyết pháp, Vũ Cường huyện lệnh đã trợn tròn mắt, hắn còn tưởng rằng hồi báo kỵ quân sẽ hỗ trợ thủ thành, không nghĩ tới nhân gia chỉ là mượn mà khai chiến. Nghĩ tới đây, hắn giống như bị đốt đi cái đuôi mở dạng, vội vàng dẫn người về đến huyện thành, đem nam nữ lao ấu, phàm là có thể động toàn bộ lấy được trên tường thành. Nếu hồi báo kỵ quân bại, bọn hắn nhất định phải liều chết thủ thành, chỉ là vì bảo toàn tài sản tính mệnh. Không phải là không muốn chạy, nhưng loại thời điểm này, chạy ra tường thành lại càng dễ mất đi tính mạng. Chương 557, đầu tường sự tích còn lưu lại Tiêu Phụng Tiên rất sảng khoái. Chương 557, đầu tường sự tích còn lưu lại Tiêu Phụng Tiên rất sảng khoái. Trên tường thành, huyện úy gặp hổ báo kỵ quân ở ngoài thành bảy trận, hoàng hốt vội nói, huyện tôn, bọn hắn không vào thành cố thủ sao? Liêu quân giã chiến vô địch, bản triều bao nhiêu danh tướng cũng là có thể thủ thì phòng thủ, tận lực không cùng người Liêu giã chiến. Bọn hắn đây là muốn liên lụy ta toàn bộ Vũ Cường huyện chịu chết ta. Nghe nói như thế, trung quanh nha dịch bách tính lập tức rối loạn tương mừng, rối rít nói, huyện gia, nhanh cứ gọi bọn hắn vào thành a, có cái này một vạn cường tráng, không chừng huyện chúng ta có thể thủ được. Vũ Cường huyện lệnh chừng cái kia huyện úy một mắt, mặc dù trong lòng cũng rất thấp vọng, nhưng vẫn là quát mắng, đều im miệng cho ta, đây là vệ quốc công gia giới trướng, vô địch thiên hạ, nhất định có thể chiến thắng người Liêu. Các ngươi đều cho ta thật tốt phòng thủ huyện thành, không cần cho người Liêu lẻn lút vào thành cơ hội. Hà Bắc chính kinh trải qua chiến tranh chuyện, hắn còn không biết Tào Bân đã tấn tức tin tức, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn mượn Tào Bân tên tuổi trấn an bách tính. Tào Mỗ người mặc dù từng tại Biện Kinh có tiếng xấu, nhưng ở Hà Bắc danh tiếng lại vẫn luôn rất tốt, dù sao Tào gia nguyên quán ngay tại Trần Định phủ. Người Liêu lần trước xuôi nam, cũng là Tào Bân xuất lĩnh đại quân đem Liêu quân đánh bại, đem Liêu đế đuổi đến bức bỏ quân mà chạy. Ở đây lưu truyền không thiếu Tào Bân phá Liêu hí khúc cùng cố sự, hắn ở chỗ này danh tiếng coi như không sánh được từng đóng giữ tam quan nhiều năm Dương Lục Lang cũng không kém bao nhiêu. Nghe nói như thế, dân chúng mới an tĩnh lại, rối rít nói, đáng tiếc Tào công gia chưa từng đích thân đến, bằng không ta đại tống tất thắng. Huyện úy nhìn dân chúng một mắt, không nói thêm gì nữa, chỉ là lôi kéo huyện lệnh góc áo, thấp giọng nói, huyện tôn, xin hơi rời bước, thuộc hạ có vài lời muốn nói. Chờ huyện lệnh theo hắn đi vào thành lầu nhỏ, nghi ngờ nói, tôn huyện úy, là thủ thành nhân thủ không đủ sao? Nói xong, hắn cười khổ một tiếng nói, ngươi cỡ nào bố phòng chính là, nghe trong quân thám tử nói, người Liêu lần này ít nhất phải tới 3-4 vạn người. Chúng ta tận lực cố gắng tận trung bảo đảm dân thôi, đừng quá mức lo được lo mất. Nghe nói như thế, huyện úy sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc nói, huyện tôn, lần này Liêu quốc 100 vạn đại quân xuôi nam, không thể coi thường. Tào Bân thuộc hạ cùng chính hắn một dạng tự cao tự đại, trận chiến này đã là thất bại chi thế, ta Vũ Cường bất quá chỉ là huyện nhỏ, nhất định không thể may mắn thoát khỏi. Huyện tôn, thuộc hạ nhớ kỹ văn tướng công là tọa sư của ngài, lão nhân gia ông ta một mực phản đối tự tiện mở xung đột biên giới, lại bị Tào Bân cùng triều đình hãm hại. Nếu như thế, ngài hà tất còn muốn vì này cầu triều đình bán mạng, nếu huyện tôn nguyện ý, thuộc hạ bảo đảm ngài. Đến đó bên cạnh cũng vẫn là quan to Lộc Hầu nói xong, hắn làm một cái mở cửa đầu hàng động tác. Hắn còn chưa nói xong, lại bị Vũ Cường huyện lệnh nhảy dựng lên chính là một cái tát, quay người chạy ra ngoài cửa, hô, mau tới người, tốc đem cái này đầu hàng địch bán nước gian tặc cầm xuống. Cái kia huyện úy tuy có chút võ nghệ, lại không nghĩ rằng huyện lệnh phản ứng nhanh như vậy, chờ hắn từ trong tát lấy lại tinh thần, chỉ thấy Vũ Cường huyện lệnh chạy trốn bóng lưng. Huyện úy cực kỳ hoảng sợ, đội vàng lệnh trông coi cửa phòng tộc nhân ngăn cản. Chỉ là cái kia Vũ Cường huyện lệnh rất được nhân tâm, nghe được tiếng la của hắn, ngoài cửa nha dịch bách tính đã có người xông vào. Chờ nha dịch dân chúng đem huyện úy cầm xuống, huyện lệnh mới mang theo vẻ giận dữ nói, Lý huyện úy, bản huyện biết nhà ngươi đối với công gia tân pháp bất mãn, nhưng đây không phải ngươi đầu hàng địch bán nước lý do. Ngươi nói không sai, bản huyện là vì Văn Bắc Ngạn tướng công cảm thấy tiếc hận, nhưng đi tới nơi này đất biên giới, ta mới biết được, vệ quốc công đã kích Liêu quốc chính là xuất phát từ công tâm. Nếu bản huyện sinh ở Giang Nam chi địa, không muốn cùng Liêu quốc khai chiến cũng có thể chấp nhận, dù sao không cần tiếp nhận chiến loạn nỗi khổ, nhưng cái này Hà Bắc bách tính cũng không phải là đại tống con dân. Bọn hắn sinh ở biên cảnh, liền muốn thiên hạ bách tính tiếp nhận người Liêu đánh cướp. Liền nên tiếp nhận hàng năm 10 vạn thất tiền cống hàng năm vải vóc cùng dùng lĩnh vô chỉ cảnh trưng binh phái dịch. Đường mặt mấy trăm năm tới, Hà Bắc chi địa có từng có một cái yên tâm phòng thủ nhà Nam tự trưởng thành. Nói đến đây, hắn nhìn bên ngoài thành đã bắt đầu bảy trận hổ báo kỵ quân, nhìn xem trong mắt rưng rưng trong huyện bách tính, cảm thụ được trên không liệt liệt gió hè, thở ra một hơi dài nói, bản huyện chỉ là không quan trọng tiểu lại, không trải qua triều đình không có quyền lợi giết ngươi, nhưng ta sẽ đem ngươi giao cho ngoài thành Dương tướng quân. Bọn hắn cũng là tống gia tốt binh sĩ, lúc này vì huyện ta bách tính tử chiến, bản huyện tuyệt sẽ không phản bội bọn hắn. Nghe nói như thế, chung quanh bách tính cũng kích động lên, nhao nhao hô, huyện gia, người Liêu không để chúng ta việc làm tốt, chúng ta liều mạng với ngươi, bất quá chết một lần mà thôi, chúng ta còn chưa từng sợ ai. Trước hết giết cái này cậu gian tặc huyện úy nhìn xem chung quanh kích động đám người, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, lại ra vẻ cười to nói, một đám ngu dân, các ngươi biết được cái gì? Cùng người Liêu ra chiến, thua thiệt bọn hắn nghĩ ra, vẫn là lấy thiếu địch chúng, quân tống thất bại. Ta khuyên các ngươi vẫn là thả ta, ít nhất xem như một đầu đừng ra, bằng không bản quan chết, đại Liêu thiết kỵ vừa đến, các ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Thấy hắn nói chuyện càng ngày càng vô sỉ, dân chúng nhao nhao mắng to, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi bi quan, vệ quốc công có lẽ chọn sai tướng lĩnh. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy phương xa bụi mù bay trên không, người hâu ngựa hí, Liêu quốc hơn vạn bộ kỵ giống như trăm vạn ác thú lao nhanh mà đến, còn chưa tới phụ cận, cũng có vô cùng sát khí tử ý bao phủ tới, để cho đầu tưởng đám người hô hấp cứng lại, trong lòng nặng nề. Mau nhìn, Tào Công gia kỵ binh động. Một cái nha dịch đột nhiên chỉ vào dưới thành kêu lên. Thì ra hổ báo kỵ quân đã dùng thời gian nhanh nhất, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, liệt hảo quân trận, lúc này gặp Liêu quân lộ diện, Dương Chí không chút do dự, mang theo hưng phấn đến biến hình nhe răng cười, huy động trong tay kim thương tiền chỉ, nghiêm nghị quát lên, giết. Hổ báo kỵ quân đầu tiên là bước nhỏ chạy chậm, chạy ra 300 mét sau, bắt đầu dần dần gia tốc, kịch liệt tiếng chân giống như xé rách bầu trời quần quần thiên lôi, tốc độ càng lúc càng nhanh, trực tiếp hướng Liêu quân nghiền ép lên đi. Nhìn xem không chút do dự phóng tới Liêu quân hổ báo kỵ quân, trên tường thành trầm mặc phút chốc, một ông lão đột nhiên thương cảm nói, vô luận Tào Công gia tuyển phải tướng lĩnh phải trang phù hợp, bọn họ đều là đang vì chúng ta mà chiến. Nghe nói như thế, một người trẻ tuổi lại có chút nghi hoặc nói, ta như thế nào cảm thấy chúng ta đại tống thiết kỵ bộ dáng mới giống như là đi khi phụ người. Nghe nói như thế, chung quanh bách tính muốn tức giận, nhưng nhìn xem trước mắt chiến trường lại đột nhiên cứng lưỡi, người trẻ tuổi kia tựa hồ nói đến cũng không có đạo lý. Mặc dù Liêu quân động tĩnh rất đáng sợ, nhưng cùng hổ báo kỵ quân động giống như sơn băng địa liệt khí thế, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hơn nữa hổ báo kỵ quân toàn bộ giáp toàn bộ mã, giống như dòng lũ sắt thép, so sánh người Liêu cái kia chỉ có lúc đầu mấy trăm thiết giáp, một nửa kỵ quân binh sĩ, nhìn xem quả thật có chút cảm giác khi dễ người. Liêu quân đại tướng Tiêu Phụng Tiên kỳ thực sớm đã tìm được hổ báo kỵ quân vị trí cụ thể, nhưng hắn đồng thời không để ý, mục đích của hắn là dẫn xuất Tào Bân chủ lực, cũng không cảm thấy cái này một vạn quân tông có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. Huống chi phía sau hắn 30 dặm chính là Tiêu Thác Bất Giã 3 vạn tinh kỵ, chuẩn bị tùy thời ứng. Bởi vậy, hắn trực tiếp dẫn dắt dưới trướng bộ kỵ chạy tới. Dự định trước tiên cùng quân tống tiểu chiến một hồi, nếu có thể hù sợ đối phương, có lẽ rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là không đợi hắn ngăn chặn trận cước, đối phương đã sắp xếp dày đặc trận hình, bài sơn đảo hải một dạng lao đến. Mà mẹ nó, quân tống không giảng võ đức Tiêu Phụng Tiên hoàn toàn không nghĩ tới, quân tống có thể nhanh như vậy hoàn thành chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Thấy cảnh này tượng, trong tay họa kích kém chút đi trên mặt đất, liền thúc giục chiến mã quá to, mau theo ta sông, xông qua một hồi liền chạy. Hắn mặc dù không phải cái gì danh tướng, nhưng cũng thông thạo binh pháp, một con mắt thì nhìn ra hổ báo kỵ không thể địch lại. Không nói cái kia toàn quân võ trang tận răng trang bị, hắn liền không có gặp qua nơi nào danh gia có thể đem cơi trận sắp xếp mà đông đúc như vậy. Cái này không chỉ cần phải mã tốc độ cao nhất trí, đối với người cưỡi ngựa yêu cầu càng là biến thái. Không đợi hắn hô xong, hổ báo kỵ quân đã ở Dương Chí cùng Lâm Trùng dẫn dắt phía dưới, xông vào Liêu quốc cái kia không có chuẩn bị chút nào hỗn loạn quân trận bên trong. Chỉ một thoáng, trang diện kia giống như chùy thép bích sứ, Liêu quân giống như cái kia bể tan cảnh bình sứ, rơi lả tả trên đất. Nghe tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng mạn tiên phi vũ huyết thủy, Tiêu Phụng Tiên tâm thấu lòng chua xót lạnh, bây giờ hắn đã không thèm nghĩ nữa có thể bảo trụ bao nhiêu tàn binh chỉ muốn như thế nào bà bệnh. Chương 558, Đại Liêu lao tướng Tiêu Thác Bất Giã kinh ngạc. Chương 558, Đại Liêu lao tướng Tiêu Thác Bất Giã kinh ngạc. Xem như một cái thiết đan đại tướng, Tiêu Phụng Tiên biết rõ kỵ binh lợi hại. Một khi bị kỵ binh bọn tới phụ cận, tuyệt không thể quay đầu chạy trốn, như thế chỉ có thể trở thành dê con đợi làm thịt, tăng thêm địch nhân chém giết hiệu suất. Chỉ có xung kích đi qua, thừa dịp đối phương quay đầu cả đội thời gian, hắn mới có thể chạy thoát. Bất quá đối mặt quân Tống như sóng biển giống như liên miên không dứt cận đại tướng thức xung kích, Tiêu Phụng Tiên giống như xông vào núi đao rừng thường, chờ hai quân hoàn thành giao phong, hắn đã vết thương chẳng trị. Không lo được sau lưng sĩ tốt, hắn chỉ hô to một tiếng rút lui liền che lấy từ từ đứa máu đùi, cũng không quay đầu lại từ Vũ Cường huyện thành bên cạnh chạy trối chết. Lúc này, Dương Chí cũng đẩy chuyển thân ngựa, có chút ảo não nhìn xem điên cuồng chạy thục mạng Tiêu Phụng Tiên, Kim Thương Nhất chỉ nói, lưu lại 1000 người thu thập tàn cuộc, còn lại tướng sĩ hồi doanh đội mã, theo ta truy. Vừa mới cùng Liêu cưỡi giao phong trong nháy mắt, hắn muốn có chắc chắn một thương đem Tiêu Phụng Tiên đâm chết, không nghĩ tới đột nhiên bung lên một trận gió trần, để cho hắn mất chính xác, dẫn đến Tiêu Phụng Tiên chạy trốn một mạng. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng chỉ một lần giao phong, Liêu quân liền bị xử lý 1/3 nhân mã, còn lại bộ tốt cùng bộ phận kỵ quân mất đi chủ tướng, trận hình hoàn toàn hỗn loạn, bốn phía chạy loạn, đã không thể cấu thành uy hiếp. Lúc này, trên tường thành quan lại bách tính đều lâm vào cực lớn trong rung động, lặng ngắt như tờ. Bọn hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái giao phong, Liêu quân liền bị quân Tống đánh tan. Thật lâu, mới có người phản ứng lại, hưng phấn mà reo hò nói, "Thắng, chúng ta thắng." Huyện lệnh cũng là một mặt kích động, huyện thành được cứu, không nghĩ tới Tào Công gia dưới quyền tướng sĩ càng như thế lợi hại, bản quan chưa từng nghe thấy. Nói xong hắn nhìn về phía đã lâm vào đang thử người huyện úy, cười tủm tỉm nói, "Tôn huyện úy, xem ra ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo khiết đan thiết kỵ cũng bất quá như vậy a." Cái kia Tôn huyện úy cũng đã lâm vào bản thân trong hoài nghi, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, "Không thể à, đây chính là kỵ chiến, quân Tống vì cái gì thắng?" đúng rồi, là Liêu quân trước đó không có chuẩn bị." Vô Sĩ A lấy lại tinh thần, nhìn thấy trung quanh hưng phấn đám người, hắn giống như là đã có lực lượng, "Các ngươi chớ đắc ý quá sớm, lần này chỉ là Liêu quân không có chuẩn bị, mới bị đánh lén đắc thủ. Đừng quên đằng sau còn có mấy bạn kỵ quân, quân Tống nhất định đánh không thắng, đến lúc đó, các ngươi giống nhau là chết." Trung quanh bách tính ngay vậy, tức giận không thôi, một cái tiểu tử nhịn không được tiến lên cho hắn cái tát, không cam lòng nói, "Người Liêu là cha ngươi à, đều đánh bại, ngươi còn thay bọn hắn giải vây. Coi như chúng ta sẽ chết, cũng sẽ ở trước khi chết, trước tiên đem ngươi làm thịt." Ngươi cái kia Liêu cha cũng không biết có ngươi như thế cái trung thần hiếu tử huyện úy ngay vậy, chỉ là ra vẻ khinh miệt cười lạnh hai tiếng, không nói nữa. Cũng không phải thấy chết không sờn, hắn muốn nhìn, đến lúc đó sinh tử trước mắt, cái này một số người vẫn sẽ hay không mạnh miệng như thế. Ngoài 30 dặm hô đà Hà Nam ở, Tiêu Thất Bất Giá đang tỷ lệ 3 vạn tinh kỵ tại một chỗ trong rừng rậm chờ đợi. Không giống với trẻ tuổi Tiêu Ngạo Tiêu Phụ Tiên, hắn tính tình cương trực, lâu trải qua chiến tranh chuyện, cực chịu Liêu đế gia luật lòng tự tin trọng. Lúc này hắn mặc dù cho rằng thời gian dư giả, nhưng hắn vẫn như cũ lệnh các sĩ tốt người không rời mã, lưỡi đao không rời tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Báo, Tiêu Phụng Tiên tướng quân đã đến Vũ Cường huyện, đem cùng quân Tống tiếp chiến. Lúc này, một thành viên trinh kỵ phi mã tới báo. Tiêu Thất Bất Giá từ bàn nhỏ bên trên đứng lên, thua tay nói, "Nhanh, chư quân chỉnh bị vũ khí, chuẩn bị tiếp ứng Phụng Tiên tướng quân." Khoảng cách 30 dặm, kỵ binh tốc độ cao nhất hành quân, 2-3 khắc đồng hồ liền có thể đuổi tới, hắn kỳ thực cũng không quá mau. Các sĩ tốt sửa lại đội hình, mới vừa đi ra rừng rậm, chỉ thấy một ngựa thám mã vội vàng đến đưa tin, báo, "Tiêu Phụng Tiên tướng quân đã cùng quân Tống tiếp chiến, đại bại." Tiêu Thất Bất Giá sửng sốt một chút, còn tưởng rằng mình nghe lầm, lúc này mới thời gian bao lâu à, thế là liền vội vàng hỏi, "Quân Tống chủ lực xuất hiện, có bao nhiêu quân lực? Phụ Tiên tướng quân có thể theo như kế hoạch rút quân?" Cái kia thám mã đầu đầy mồ hôi nói, "Không có quân Tống chủ lực, chỉ có 1 vạn toàn bộ giáp kỵ quân, chỉ là một cái giao phòng, Phụ Tiên tướng quân đã toàn quân bị bại." Nghe nói như thế, Tiêu Thất Bất Giá cả người đều ngộng, không dám tin nói, "Chỉ có 1 vạn kỵ quân." Hai phe quân lực tương đối tình huống phía dưới, coi như Tiêu Phụng Tiên mang theo 1 vạn đầu heo, cũng có thể ngăn chặn đối phương gần nửa ngày a. Cái này trước sau chiến báo thời gian khoảng cách, liên tục pha một chén trà cũng không kịp. Đều toàn quân giải tán, chính mình còn tiếp ứng cái chim a. Chỉ vì cứu Tiêu Phụng Tiên cái kia tuổi mụ. Đang nói, chỉ thấy phương xa bụi đất tung bay, Tiêu Phụng Tiên đã mang theo mấy trăm tàn quân xuất hiện tại tầm mắt của hắn, đang nhanh như điện chớp đồng dạng chạy trốn. Quân Tống liền đằng sau, "Lão tướng quân cứu ta." Tiêu Thất Bất Giá nhìn xem cả người là huyết, vô cùng chật vật Tiêu Phụng Tiên, cũng không để ý gì tới hắn, chỉ là khua tay nói, "Bày trận nên địch, theo lão phu đánh tan quân Tống." Toàn bộ giáp kỵ quân lại như thế nào? Dưới quyền mình cũng có hơn vạn kỵ binh thân mang nửa giáp cũng là thiết giáp, chỉ có điều kỵ sĩ lấy giáp, ngựa không giáp mà thôi. Mặc dù không bằng đối phương trang bị tinh lương, nhưng binh lực là đối phương 3 lần. Tiêu Phụng Tiên chạy vội tới đại quân trước trận, vốn là muốn nhắc nhở Tiêu Thất Bất Giá nhưng thấy đối phương mặt lạnh đối xử lạnh nhạt, lập tức ngậm kín miệng, làm một xấu hổ bộ dáng nói, "Mặt tướng nhất thời không sẵn sàng, bị quân Tống thành công tập kích, lao tướng quân muốn vì ta báo thù à?" Tiêu Thất Bất Giá lạnh rên một tiếng, chỉ khoát tay áo ra hiệu hắn thối lui đến trận sau, chính mình thì dương mắt hướng phương xa nhìn ra xa. Tiêu Phụng Tiên thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi, bất quá hắn cũng không có lên tiếng chất vấn, lập tức xuất lĩnh tàn binh hướng Doanh Châu chạy tới. Bên cạnh hắn thân vệ nói, "Tướng quân, chúng ta không đợi Tiêu Thất Bất Giá sao?" Tiêu Phụng Tiên châm chọc cười nói, "Hắn tuy có 3 vạn tinh kỵ, sợ cũng không phải Tống Quốc kỵ quân đối thủ, chi này kỵ quân so năm đó Tĩnh Nhét kỵ quân càng đáng sợ hơn. Trước kia Tĩnh Nhét kỵ quân có thể đánh bại ra Luật Lưu Ca Thiết Lâm Vân, Tiêu Thất Bất Giá 3 vạn tinh kỵ, cũng bất quá là một cái bài trí." Nói xong, hắn lộ ra cái nụ cười quỷ quyệt, "Hắn cũng bại, bản tướng mới tốt hướng bệ hạ giải thích lúc này." Hổ báo kỵ quân đã xuất bây giờ Tiêu Thất Bất Giá ánh mắt, hơn bạn kỵ quân giống như hồng thủy một dạng lao nhanh mà tới, bắt đầu ở phạm vi an toàn bên trong rìm ngựa bảy trận. Tiêu Thất Bất Giá kinh ngạc lẩm bẩm, chi này quân Tống quả nhiên bất phàm, lại hành quân như thế chi cẩn thận, bảy trận nhanh chóng như thế. Nói xong, hắn đã biểu lộ nghiêm túc lên. Dương Chí xa xa trông thấy đối phương đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, không do dự chút nào, đang muốn giơ súng xung kích, lại bị Lâm Trùng ngăn lại. Này viên liêu đem bất phàm, quân ta mặc dù có thể thắng chi, nhưng hổ báo kỵ quân chính là công gia bảo vật, không thể thiệt hại quá lớn. Dương Chí sửng sốt một chút đang muốn nói chuyện, Trùng Tam Lang lại nói, đây là hổ báo kỵ quân trận đầu trận đánh ác liệt, cẩn thận chút ta, dùng công giá hoa lê nọ trận. Lần này Lâm Trùng không có phản đối, Dương Chí thấy thế vội vàng quát to, chuẩn bị chiến đấu, hoa lê nọ trận. Theo mệnh lệnh của hắn, hai phe giống có an ý nào đó, đồng thời bắt đầu chậm rãi gia tốc. Chương 559, bẻ gãy nghiền nát kỵ chiến Dương Chí sát tính. Chương 559, bẻ gãy nghiền nát kỵ chiến Dương Chí sát tính. Hà Bắc Bình Nguyên mênh mông vô bờ, cực kỳ thích hợp kỵ binh xung trận. Không cần nói 3-4 vạn kỵ quân, chính là mười mấy vạn cũng đủ có thể bày ra, bởi vậy Tiêu Thất bất giá lòng tin 10 phần, dự định một trận chiến diệt cỗ này quân Tống siêu trọng kỵ quân. Nếu có thể diệt nó, đại Tống sẽ đau lòng đến thổ huyết a. Theo hai quân tiếp cận, Tiêu Thất bất giá đột nhiên con ngươi co rụt lại, chỉ thấy đối diện hổ báo kỵ quân nhao nhao lấy ra cung nỏ, bóc cỏ, vô số tên nỏ mang theo một đường hỏa hoa hướng phe mình gây trận bay vụt mà đến. Thuốc nổ nỏ. Tiêu Thất bất giá gặp cái này lưu tinh bay múa mỹ lệ cảnh tượng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Thuốc nổ nỏ tại trong quân Tống sớm đã có sử dụng, bất quá loại này tên nỏ nhét vào không tiện, đốt tốc không dễ khống chế, lực sát thương, tầm bắn cùng chính xác tính chất cũng không tốt, một mực là bộ quân sử dụng, xem như quấy rối chi dụng. Không nghĩ tới bọn hắn lại cải tiến vũ khí, không ngờ có thể đem loại này tên nỏ dùng đến trên kỵ quân. Hổ báo kỵ quân thuốc nổ tiễn cũng không phải rất tinh chuẩn, lực sát thương cũng không có đề cao bao nhiêu, nhưng rơi xuống liêu quân cơi trận, lập tức tiếng sấm vang rền, vang lửa khắp nơi, không có nhận qua huấn luyện đặc biệt liêu quân chiến mã lập tức chấn kinh. Trong lúc nhất thời, nhóm ngựa hí, kinh hoàng nhảy bọn, thậm chí rất nhiều khiết đan kỵ sĩ bị điên xuống lưng ngựa, trận hình trong nháy mắt đại loạn. Trái lại quân Tống chiến mã không chút nào không bị ảnh hưởng, giống như lưỡi dao thẳng tắp cắm vào liêu quân cưỡi trong trận. Mặc dù lấy đại Tống bây giờ quốc lực, còn rất khó chế tạo áp chế lập tức thời đại xung kích, nhưng thuốc nổ tốt nhất phối phương Tào Bân còn nhớ rõ, cũng dễ dàng thí nghiệm. Làm một người xuyên việt, hắn kỳ thực không cần phải hiểu quá cao thâm kỹ thuật, chỉ cần chỉ rõ phương hướng phát triển, chính là đối với cái thời đại này một loại nghiền ép, dù sao hắn có thể để cho đại Tống giảm bớt rất nhiều thử lỗi chi phí. Tương phản, hắn như biết được quá nhiều, làm ra chút quá khích tiến đồ vật cùng quy định, nói không chừng ngược lại sẽ đốt cháy giai đoạn, làm cho đại Tống hệ thống xã hội sụp đổ. Dẫn đầu một bước mới là tiến bộ, dẫn đầu 10 bước chính là phản nhân loại, loại ví dụ này trong lịch sử chỗ nào cũng có. Tổng kết một câu nói chính là, hắn liền hơi tinh thâm một điểm kỹ thuật cũng đều không hiểu, đương nhiên như hệ thống thương thành có thể soát đi ra khác tính toán. Giờ này khắc này, Tiêu Thất bất giá răng khoe mắt muốn nước, hắn không nghĩ tới thật tốt gây trận quyết đấu, lại bởi vì một kiện vũ khí đã biến thành đơn phương đổ sát, cái này cùng hắn trước khi chiến đấu suy nghĩ kém chi quá xa. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, tại hắn một ngày bằng một năm trong cảm giác, hai quân lần thứ nhất giao phong kết thúc. Hắn không có thời gian xem xét thiệt hại, đội vàng thúc ngựa quay đầu, trên mặt gân xanh lộ ra, tức giận quá to, một lần nữa bày trận, cho ta đem quân Tống đạp thành thịt nát. Cung nỏ nhét vào tốc độ cực chậm, quân Tống tại xạ qua một tiễn sau, cũng đã đem cung nỏ ném đi, không có lửa thuốc tiễn, hắn cũng không tin. Bằng hắn mấy chục năm kỵ chiến kinh nghiệm, còn chiến không được quân Tống một chi lính mới. Chẳng qua là khi hắn đội vàng trọng chỉnh cưỡi trận, dự định đường đường chính chính nghiền ép Tống cưỡi thời điểm, nghe được cùng tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, lập tức chấn kinh. Lúc này mới thời gian bao lâu, quân Tống không ngờ trọng chỉnh trận hình. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được, thất bại của mình cũng không phải là bởi vì một loại vũ khí, mà là đại liêu kỵ quân chỉnh thể bị hổ báo kỵ nghiền ép. Coi như quân Tống không có đột thi hỏa tiễn, chỉ bằng cái này mau lẹ chỉnh quân tốc độ, hắn cũng không cách nào chiến thắng. Cái kia đại biểu không phải kỵ sĩ võ nghệ, mà là nghiêm khắc kỷ luật cùng như cánh tay chỉ điểm hệ thống chỉ huy, nhà mình kỵ quân căn bản vốn không tại một cái cấp bậc. Xong, chỉ là gặp quân Tống đã bắt đầu xung kích, hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nhắm mắt lần nữa xung kích. Nghe sau lưng vô số sĩ tốt xuống ngựa sau phát ra kêu thảm, Tiêu Thất bất giá lại đã trải qua một lần địa ngục thời khắc, chờ lần nữa thấu trận mà qua, hắn không có chỉnh quân, trực tiếp vung đao quát to, rút lui, mau theo ta rút lui. Đợi hắn từ nước cạn chỗ vượt qua hồ đà sông, kiểm kê tàn binh, sắc mặt vừa liếc tái đi, ba vạn kỵ binh tinh nhuệ cùng hắn an toàn chạy trốn chỉ còn lại 2-3 ngàn người, triệt để phế đi. Gặp Tiêu Thất bất giá đào tẩu, Dương Chí lần này không có hạ lệnh truy kích, một là cách Liêu quân chủ lực quá gần, dễ dàng bị địch nhân quân lấy vây quanh, hai là chiến trường cần quét dọn. Thông chi Vũ Cường huyện lệnh, để cho bách tính hỗ trợ quét dọn chiến trường, có thể đem Liêu quân quần áo cùng thương vong chiến mã đưa cho bọn họ. Trùng hô an bài xuống thuộc quét dọn chiến trường, Dương Chí, Lâm Trùng lại không kịp chờ đợi bắt đầu kiểm kê thương vong nhân số. Hai lần xung kích, hổ báo kỵ trung thương vong hơn 200 người, nhưng phần lớn cũng là vết thương nhẹ, chỉ có 3 cái tương đối xui xẻo, bị đập xuống chiến mã, chịu chiến mã dẫm đạp bỏ mình, giáp trụ đã hoàn toàn biến hình. Đối với trước kia chiến sự tới nói, đây đã là toàn thắng chiến tích, nhưng Dương Chí cùng Lâm Trùng nhưng như cũng 10 phần thì đau. Mặc dù biết không thể tránh được, nhưng Tào Bân chi này siêu trọng kỵ binh mỗi một cái cũng là dùng vô số tiền tài chống chất mà thành, toàn thân trọng giáp, vốn là rất khó chịu thương. Chết trận một cái bọn hắn đều cảm thấy là chính mình chỉ huy bất lực, có phụ Tào Bân sở thác. Chưa tới một canh giờ, vô số Vũ Cường huyện bách tính liền đẩy xe nhỏ, mang theo đòn đánh, vội vàng xe lửa đuổi đến chiến trường. Nhìn xem đầy đất chiến mã và quần áo đồ dùng hàng ngày, dân chúng hưng phấn không thôi. Liền xem như huyện lớn, toàn bộ huyện thành cũng bất quá 2-3 vạn người, chỉ những cái kia chết trận chiến mã đã đủ bọn hắn ăn 1-2 tháng còn có liêu quân quần áo, mặc kệ dễ nhìn khó coi, hơi sửa lại, cũng đủ một nhà xuyên cái mấy năm. Mọi người nhao nhao quỳ lạy biểu đạt cảm kích, có người hô đại Tống và thắng, cũng có người hô Tào công gia công hầu muôn lời. Âm thanh lộn xộn không thôi, nhưng tâm tình của tất cả mọi người đều mười phần tăng bọn. Dương Trí đang cùng Lâm Trùng thương lượng viết chiến báo chuyện, đã thấy Vũ Cường huyện lệnh áp lấy huyện úy đi lên trước, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà chúc mừng một lần, lại chỉ vào huyện úy, đem hắn làm phản muốn ném liêu chuyện nói một lần. Gặp Dương Trí sắc mặt âm trầm nhìn qua, huyện úy dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng phủ quỳ xuống, tướng quân tha mạng, hạ quan nhất thời bị ma quỷ ám ảnh tin tưởng Liêu quốc, ta kỳ thực yêu nhất đại tống, ta yêu đại tống a. Nhà ta có dấu đồng 2000 sâu, nguyện dâng cho tướng quân, chỉ cầu tha ta một mạng lúc này. Hắn hối hận vô cùng, như thế nào cũng không nghĩ tới đây chi quân Tống lại mạnh như vậy, liền gấp mấy lần Liêu quân đều không phải là địch thủ của bọn hắn, cơ hội lật đổ hắn nhận thức. Hắn đang nói, đã thấy Dương Trí phất tay chính là một đao, không đợi Vũ Cường huyện lệnh phản ứng lại, một khỏa đầu lâu đã lăn xuống bả vai, lại nghe Dương Trí nói, ngu xuẩn, ngươi chết, nhà ngươi tiền bạc cũng là công gia. Nói xong, cũng không xoa đao, len ken một tiếng thu đao vào vỏ, bình thản phân phân nói, đem hắn nhà tất cả tài vận, thân quyến phong tồn, nộp lên. Triều đình không thể tàng tư. Hai lần chiến đấu, đều chạy quân địch chủ tướng, lại nghe được sĩ tốt tương vong, Dương Trí tâm tình vốn cũng không quá tốt, bây giờ chặt cái đầu người, tâm tình lập tức sảng khoái rất nhiều. Nghe được Dương Trí phân phó, Vũ Cường huyện lệnh lúc này mới phản ứng lại, liên tục gật đầu nói, tướng quân yên tâm, hạ quan tự mình nhìn chằm chằm, tuyệt không cho phép người bên dưới tàng tư. Nói xong, lại xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một bên sợ hãi Dương Trí cực lớn sát tính, một bên hồi ức, chỉ sợ lúc trước mạo phạm qua hắn. Chương 560, Liêu đế thất lạc không có Vũ Tiễn Quỳnh Anh. Chương 560, Liêu đế thất lạc không có Vũ Tiễn Quỳnh Anh. Tiêu Thất bất giã mang tàn binh trở lại doanh châu Liêu quân chủ doanh sau, lập tức cầu kiến Liêu đế. Bây giờ Liêu quốc tùy hành trọng thần cùng cao cấp đem quan đều tụ ở ngự trướng, chủ vị Liêu đế càng là mặt trầm như nước, gặp Tiêu Thất bất giã khôi vai giáp tà quỳ xuống đất thỉnh tội, cũng lại áp chế không nổi lửa giận, giận dữ hét: "Tiêu Thất bất giã bởi vì ngươi nguyên cớ, gãy ta 30000 tinh kỵ, làm cho quân ta nhuệ khí đại thương. Bây giờ toàn quân bị diệt, ngươi còn có mặt mũi trở về? Sao không tự tử?" Liêu đế bây giờ tuy có 50000 chi chúng, nhưng ngoại trừ Ú Châu quần Hán, còn có không ít đông bộ bộ tộc liên quân, chân chính khiết đan dòng chính bất quá 200 mấy chục ngàn. Trong đó có thể xưng tụng tinh nhuệ chỉ có khoảng 10 vạn, hắn cho Tiêu Thất bất giã 30000 tinh kỵ, trong đó có hơn vạn gia phòng kỵ quân, là Liêu quân bên trong tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lần này toàn bộ bị Tiêu Thất bất giã thanh lý, liền Liêu đế đều có chút không thể chịu đựng. Tiêu Phụng Tiên rõ ràng đã nhắc nhở qua ngươi, muốn ngươi đi trước giúp quân, ngươi vì cái gì không nghe? Nghe nói như thế, Tiêu Thất bất giã đầu tiên là sững sờ, đang muốn giảng giải, đã thấy Liêu đế càng nói càng giận, giọng căm hận nói, ngươi cũng là xa trường lao tướng, chẳng lẽ không biết đánh giá địch ta mạnh yếu? Tình báo vừa có sai lệch, ngươi lại vẫn không lui quân hướng chấm hồi báo, ai cho ngươi quyền lợi tự tác chủ trương? Lúc này, Tiêu Thất bất giã nơi nào không biết, mình bị Tiêu Phụng Tiên sàm luôn vu hãm. Tên kia xoay người bỏ chạy, nơi nào sẽ nhắc nhở chính mình? Chỉ là hắn cũng có trong lòng kiêu ngạo, sai lầm tính ra song phương chiến lược, dẫn đến binh bại, bản thân liền có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vậy hắn chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, cũng không khuôn mặt giải bày, rút ra bên hông phối đao để ngang trên cổ bi phân nói, bệ hạ, thần có tội, thần nguyện tự tử. Nói xong cũng muốn tắt cổ, lại bị Hàn Đức Nhượng ngăn lại, khuyên nhủ, bệ hạ, Tiêu lao tướng quân chính là lao tướng, lần này chỉ là thiếu giám sát, dẫn đến quân ta đại bại chân chính nguyên nhân chính là nội đột cốt Liêu đế liếc Tiêu Thất bất giã một cái, giọng căm hận nói, xem ở để cho cha trên mặt, chấm cho ngươi thêm một cơ hội, nếu lại có lần sau, không nên quay lại gặp chấm lại tự vận, miễn cho ô uế chấm mặt đất. Nói xong hắn cắn răng nghiến lợi nhìn về phía trong trướng cận vệ, nói, nội đột cốt còn chưa mang đến. Đang nói, một cận vệ đột nhiên xông vào sổ sách tới, kinh hoàng nói, bệ hạ không xong, nội đột cốt mang theo 30000 bột hải quốc binh, hướng về đầu tống quốc đi. Liêu đế bờ môi run rẩy, thật lâu không nói ra lời. Hàn đến làm cho đang muốn tiến lên, đã thấy hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tới, ngửa mặt ngã quỵ. Bệ hạ, Liêu quốc chúng văn võ lúc này hoảng vô cùng, liền vội vàng tiến lên xem xét, chỉ sợ Liêu đế bị tức cút. Thật lâu, Liêu đế mới tỉnh lại, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Truy, phái người đuổi theo hắn trở về, chớ muốn sống róc xương lóc thịt kẻ này. Hàn Đức Nhượng khuyên nhủ, bệ hạ bất giận, bây giờ quân ta liên tiếp bại 3 trận, đã lớn tổn hại sĩ khí, bột hải binh đầu hàng địch sự tỉnh không nên trắng trợn tiến lên dương. Hú hổ, tống cơi ngay tại quân ta cách đó không xa tới lui, nếu như có ý tiếp ứng, phái binh truy sát bất quá vô ích binh lực mà thôi. 30000 bột hải binh bất quá đông hải giã nhân, không quan hệ đại cục, việc cấp bách là tiêu sát Tào Bân cái này 10000 thiết kỵ. Tinh nhuệ như vậy kỵ quân, đối với quân ta uy hiếp quá lớn à, bây giờ thoát ly chủ lực, chính là tiêu sát cơ hội. Gặp chúng thần đều vây quanh ở trước mặt mình, một bộ dáng quan tâm, Liêu đế khoát tay áo, nói, đều lui ra đi, chấm không có gì đáng ngại. Nói xong, hắn nhìn về phía Hàn Đức Lượng nói, kế hoạch thế nào? Hàn Đức Lượng nói, chi này kỵ quân quá mức lợi hại, nhược phái 1-2 vạn binh mã truy kích, có thể bị đánh tan, phái binh nhiều, lại rất khó khăn đuổi kịp. Một khi xâm nhập tống cảnh, bị hắn tập kích, lương đạo, quân ta cũng chỉ có thể tọa khốn sầu thành. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có sử dụng kế dụ địch. Liêu đế nghe vậy, lập tức hiểu rõ, lộ ra ngoan sắc nói, Tào Bân chân ngã bình sinh đại địch, có thể huấn luyện được kỵ quân như thế, so với trước kia tính nét kỵ quân vừa nhiều lại mạnh, đủ để quyết định quốc chiến thành bại. Truyền lệnh xuống, mệnh chủ lực đại quân toàn lực tiến đánh doanh châu thành, phá thành sau, toàn quân tướng sĩ có thể lướt dọc 3 ngày. Hàn Đức Nhượng thở dài nói, phương pháp này lưu thương thiên hòa, bất lợi cho quân ta cướp đoạt quan nam chi địa, chỉ mong chi kia quân tống nghe được tin tức sau, có thể bận tâm mách tính, hiện thân cứu giúp a. Chỉ cần tiêu sát chi kia kỵ quân, bệ hạ liền có thể bãi bỏ đồ sát quân lệnh, sau đó đối với sĩ tốt nhiều hơn khen thưởng, nên không có gì đáng ngại. Nói xong, hắn lại nhắc nhở, lúc này Tào Bân chủ lực quân tống dù chưa từng đuổi tới tiền tuyến, nhưng cũng nhanh. vậy hạ có thể đi tin thúc dục thân hướng về biện kinh ngụy quốc vương, để cho hắn thống hợp Tống quốc phản đối Tào Bân thân sĩ đại thần, mau chóng gây ra hỗn loạn, như thế có thể giảm bớt tiền tuyến áp lực, làm cho quân Tống binh không chiến tâm. Nghe nói Tào Bân chủ lực đem đến, trong trướng chư tướng thần sắc cũng là run lên. Bọn hắn đều nhớ lần trước bị Tào Bân bắn giết hơn 10 viên đại tướng uy phong, lần này đối phương chỉ phái ra một chi kỵ quân liền để Liêu quân liên chiến liên bại, ngay cả lao tướng Tiêu Thất Bất Giá đều bị đánh chạy trối chết. Nếu là đối phương chủ lực đuổi tới, còn không biết sẽ như thế nào đến gian khổ, nguy hiểm. Còn có đầu hàng địch nuốt cốt, này làm sao nhìn cũng không giống là muốn thủ thắng khí tượng. Nhìn thấy chúng tướng loại biểu hiện này, Liêu Đế đột nhiên có chút sa sút tinh thần, khi nói, chỉ là một cái Tào Bân liền để các ngươi e sợ như thế. Xuất binh lúc, ta 80 vạn đại quân cơ nào hăng hái. Thiên hạ chấn động, Nam quốc hoảng hốt. Đại Liêu trên dưới đều là tung hoành thiên hạ phong quang. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, các ngươi liền như thế bộ dáng, chẳng lẽ ta Đại Liêu 75 vạn đại quân sẽ bại vào hèn yếu Tống quốc? Bất kể nói thế nào, ta lấy 75 vạn binh lực chiến hắn 40 vạn, ưu thế tại ta không tại kia Hàn Đức Nhượng đoán không sai. Kỳ thực tại Dương Chí đám người cùng Tiêu Thất Bất Giá giao phong phía trước, Tào Bân đã mang đại quân qua Hà Bắc đại danh phủ, khoảng cách Vũ Cường huyện bất quá 300 dặm. Nếu tốc độ cao nhất hành quân, 4-5 ngày liền có thể đuổi tới. Chỉ là vì ngăn chặn Liêu quân tiến triển, để cho Liêu Đế tiến không dám bảo, lui không đành lòng lui, hắn mới không nhanh không chậm phải làm quân. Để tránh làm cho đường đi tịch mịch, hắn còn sử cái thần uy chấn áp quân Quý Si Mê Dương Bát Tỷ, thừa cơ đem một mực đuổi theo hắn làm tướng Quỳnh Anh Thu vào trong trướng. Thu đến Dương Chí bọn người chiến báo thời điểm, hắn bản đang hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương, đọc mấy dòng chữ, hắn liền nhảy dựng lên, vội vàng mặc áo vận, triệu tập một đám tướng lãnh cùng tham mưu nghị sự. Chỉ để lại Quỳnh Anh rất lấy mạnh mẽ ngọc trắng hông thân nằm ngửa tại trong doanh trướng. Chỉ trong chốc lát, Hỗ Tam Nương mặt tràn đầy là hỏa mà thẳng bước đi đi vào, khi nói, người đều đi đã nửa ngày, ngươi còn chưa chịu rời giường, nằm ngay đơ à. Ngươi thật là đủ âm hiểm, còn nói đối với công gia không có hứng thú, muốn chờ thiên định duyên phận, lại thừa dịp ta không tại, âm thầm câu dẫn. Quỳnh Anh đối xử lạnh nhạt lườm nàng một chút, nói, ta đã sớm nói, đã chết duyên phận không phải thiên định duyên phận, ta cũng không có câu dẫn hắn, ai bảo ngươi chạy tới luyện võ. Hắn đang sắc, ta cũng chỉ đành cố mà làm Hỗ Tam Nương bị nẹn nói không ra lời tới, hầm hừ nói, vậy ta về sau phải gọi ngươi gì phu nhân? Quỳnh Anh lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, ai nói nữ nhân nhất định phải làm thê thiếp? Ta cùng với hắn chỉ là đồng chủ cùng thuê quan hệ, cũng không thích cùng hắn thê thiếp ở chung. Ta nguyện ý phục thị hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn hợp ta tâm ý, mượn hắn sinh một đứa con mà thôi, cùng danh phận không quan hệ. Nói xong, nàng lung lay đuổi thon dài, xoay người xuống giường, một bên mặc y giáp, một bên điềm nhiên như không có việc gì lẩm bẩm, trên lệch thời gian không nhiều lắm, hẳn là có thể mang thai. A Hỗ Tam Nương bị nàng một lần ngôn ngữ cả kinh trợn mắt hốt mồm, không biết như thế nào cho phải, nhưng lại nghe Quỳnh Anh nói, ngươi nếu muốn danh phận, liền chủ động một chút, bên cạnh hắn nhiều nữ nhân như lông châu, ngươi không chủ động, hắn nghĩ không ra ngươi theo hắn nhiều năm. Như vậy, còn nghĩ gả cho người khác không thành. Chương 561, Tào Bân đoán niệm trong kinh lưu đồ bí mật. Chương 561, Tào Bân đoán niệm trong kinh lưu đồ bí mật. Gặp Tào Bân hùng hùng hổ hổ triệu tập chúng tướng nghị sự, Mục Quế ứng cho là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng thấy hắn trên cổ còn lưu lại dấu hôn, lập tức có chút im lặng, nhìn qua Dương Chí bọn người chiến báo sau, tức giận nói, Ngụy Quốc công, coi như muốn vì Dương Chí bọn người ăn mừng, tắm sơ thời gian vẫn phải có. Theo Tào Bân mang binh đến nay, nàng đã có vô số lần muốn quên can, nhưng thấy hắn không có chậm trễ quân vụ, cũng không có nhiều lời. Nhưng hắn bây giờ càng ngày càng quá mức, cứ bỏ áo cơm phá lệ cao điệu thì cũng thôi đi, thế mà giữa ban ngày ngay tại quân doanh cùng nữ quyến gây sự. Nếu chính mình vẫn là chủ soái, đã sớm quân côn gọi hắn. Các triều đại đổi thay, làm chủ đẹp trai người, đại bộ phận đều tôn sùng cùng sĩ tốt đồng cam cộng khổ, cứ đoan mà thậm chí sẽ đích thân vì sĩ tốt hút vào nhọc độc, coi như làm không được những thứ này, cũng không dám quá phận. Dù sao việc quan hệ sinh tử, sĩ tốt trực tiếp quyết định chiến tranh thành bại, không ai dám ở phương diện này sơ suất. Nếu bọn họ giống Tào Bân làm như vậy, phía dưới sĩ tốt đã sớm tiếng oán than dậy đất. Chỉ là không biết vì cái gì, Tào Bân những thứ này sĩ tốt đối với hắn dễ dàng tha thứ trình độ đặc biệt cao, đối với hắn tận tình hưởng lạc không chỉ không có lời oán giận, còn thường thường nói chuyện say xưa. Cái này khiến luôn luôn thông minh tự tin Mục Quế Anh đều có chút xem không rõ. Nghe nói như thế, Tào Bân lúng túng sờ lên cổ, buồn tỉnh làm vô sự đồng dạng mắng liệt liền nói, ta ăn mừng cái chim a, Dương Chí tên vương bắt đàn này, bản tước là hắn để cho tao tha Liêu quân, làm cho đối phương kiêng kỵ, không phải để cho hắn bình diệt Liêu quân. Lần này ngược lại tốt, một trận chiến liền diệt 3-4 vạn Liêu quân, nếu đem ra luật lòng tự đánh sợ, để cho gia hỏa này chạy làm sao bây giờ? Mục Quế Anh sửng sốt một chút, cảm thấy chính mình tâm tính tựa hồ có chút không đúng, vội vàng ho nhẹ một tiếng thúy thanh nói, Ngụy Quốc công không cần phải lo lắng, Liêu quốc dịch sinh nội loạn. Bây giờ Tiêu Thái Hậu vừa mới tạ thế, Liêu đế lần đầu nghiêng cử quốc chi lực nam chinh, hao hết quốc lực, nếu không công mà lui, tất nhiên uy tín giảm nhiều. Bởi vậy ta dám chắc chắn, Liêu đế tuyệt sẽ không bởi vì một chi kỵ quân dễ dàng lui binh. Nói đến đây, nàng trầm tư nói, bổ tướng quân là lo lắng, đối phương sẽ nhớ tất cả biện pháp đi trước tiêu sát hổ báo kỵ quân, thậm chí làm ra cực đoan không chịu nổi sự tình. Loại ngạc nghe vậy cũng liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy a công gia, ta bộ tham mưu thôi diễn Liêu quân nhiều loại phương án đương đối, bọn hắn vô cùng có khả năng lấy đồ thành cùng nhau mang. Nếu như thế, Dương Chí tướng quân bọn người một khi ngồi nhìn mặc kệ, trên triều đình chắc chắn sẽ có người bạch tội công gia, để cho công gia gặp đến từ triều đình áp lực. Tào Bân buồn bực gật gật đầu, bà tước ngược lại là không sợ triều đình dư luận. Mục Quý Anh đang muốn nói chuyện, nhưng lại gặp Tào Bân khoát tay nào nói, tính toán, toàn lực hành quân a, chủ ta lực đại quân đuổi tới, gia luật Long Tự cũng sẽ không dám làm loạn, trừ phi hắn muốn bị ta tiền hậu giáp kích. Mặt khác phái khoái mã nhắc nhở Dương Chí, cẩn thận kế dụ địch. Tào Bân vì hổ báo kỵ quân trang bị 5 thất chiến mã, cũng là hoa giá tiền rất lớn, từ Tây vực cùng Á Dập mấy người danh mã nơi sản sinh sàng lọc đỉnh cấp giống tốt. Liền xem như bọc thép trầm trọng, chỉ cần bọn hắn một lòng du kích, không bị vây chết, liền không có nguy hiểm gì. Duy nhất khả năng để cho bọn hắn thiệt hại quá lớn tình huống, chính là kế dụ địch. Nói xong, Tào Bân lại không tức giận đối với thủ hạ phụ tá nói, viết cái tấu thư cho Dương Chí, Lâm Trùng, loại ba mấy cái kia vương bắt đạn thành công, để cho triều đình cho bọn hắn ban thưởng cái tước, lại để cho Su Mật Viện chuẩn bị 3 vạn sâu tiền bạc, thường lệ có công, trợ cấp thương vong, đến nguyệt liền phát, trực tiếp phát đến sĩ tốt trong nhà không nói loại ngạc gâm thầm thay huynh đệ mừng thầm, liền Mục Quế Anh đều hình như có sở ngộ. Mặc dù đây là lần này đối với Liêu Khai chiến đến nay trận đầu đại thắng, nhưng ban thưởng cũng quá dày, hậu thưởng trọng phạt, từ trước tới giờ không sai lầm, chẳng thể trách những cái kia sĩ tốt đối với Tào Bân nghe lời răm rắp. Chỉ tiếc, biện pháp này cũng chỉ có Tào Bân có thể sử dụng, cũng chỉ có biến pháp sau đại tống dùng nổi đến. Có lẽ đây chính là Tào Bân tiên biến pháp lại cường quân mục đích, ra giống như Tây Bắc Hành Sơn khu vực, nếu trước đây nghe xong Vương Diên Linh đám người đề nghị, đem trả lại Tây Hạ, triều đình liền không thể ở nơi đó thiết lập hợp cách mục mã chẳng, dưỡng ra nhiều như vậy ưu lương chiến mã, xây thành vô địch thiên hạ hổ báo kỵ quân. Nghĩ tới đây, Mục Quế Anh đột nhiên có chút chán nản, chung quy là chính mình hạn chế tại võ tướng trong mắt. Võ nghệ, binh pháp lại cao hơn thì sao, không có cường đại quốc lực, cũng chỉ có thể là không bột đấu gột nên hổ. Biện Kinh Tần thị trang viên. Tào Bân xuất chính sau, Tần gia chủ lần nữa đổi tới Biện Kinh. Hôm nay lại hướng phản đối Tân Pháp một đám thân sĩ phát ra mời, mời bọn họ ở chỗ này trang viên tụ hội. Vì giữ bí mật, hắn liên hạ nhân nô buộc đều đổi ra ngoài, để cho ngày bình thường không coi là náo nhiệt trang viên càng thêm vắng vẻ. Hơn nữa lần này chạy đến Tần thị trang viên tụ hội gia chủ, so thái học sinh náo sự lúc thiếu mấy vị. Mấy cái kia gia chủ bị thái học sinh liên lụy đi ra, trực tiếp để cho Tào Bân bị tịch thu nhà, bởi vậy những người còn lại đều cẩn thận rất nhiều, thời gian dài như vậy đều lại không động tác. Gặp người đã đến cùng, Tần gia chủ ý cười đầy mặt mang theo một cái người Liêu ăn mặc thanh niên đi đến, đưa tay chỉ đám người Hàn Nguyên. Nói, chư vị, vị này là Đại Liêu Ngụy Quốc Vương Điện Hạ, lần này là vì trợ giúp chúng ta mà đến. Đám người nghe vậy, lập tức cả kinh, có người lo nghĩ nói, cái này, Tần huynh, Liêu Quốc có phải hay không có điều kiện gì, bọn hắn muốn chiếm đoạt Đại Tống. Tần gia chủ lắc đầu cười nói, làm sao có thể. Đại Liêu người chúng ta đại nghĩa, nguyện ý không ràng buộc trợ giúp chúng ta vận ngã Tào Bân. Sau khi chuyển thành, Đại Liêu sẽ cùng Đại Tống hòa thuận chung sống, chỉ cần cho tiền cống hàng năm, đồng thời trả lại quan nam hai châu chi địa liền có thể. Nghe nói như thế, chúng thân sĩ cùng mấy cái quan viên lập tức nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, ngược lại là không tính quá phận. Sau đó lại có một người lo lắng nói, thế nhưng là Tào Bân dẫn dắt mấy chục vạn đại quân bên ngoài, coi như chúng ta khống chế triều đình, một khi Tào Bân trở lại công Biện Kinh, nên làm thế nào cho phải? Cái kia Đại Liêu Ngụy Quốc Vương cười nói, chư vị không cần phải lo lắng, đến lúc đó chư vị chỉ cần để cho Tống Quốc Hoàng đế hạ chỉ, đem Tào Bân chỉ vì phản thần, đánh gãy hắn lương thảo liền có thể. Đến lúc đó hắn tên là phản thần, lại không ai giúp quân lương thảo, ta Đại Liêu tự sẽ khu 100 vạn đại quân đem tiêu diệt. Nghe nói như thế, đám người lại không lo nghĩ, nhao nhao chúc mừng nói, có Đại Liêu tương trợ, chúng ta tất nhiên thành sự. Xin hỏi Ngụy Quốc Vương, ngài mang đến bao nhiêu khiết đan dũng sĩ? Cái kia Ngụy Vương giỗi ra một tay nắm nói, chư vị, bản vương mang 500 khiết đan dũng sĩ, đã xé chắn ra lẻ đuổi tới thành Biện Kinh bên ngoài, cũng là ta Đại Liêu tối kiêu dũng tiện chiến chiến sĩ. Đám người nghe vậy thất vọng, nhao nhao ghét bỏ nói, Biện Kinh có Dương Môn nữ tướng, có 1 vạn cấm quân thủ thành, bên ngoài thành đại doanh còn có 2 vạn người tùy thời đều có thể trợ giúp, cái này 500 người có ích lợi gì? Tần gia chủ kiến này, ha ha cười nói, chư vị quá mức nhát gan, các ngươi chẳng lẽ quên? Bản gia chủ còn có mấy vạn giáo đồ có thể dùng, bọn hắn đều có đại tống hộ tịch, chỉ cần trà trộn vào Biện Kinh, liền có thể dễ dàng gây ra hỗn loạn. Huống chi Dương gia quả phụ cổ hủ, chỉ cần chúng ta khống chế hoàng thành khống chế tiểu hoàng đế, nàng có nhiều hơn nữa binh mã cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bản gia chủ không sợ nói cho các ngươi biết, sớm tại mấy năm trước, ta đã ở hoàng thành ti sắp xếp ám tuyến, tấn công vào hoàng thành dễ như trở bàn tay. Nghe hắn nói như thế, bên cạnh một cái gia chủ cũng bắt đầu cười. Tần gia chủ quả nhiên cao minh, bất quá bản gia cũng có một cái con cháu, tại kinh doanh trong cấm quân đảm nhiệm quân đô chỉ huy sứ, mấy tháng này đã lôi kéo được không thiếu đồng liêu, 10 phần đáng tin. Chỉ cần chúng ta hứa dư phú quý, có thể có mấy ngàn cấm quân có thể dùng. Chương 562, Tần gia chủ hưng phấn giống như nháo kịch. Chương 562, Tần gia chủ hưng phấn giống như nháo kịch. Nghe nói có cấm quân có thể dùng, tất cả mọi người đều là nhãn tình sáng lên. Tần gia chủ càng là phụ trưởng cười to, nếu có cấm quân, chuyện này tất thành, tiền gia chủ có thể vì công đầu. Lúc này hắn thậm chí đã có tự mình ra làm quan xúc động. Thời gian trước hắn đã từng trúng tuyển qua tiến sĩ, chỉ là bởi vì kết đảng tham khốc chi tệ, bị người bắt tội hỏng quan thanh, mới bất đắc dĩ ẩn lui trong nhà. Nếu lấy quân lực toàn trưởng triều đình, quan thanh cái gì cũng sẽ không trọng yếu, hà tất còn muốn mượn tay người khác. Chính hắn cũng chưa hẳn không thể phẩm nhất phẩm cái kia vận chuyển càn khôn tư vị. Hắn là thực sự không nghĩ tới chính mình triệu tập những người này lại vẫn có thể đem bàn tay tiến trong cấm quân, cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Nói cho cùng, vô luận người Liêu cũng tốt, giáo đồ cũng được, không phải ngoại nhân chính là loạn dân, đều có chính mình tố cầu, không có khả năng cùng chính mình hoàn toàn một lòng. Cấm quân mới là để cho người yên tâm sức mạnh, cũng dễ dàng thỏa mãn, cuối cùng bất quá thăng quan phong tước, vinh hoa phú quý mà thôi, siêu không xuất quan tràng hạn chế. Hắn thậm chí không cần quá nhiều cấm quân, chỉ cần 1 quân 2, 3 ngàn người, liền có 8-9 thành chắc chắn có thể đánh chiếm hoàng cung. Dù sao kinh thành loại địa phương này, mặc dù phòng thủ sức mạnh rất nhiều, nhưng cũng kết cấu phức tạp, kiềm chế lẫn nhau, phải phòng bị phương phương diện diện tình trạng đột phát, rất dễ dàng bị đột nhiên xuất hiện nội bộ biến cố xáo trộn tay chân. Chỉ là kể từ Tào Bân cải cách quân chế đến nay, trong quân đại quyền bị hắn gắt gao nắm trong tay, người khác đừng nói nhúng tay, coi như nghĩ tìm kiếm tình huống nội bộ cũng rất khó làm đến. Bây giờ có cái ngoại ý muốn này thu hoạch, hắn cơ hồ có đại sự tất thành chắc chắn. Chính như này suy nghĩ, đã thấy tiền kia thị gia chủ mở miệng lần nữa nói, muốn làm đại sự, chỉ bằng vào chúng ta những người này mạng lưới quan hệ, chỉ sợ vẫn là không lắm ổn thỏa. Chúng ta còn có thể âm thầm tuyên dương Tào Bân chiến bại, thậm chí bỏ mình tin tức, lấy dao động trong kinh nhân tâm. Đã như thế, những cái kia đối với Tào Bân xa lánh hoặc bất mãn, cũng không dám vọng động quan viên cùng thế lực, cũng biết giúp bọn ta một chút sức lực. Nói không chừng, liền trong cung cái vị kia cũng sẽ có điều khuynh hướng nghe nói như thế, cả kia đại Liêu Ngụy quốc vương đều lớn một chút đầu, tán thán nói, Tống quốc thực sự là ngọa hổ tàng long a, ai có thể nghĩ tới, vị tiên sinh này như vậy lại tài, lại không thể vào triều làm quan. Có thể thấy được Tống quốc triều đình quan to quan nhỏ cũng là ngồi không ăn bám hạng người, mới khiến giá có Di Hiền A nghe được tiền thị gia chủ độc kế như thế, thần gia chủ tâm bên trong duy nhất điểm lo nghĩ cũng biến mất không còn tâm tích, đè xuống trong lòng khát vọng hỏa diễm, lắc đầu nói, trong cung vị kia coi như xong, một cái tuổi trẻ tiểu quả phụ, một cái phụ chính trọng thần, còn bỏ mặc đối phương trưởng quản quân chính, nếu nói không có chút quan hệ không minh bạch, ai cũng không tin. Ngược lại là Lý Công hiện ra có thể tranh thủ một chút, vị này Lý tướng công là cái cỏ đầu tượng, thuận gió đổ, tam ti làm cho Hàn Giáng cũng có thể thăm dò. Còn có ngay tại kinh thành quần quận sóng ngầm thời điểm, trong cung Phan Thái Hậu thời gian cũng không dễ chịu. Kể từ Tào Bân mang đại quân xuất chinh về sau, nàng một ngày ba kinh, chỉ sợ thu đến Tào Bân binh bại tin tức, đi qua mấy chục năm, khiết đan chiến lược mạnh mẽ đã thâm nhập nhân tâm, trong nội tâm nàng thực sự không chắc. Kỳ thực không chỉ là nàng, triều chính trên dưới phần lớn người cũng là nơm nớp lo sợ, dù sao cũng là việc quan hệ sinh tử quốc chiến, không có ai có thể thờ ơ không lâu sau đó, liền trong cung cũng có thể nghe được các nghị luận đại tống binh bại tin tức. Mặc dù nghiêm khắc trừng phạt tin đồn người, nhưng cũng làm cho Phan Thái Hậu càng thêm thất vọng. Một ngày này triều hội đột nhiên có quan viên vạch tội Tào Bân kết đảng tự ý quyền mưu đồ xoán nghịch 10 tội lớn hình dáng, để cho Phan Thái Hậu giận tím mặt. Ngụy quốc công đang vì quốc đánh trận, các ngươi lúc này vạch tội có mục đích gì? Chẳng lẽ là Liêu quốc gian tế? Ngươi tới, đem vạch tội Ngụy quốc công đình thần toàn bộ đẩy đi ra giết. Để cho chúng thần kinh hãi một màn xuất hiện lần nữa, Phan Thái Hậu hạ lệnh sau hoàn toàn không có cung vệ đáp lại. Phan Thái Hậu thấy vậy, trên mặt cũng có chút khẩn trương, quát khẽ, Phan báo ở đâu? Đang lúc này đã thấy một nam tử trung niên cầm trong tay một cái quạt xếp, tại một đám cái cẩm y văn sĩ cùng cấm quân vây quanh đi đại điện, cười ha hả nói, nương nương không cần cứ gọi người hoàng thành đã bị vi thần tiếp quản. Ngụy quốc công Tào Bân tội ác tày trời, nương nương lại một mực che chở, ngay cả nương nương thân huynh đệ đều không nhìn nổi. Nương nương yên tâm, chỉ cần nương nương nghiêm trị Tào Bân, còn chính tại hoàng đế cùng bọn ta đại thần cộng trị thiên hạ, tại hạ lập tức để cho Phan quốc cứu hiện thân tương kiến. Không đợi hắn nói xong, Khấu Chuẩn thủ hạ một cái ngự sử đã nhận ra hắn, nội giận nói, tần còn ngươi bất quá một cái cách trách nhiệm không quan trọng tiểu quan, có tư cách gì trên triều đình đại phóng quyết tử? Còn miệng nói hạ thần, ngươi cũng xứng. Cái kia tần gia chủ bị lời nói này sắc mặt đỏ trắng đan sen, giận tím mặt nói, hảo, hảo, vốn còn muốn phân biệt Tào Bân nhất đảng gian thần, không nghĩ tới lại có người chủ động nhảy ra ngoài. Có ai không, kéo ra ngoài cho ta xử tử. Khấu Chuẩn lúc này cũng phản ứng lại, lồng ngực đều sắp tức giận nổ, làm càn, ngươi là ai? Lại cũng dám xông vào hoàng thành tạo phản loạn quốc. Cái kia tần gia chủ nghe nói như thế, kém chút không tức giận chết. Vốn cho là mình tài quảng thế hùng thi thư gia truyền, giao du thiên hạ, coi như có chút danh vọng, không nghĩ tới những thứ này triều thần đối với cách viên thành kiến sâu như vậy, sớm biết trước hết không lộ diện. Gặp cấm quân nghe theo tần gia chủ gọi, xông vào đại điện đem Khấu Chuẩn thủ hạ ngự sử xin ra đại điện, lễ bộ cuối cùng có người đứng ra nói, Khấu đại nhân, ngươi hồ đồ rồi, Tào Bân hại nước hại dân, người người có thể chu diện. Bây giờ chỉ bằng triều đình chư công, đã không người có thể dung chuyển Tào Bân, tần đại nhân tuy là cách viên, nhưng cũng có một khỏa ưu quốc ưu dân trí tâm, làm sao không có thể vì nước trừ tặc. Theo tên này lễ bộ thị lang mở miệng ủng hộ, lần lượt có quan viên ra ban nói, thỉnh thái hậu hạ chỉ, vấn tội Tào Bân. Từ từ gặp đứng ra quan viên càng ngày càng nhiều, đã nhanh đạt đến 20 cái. Phan Thái Hậu lúc này thật có điểm luống cuống, vội vàng đối với ban phía trước nhắm mắt dưỡng thần Vương An Thạch nổi giận nói, vương tưởng công đủ, hắn còn muốn dẫn xuất bao lớn nhiễu loạn. Vương An Thạch lúc này mới mở hai mắt ra, thở dài nói, nương nương hiểu là Ngụy quốc công thân ở ngoài ngàn dặm, tuy có chút an bài, như thế nào lại ngờ tới có như thế nhiều không phù hợp quy tắc chi đồ. Nay đều là vi thần chủ ý, cái gọi là diệt cỏ tận gốc. Có lẽ là An Thạch lòng có bệnh thích sạch sẽ, quả thật có chút qua. Phan Thái Hậu có chút im lặng, vị này vương tướng công cả năm cũng chưa chắc tẩy một lần tắm, tẩy một lần đầu, cách thật xa liền có thể ngửi được mùi vị khác thường. Nếu không phải Tào Bân coi trọng, nàng ba không thể vĩnh viễn không chịu hắn nhất kiến, còn không biết xấu hổ nói bệnh tích sạch sẽ. Chỉ thấy Vương An Thạch đối với trong điện cấm quân khoát tay hào nói, náo kịch đến nước này mà thôi, đều ấn xuống đi, lệnh mật điệp ti hành động, bắt đầu vây bắt Liêu quốc gian tế, không thể bỏ sót một người nghe được lần này đối thoại. Lý Công hiện ra kém chút không có hù chết, vừa mới hắn đã bước ra chân, kém một chút liền đứng ra, trong lòng thầm mắng Tào Bân âm hiểm. Chính mình một cái người thành thật, cũng không muốn đứng đội, chỉ muốn bảo trụ quan chức a, làm sao lại khó khăn như vậy? Tần gia chủ nghe nói như thế, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên người tiền thị gia chủ, không thể tin nói, chúng ta hai nhà đã là quan hệ thông gia, nếu có thể được chuyện, tiền đồ vô lượng. Ngươi lại tiền gia chủ lúng túng nói, ngượng ngùng, Tần huynh, ta mặc dù rất muốn ủng hộ ngươi, thế nhưng đến bảo mệnh a. Vừa nói, một bên ở sau lưng liên tục phất tay, ra hiệu cấm quân nhanh lên đem người mang đi. Tần gia chủ kiến hình dáng, đội băng hô, Thái hậu, vương tướng công, các ngươi không thể giết ta, ta còn có mấy vạn giáo đồ, nếu ta chết biện kinh lập tức đại loạn.